Chương 36, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ Cố Hương A. Đúng đúng đúng, tiểu thư coi như phải thích, cũng là ưa thích Hồng Lâu Mộng cùng Chí Tôn Bảo tác giả, là sẽ không ưa thích loại này phàm phu tục tử. Mậu Mậu một bộ vẻ nghịch ngợm, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói y. Y miệng. Nữ tử gõ gõ Mậu Mậu đầu nhỏ, đồng thời khuôn mặt lại lo âu nói, nhưng ngươi nói, hắn có thể hay không cũng là phàm nhân. Ừm. Mậu Mậu buồn bực đầu nhỏ suy nghĩ nói, ta nhìn hẳn không phải là, ngươi nhìn cái kia người bên trong Chí Tôn Bảo vật tuy là cùng tu luyện của chúng ta phương thức không giống nhau, không phải cũng rất lợi hại phải không, coi như muốn bịa đặt, bản thân khẳng định cũng phải có đối tu luyện hiểu rõ nhất định, mới có thể viết ra loại sách này à. Đúng. Nữ tử tán thưởng nhìn một chút Mậu Mậu, nàng cũng cho rằng là dạng này, đơn thuần tiểu thuyết tình yêu, có lẽ thật có khả năng là phàm nhân chỗ lấy, thế nhưng bên trong Chí Tôn Bảo nhưng đồng dạng là một cái tu luyện thế giới à. Nhân vật ở bên trong hơi một tí 108.000 giảm, càng có nguyệt quang bảo hạp loại này đỉnh cấp bảo vật, thế giới như vậy, lấy phàm nhân tầm mắt lại thế nào viết đi ra. Cái kia Mậu Mậu, từ hôm nay trở đi, ngươi liền giúp ta toàn lực tìm kiếm vị tiên sinh này, ta muốn bằng nhanh nhất thời gian nhìn thấy hắn. Nữ tử nhẹ giọng bàn giao nói y. Tốt tốt tốt, tiểu thư, biết tâm tư của ngươi, ta lập tức liền chuyển tin ra ngoài. Mậu Mậu che miệng khẽ cười nói, vậy mới lui xuống dưới. Trong phòng. Dịch Phong đổi một bộ quần áo, lau lấy một thoáng, mới cảm giác dễ chịu không ít. Theo sau, lại từ giỏ trúc bên trong lấy ra một con thỏ hoang, đi tới phòng phía trước đất trống. Chạy một ngày đường chất béo vị vào, hiện tại dàn xếp lại, nói cái gì cũng muốn tốt 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 khao khao chính mình. Lập tức, liền lắp xong vị nướng. Rất nhanh, một cái thơm ngào ngạt thỏ bị Dịch Phong nướng đi ra, mở mà không béo, nhất là Dịch Phong giải lên đổ gia vị phía sau, càng là tản ra mê người mùi thơm. Ân, hương. Ngửi ngửi, Dịch Phong cũng không sốt ruột dùng ăn, cuối cùng vừa mới nướng ra tới đồ ăn lên đặc biệt dễ dàng phát hỏa, mà là lại mặt đất móc cái hố nhỏ, theo giỏ trúc bên trong lấy ra một mực bị bao lá sen bao lấy chim chỉ, chôn đi vào. Theo sau, lại xin lên một con cá nướng. Không bao lâu, cá nướng đã chín mọng, da cá nướng vàng và giòn, nhìn lên tràn ngập thèm ăn. Khiếu hoa kê cũng đồng dạng đào được, mùi thơm bốn phía. Mặc dù mình chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng mà đối đãi cuộc sống của mình Dịch Phong cũng chưa từng qua loa, dù cho ăn không hết, cũng hầu như muốn ăn thoải mái. Lại đến một bình rượu ngon, quả thực vui thích. Dịch Phong đem hồ lô rượu cũng lấy ra, hết thể chuẩn bị xong, Dịch Phong mới hài lòng phủi tay. Một cái đùi gà, một ngụm rượu vào trong bụng, Dịch Phong vừa lòng thỏa ý. Cứ việc đã đến cuối mùa thu, nhưng trong núi vẫn là có không ít động vật nhỏ, truyền đến từng đợt như ve kêu tiếng kêu, cũng không ít thiêu thân lao đầu vào lửa mà tới. Dịch Phong ngẩng đầu. Trăng sáng treo cao, trăng sáng nô lên cao, mấy cái rượu vào trong bụng, dù chưa say, nhưng cũng có chút say. Trong lòng, đúng là nhớ tới kiếp trước Cố Hương. Cái kia lâu không thấy cao ốc đại hạ, thành thị ngựa xe như nước, mất ăn mất ngủ vương giả vinh diệu cùng liên minh huyền thoại, còn có người nhà của hắn, kiếp trước huynh đệ bằng hữu. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ Cố Hương A. Dịch Phong nâng chén mời trăng, trong mắt đúng là không biết tại khi nào tràn ngập sương mù. Công tử không những thơ làm tốt, nhìn tới vẫn là cái có chuyện xưa người. Bên ngoài đình viện, hai đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, truyền ra âm thanh, cũng tại âm thanh hạ xuống song, nữ tử giấu tại trong mắt hàn ý cũng theo đó lặng yên tán đi. Kỳ thực hai người đã quan sát đã lâu. Mạc Phủ Sơn nơi đây, can hệ trọng đại. Mặt ngoài, là hai nữ yêu thích thanh tịnh, du sơn ngoạn thủy, vụ trộm là bọn hắn đóng giữ nơi đây, ngăn chặn hết thể bất ngờ. Hai năm đến nay, chưa bao giờ vào người lạ, Dịch Phong một giới người lạ, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Dù cho hắn chỉ là phàm nhân, cũng đã sớm đưa tới hai nữ chú ý. Bất quá bây giờ nhìn tới, ngược lại nàng hai người quá lo lắng. Nguyên lai là hai vị cô nương, chê cười. Dịch Phong bận bịu thở dài, đồng thời đem hai nữ mời vào lửa bên cạnh, xin lỗi nói, không có quấy rầy đến hai vị mới tốt, ta những thức ăn này vốn là muốn chỉnh lý tốt cho hai vị đưa đi, nhưng đã tới, không bằng một chỗ ăn chút. Nữ tư áo trắng nhìn Dịch Phong một chút. Chẳng biết tại sao, đối cái phàm nhân này thanh niên, lại có chút ít cảm giác không giống nhau, vốn đôi những cái này phàm tục ngũ cốc các loại không hứng thú nàng, lại quỷ thần xui khiến ngồi xuống tới. Chương 37, tốt một câu thon thả thục nữ, quân tử hảo cầu. Tại hạ Dịch Phong, xin hỏi hai vị tiểu thư quý danh. Dịch Phong lễ phép hỏi. Bạch Phiêu Phiêu. Vị này là muội muội ta Mậu Mậu. Nữ tư áo trắng nói khẽ. Gặp qua Bạch cô nương, Phiêu Phiêu cô nương. Tới, ăn đồ vật. Dịch Phong gật gật đầu, theo sau dùng bao lá sen lấy, kéo xuống hai khối thịt đưa cho Bạch Phiêu Phiêu cùng Mậu Mậu. Uy, ngươi đổ vật này như vậy đầy mỡ, hơn nữa thoạt nhìn còn bẩn như vậy, tiểu thư nhà ta mới không ăn đây. Mậu Mậu nhíu lại tiểu lông mày nói. Mậu Mậu không được vô lễ. Bạch Phiêu Phiêu nhẹ giọng dạy dỗ, theo sau ấy nấy nhìn về phía Dịch Phong nói, nếu là Dịch công tử chính tay chế, cái kia Phiêu Phiêu liền tạ công tử. Dứt lời, xanh xanh tay ngo cờ tiếp nhận Dịch Phong đưa tới thịt gà, nhưng chỉ là kéo xuống một mảnh nhỏ đưa vào Ân Đào trong cái miệng nhỏ nhắn. Hiển nhiên, nàng đối Dịch Phong đồ ăn cũng không có hứng thú quá lớn, kéo xuống một mảnh, cũng chỉ là từ đối với Dịch Phong lễ phép. Nhưng khi cái kia mỹ thực đưa vào trong miệng thời điểm, sắc mặt tiên lặng Bạch Phiêu Phiêu mỹ mâu nhẹ nhàng nhăn lại. Công tử cái này đồ ăn, rất mỹ vị. Nàng nhịn không được tán thán nói. Lúc đầu lấy nàng tu vi, đã sớm không ăn khói lửa, nhưng mà vừa mới xốp mà non, hương vị cùng cảm giác kiêm hữu thịt gà, lại khơi dậy nàng thèm ăn, không nhịn được lại kéo xuống một mảnh nhỏ. A tiểu thư, thật ăn thật ngon sao? Mậu Mậu có chút không tin. Bởi vì nàng so với ai khác đều hiểu Bạch Phiêu Phiêu, nàng thế nhưng cho tới bây giờ không có gì ăn uống ham muốn người, lại phát ra dạng này tán thưởng, để nàng nhịn không được chấn kinh. Thế là, cũng liền bận bịu kéo xuống một mảnh nhỏ. A, thật ăn thật ngon a. Mậu Mậu là cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu, mỹ vị đến đầu lưỡi một khắc này, mắt to nhịn không được sáng lên. Chê cười. Dịch Phong bình thản gật đầu một cái. Hai nữ biểu hiện, cũng không có vượt quá dự liệu của hắn, ngược lại nằm trong dự đoán của hắn. Thế giới này người đại bộ phận đều bận bịu tu luyện, kế sinh ai, ăn đồ vật loại trừ đơn giản đồ gia vị bên ngoài, liền muối ăn bột ngọt đều không có. Lần đầu tiên nếm đến hắn cái này đến từ trên đầu lưỡi quốc gia mỹ thực, có cái phản ứng này thật sự là quá bình thường. Dịch Phong bình thường, khiến Bạch Phiêu Phiêu hơi có chút lau mắt mà nhìn. Nàng rất ít khen người, trước đây tại nàng trong tông môn, vô số siêu quần bạt tụy đệ tử có thể cho nàng nhìn nhiều, cũng sẽ nhịn không được lâng lâng. Nhưng vậy cái phàm nhân, lại không chút nào chấp nhận. Chàng sao? Nàng quan sát đến hắn. Sắc mặt chân thành, ăn lấy đồ vật của mình, uống vào rượu của mình, đắm chìm tại tâm tình của mình bên trong. Không có giả. Cũng không có chút nào làm ra vẻ. Hơn nữa, ánh mắt của hắn tinh khiết, lời nói cũng không ngảng lớn, thậm chí đối với nàng mỹ mạo, cũng chưa từng nhìn nhiều. Cái phàm nhân này, thật có chút ý tứ. Bạch Phiêu Phiêu đánh giá Dịch Phong, môi đỏ không tự chủ vung lên, đột nhiên hỏi, công tử cảm thấy ta như thế nào? Huệ chất lan tâm, ôn nhu đôn hậu. Dịch Phong cười nói. Bạch Phiêu Phiêu tiếu mi nhảy lên, lại nói, ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Dịch Phong lắc đầu bất đắc dĩ, nói, đẹp như tiên nữ, khuynh quốc khuynh thành. Bạch Phiêu Phiêu che miệng cười. Công tử kia ưa thích sao? Hỏi ra những lời này, Bạch Phiêu Phiêu con ngươi hơi hơi rụt lại, quan sát đến Dịch Phong. Ưa thích. Dịch Phong thành thật gật đầu. Dịch Phong trả lời, để Bạch Phiêu Phiêu ngạc nhiên, như vậy không hề che giấu nói ra, bất ngờ, bất ngờ. Để nàng nhịn không được lại hỏi, vì sao? Thon thả thục nữ, quân tử hảo cầu. Dịch Phong uống một hớp rượu, thẳng thắn nói y. Tốt một câu thon thả thục nữ, quân tử hảo cầu. Bạch Phiêu Phiêu không nhịn được phát ra tán thưởng, trong lòng đối cái phàm nhân này, lau mắt mà nhìn. Nàng lại hỏi, chỉ là ta không nghĩ ra. Cái gì? Công tử đã ưa thích ta, nhưng vì sao không xem thêm ta một chút? Bạch Phiêu Phiêu vung lên khỏe miệng, hỏi, chẳng lẽ công tử vừa rồi tại nói láo? Dịch Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy cũng chỉ là ta ưa thích, cô nương cũng không phải là ta người. Hơn nữa còn có một câu. Cái gì? Phi lễ chớ nhìn. Công tử thật để ta lau mắt mà nhìn a, kim câu liên tiếp ra. Bạch Phiêu Phiêu nhịn không được đứng dậy, hướng Dịch Phong khẽ không người, không thể không nói, hôm nay tiểu nữ tại công tử nơi này học được rất nhiều. Chương 38, chỉ tiếc, hắn không đọc sách. Cô nương khách khí. Dịch Phong cũng đứng dậy khẽ gật đầu. Mà tán dương kim câu liên tiếp ra, hắn cũng vui vẻ chịu. 5.000 năm văn hóa nội tình, đây chỉ là một góc băng sơn mà lấy, tuy là những câu này đều không phải xuất từ hắn, nhưng cũng coi là hắn làm một cái xuyên Việt giả phúc lợi a. Cùng công tử tiếp xúc cực kỳ dễ chịu. Bạch Phiêu Phiêu tán dương. Dịch Phong chỉ là cười cười, mà trò chuyện bên trong, Bạch Phiêu Phiêu cũng không biết không ngờ đem nàng con gà kia chân cho kéo xong, Dịch Phong lại cho nàng kéo xuống vài mảnh thịt cá, xem như đáp lễ khích lệ. Bên cạnh, Mậu Mậu ăn miệng đầy là dầu, nhưng mà nghe đối thoại của hai người nghe khẽ giật mình khẽ giật mình. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư nhà mình, như vậy tán dương một người. Nghe công tử vừa mới nghĩ thơ, công tử hẳn không phải là người địa phương a. Bạch Phiêu Phiêu lại hỏi. Được, cũng còn không phải. Nâng lên cái này, Dịch Phong không khỏi cảm thán một tiếng, nhìn Minh Nguyệt, liền nghĩ tới quê nhà, không kềm nổi trưởng thành uống một hớp. Quả nhiên, công tử là một cái có chuyện xưa người. Bạch Phiêu Phiêu nhìn xem Dịch Phong cái kia có chút chán nản nghiêng người, trong lòng không khỏi đối một phàm nhân dâng lên hứng thú, nhẹ giọng hỏi, công tử cố sự, nguyện ý nói cho Phiêu Phiêu nghe một chút sao? Không nguyện ý. Dịch Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Ê! Bạch Phiêu Phiêu giật giật miệng, nàng nhưng từ không bị người cự tuyệt qua, lại không nghĩ rằng Dịch Phong như vậy gọn gàng cự tuyệt, loại này bị cự tuyệt cảm giác cũng thật là không dễ chịu a. Dịch Phong chỉ là ấy náy nhìn nàng một cái, cũng không có giải thích cái gì. Chuyện xưa của hắn, tường thuật thực sự quá xa. Đó là một cái thế giới khác, một cái khác văn minh. Lại nói, đây cũng là trong lòng hắn loại trừ cái kia gân gà hệ thống bên ngoài, bí mật lớn nhất. Ngược lại Phiêu Phiêu đường đột, công tử kia ngồi trước, sẽ không quấy rầy. Bạch Phiêu Phiêu nói nhỏ một tiếng, liền mang theo Mậu Mậu đứng dậy rời đi. Nhưng mới đứng dậy, nàng lại ngừng bước. Quay người hỏi, đúng rồi, công tử đọc sách sao?
Sách?
Không nhìn. Dịch Phong ấy náy lắc đầu.
Úc, tốt à.
Bạch Phiêu Phiêu gật gật đầu, lần đầu tiên nhìn Dịch Phong ánh mắt xuất hiện ảm đạm cùng thất vọng. Tuy là Dịch Phong là một phàm nhân, nhưng nàng rất ít gặp qua dạng này người, thậm chí nàng không phản đối cùng làm một cái rất tốt chi kỷ. Vốn cho rằng, Dịch Phong cũng sẽ nhìn qua cái kia hai quyển lấy làm. Đáng tiếc. Ăn uống no đủ, qua ba lần rửa u, Dịch Phong dựa vào trên lan can phát cực kỳ lâu nốc. Nửa đêm, Dịch Phong mới trở lại gian phòng, lật ra giỏ trúc bên trong đặc biệt mang bản kia hồng lâu mộng gối lên cứng rắn ván giường phía dưới, dần dần đi sâu ngủ. Hôm sau, Dịch Phong thật sớm rời giường, tìm Tơ Y Bạch Phiêu Phiêu cùng Mộng Mộng, cũng là chuẩn bị cáo tử. Công tử nếu là lần sau lên núi không có chỗ ở, còn có thể tới nơi này. Cáo biệt Thơ Y Điểm, Bạch Phiêu Phiêu cân nhắc liên tục, nói ra những lời này. Đa tạ Phiêu Phiêu cô nương. Dịch Phong hướng hai nữ gật gật đầu, trên lưng giỏ trúc quay người rời đi, bước lên xuống núi con đường. Tiểu thư, ngươi thế nào còn muốn hắn tới a? Bên cạnh, Mậu Mậu không hiểu hỏi. Bạch Phiêu Phiêu cười cười. Dịch Phong chỉ là một phàm nhân mà thôi, đối với các nàng kế hoạch không tạo được ảnh hưởng, cũng không tạo được uy hiếp. Hơn nữa hắn hàm dưỡng cùng kiến thức để Bạch Phiêu Phiêu từ đáy lòng kính nghệ. Tuy là đối một phàm nhân xuất hiện kính nể hình như rất nói mơ giữa ban ngày, nhưng sự thật dường như liền là dạng này. Nguyên cớ, nàng cũng không bài xích cái phàm nhân này đến. Chỉ tiếc, hắn cũng không đọc sách. Nếu không, hẳn là sẽ có càng nhiều cùng chủ đề a. Tốt a, bất quá hắn tới cũng rất tốt, tối hôm qua cái kia cá là ăn ngon thật. Mậu Mậu nghịch ngậm cười một tiếng, đối cái kia ngon miệng đồ ăn lần nữa thèm thuồng lên. Tốt, ngươi nhanh đi đem hắn ở qua gian phòng dọn dẹp một chút a. Bạch Phiêu Phiêu tức giận nói. Mậu Mậu le lưới, liền nghe lời đi thu thập gian phòng. Cũng không một hồi, liền chạy trở về, trong miệng một bên hô, tiểu thư, mau tới nhìn a. Chương 39, nguyên lai Dịch công tử cũng nhìn bản này lấy làm. Chuyện gì xảy ra? Bạch Phiêu Phiêu đứng dậy cau mày nói. Tiểu thư ngươi mau tới nhìn a, cái kia chết tiệt phàm nhân trộm ngươi sách. Mậu Mậu la lớn. Cái gì? Sắc mặt Bạch Phiêu Phiêu phát lạnh, một cỗ khí thế bức người theo trên mình tràn ra. Xinh đẹp thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt liền đi tới trước phòng. Cửa phòng đẩy ra. Hai người liền hướng bên giường đi đến. Quả nhiên, đầu giường, bất ngờ để đó một bản hồng lâu ngộng. Thấy thế, khuôn mặt Bạch Phiêu Phiêu bên trên hàn ý càng nồng nặc, khí thế bên trong càng là mang theo từng tia sắc ý, thật giống như nàng thích nhất bảo bối bị làm bẩn đồng dạng. Không đúng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền phát hiện không thích hợp, nàng nhún người vút qua, về tới khuê phòng của mình. Làm trở lại thời gian, trong tay bất ngờ cầm một quyển khác hồng lâu ngộng. A tiểu thư, hai quyển hồng lâu ngộng, đây là. Mậu Mậu nhìn xem trong tay Bạch Phiêu Phiêu mặt khác cầm hồng lâu ngộng, lập tức nuối rộng ra miệng nhỏ. Chúng ta hiểu lầm Dịch công tử. Bạch Phiêu Phiêu thu hồi trên mặt hắn ý, đem hai quyển hồng lâu ngộng cầm trong tay từng cái so với, lập tức cũng phát hiện hai quyển hồng lâu ngộng trình độ cũ mới cũng khác nhau. Nhìn tới bản này hồng lâu ngộng, là Dịch công tử lưu lại. Bạch Phiêu Phiêu ngữ khí có chút kinh hỉ. Nguyên lai Dịch công tử cũng nhìn bản này lấy làm. Thế nhưng, tối hôm qua hắn không phải nói hắn không đọc sách sao? Mậu Mậu nghi ngờ hỏi. Bạch Phiêu Phiêu gật gật đầu, đây cũng là nàng đồng dạng nghi ngờ, nhẹ giọng dù gì nói, khả năng, là Dịch công tử có cái gì việc khó nói à?
Úc!
Mậu Mậu gật đầu một cái. Không nghĩ tới Dịch công tử xem như một kẻ phàm nhân, rõ ràng cùng ta có nhiều như vậy điểm giống nhau. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hai quyển sách, cũng là nhớ tới đêm qua thanh kia rượu mời trang phàm nhân nam tử. Lại nhẹ giọng bàn giao nói, Mậu Mậu, đem công tử bản kia hồng lâu ngộng bảo quản lên, chờ lần sau công tử tới, trả lại cho hắn.
Tốt.
Mậu Mậu vội vã tiếp nhận hồng lâu ngộng, lại nhìn xem Bạch Phiêu Phiêu nói, tiểu thư, nhìn ngươi bộ dáng này, sẽ không thật đối tối hôm qua cái phạm nhân kia đến tâm tư à. Bạch Phiêu Phiêu lắc đầu cười khổ. Như thế nào lại? Hắn tuy là có tài, nhưng cuối cùng cùng lấy ra hồng lâu ngộng cùng chí tôn bảo mọi người có chênh lệch, ta cùng hắn cũng chỉ là có không ít cùng chủ đề mà thôi. Lại nói, hắn cũng chỉ là một kẻ phàm nhân.
Úc, tốt à.
Mậu Mậu gật đầu một cái, nàng cũng không hiểu rõ chính mình tiểu thư, thế là vội vàng nói, vậy ta vội vã phái dưới thư đi, mau chóng tìm tơ ý ngài trong miệng nói vị kia mọi người. Đường núi gập ghềnh. Lại tại trong núi tròng trành hai ngày, Dịch Phong cuối cùng đem cần thảo dược cho thu thập hoàn tất. Tất nhiên, loại trừ trung thanh chỗ cần, Dịch Phong cũng còn đào được không ít cái khác, trung quy được đến nói, xem như thu hoạch tràn đầy. Lại trải qua mấy ngày nữa buôn ba, rốt cục chạy về võ quán. Trung thanh bệnh tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là nghiêm trọng hơn, Dịch Phong nhìn không được nghỉ ngơi, liền vội vã cho Trung thanh sát thuốc. Uống thuốc phía sau, Trung thanh phát sốt chân không ít, Dịch Phong vậy mới yên tâm nuối lỏng một hơi. Dịch tiên sinh có đây không? Nhưng vừa vặn ngồi xuống, ngoài cửa liền truyền đến tiếng kêu. Dịch Phong đi ra cửa, mới phát hiện là Bảo Phong thương hội cái kia quản gia nhìn thấy Dịch Phong cực kỳ cung kính, chứ không nói hội trưởng Doãn Hùng cùng Lạc Lan Tuyết đám người đối Dịch Phong tôn kính, chỉ là Dịch Phong quyển sách kia đối Bảo Phong thương hội sinh ra hiệu quả và lợi ích, liền đáng ra đến hắn dạng này. Úc, là các ngươi a, lại có chuyện gì? Dịch Phong sắc mặt mang theo mệt mỏi hỏi. Dịch tiên sinh, lần này tới là đưa cho ngài bán sách chia tiền. Quản gia cung kính nói, theo sau từ trong ngực lấy ra một khối Bảo Phong thương hội chuyên môn thẻ, đưa cho Dịch Phong. Tiên sinh, bên trong là tháng trước chia 10 vạn kim tệ, bởi vì sợ tiên sinh không tốt cất giữ, đặc biệt tồn tại ta thương hội, tiên sinh nhưng dùng thẻ khách quý tùy thời đi ta thương hội lấy tiền. Tất nhiên, sau đó mỗi tháng hôm nay, chúng ta đều sẽ cho tiên sinh thống kê mỗi tháng chia, tất cả tiền sẽ một phong không ít tồn tại tiên sinh trong thẻ. Tuy là trong lòng biết hai người hẳn là tới đàm luận sách, nhưng nghe tới cái kia con số thời điểm, Dịch Phong vẫn là không khỏi khẽ giật mình, hỏi ngược lại, ngươi nói nhiều ít? 10 vạn. Nghe lấy Dịch Phong tra hỏi, quản gia gật gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi hơi máy động. Chẳng lẽ tiên sinh là chê ít sao? Nhưng mà hắn không dám lắm miệng, vội vã cáo lui, trở về hướng thương hội bẩm báo. Quản gia rời đi, Dịch Phong mới tỉnh táo lại, có chút không thể tin nhìn xem trong tay thẻ. Trong lúc nhất thời, hắn cười ra tiếng. Hắn vốn chỉ là muốn phụ cấp chi phí trong nhà, nhưng từ vị nghĩ qua muốn viết sách thành thần A, thoáng một cái liền 10 vạn kim tệ vào sổ, cái này nhưng đủ hắn dùng rất nhiều năm. Hơn nữa càng không thể tưởng tượng nổi là, đây vẫn chỉ là một tháng A. Quả thực liền là vui thích. Mặt mũi tràn đầy vui sướng đi trở về võ quán, nhưng mới quay người, phía sau lại chuyển tới một tiếng kêu gọi, Dịch sư phụ. Nhìn lại, liền phát hiện Bình Giang thương hội Mao Lâm mang theo hai cái người, cười híp mắt đi tới. Mao hội trưởng. Dịch Phong lông mày cau lại, nhưng vẫn là bảo trì lễ phép gật gật đầu, không biết Mao hội trưởng có chuyện gì tìm ta. Khu khu. Mao Lâm lúng túng ho khan hai tiếng, theo sau cười rạng rỡ nói, Dịch sư phụ, thực không dám giấu giếm, lần này tới, liền là muốn cùng ngươi đối đầu lần sự tình nói lời xin lỗi. Nói xong, bàn tay hắn vung lên. Sau lưng hai người đem dương mở ra, lộ ra vàng óng ánh kim tệ. Sơ sơ 1000 kim tệ, mời Dịch công tử vui vẻ nhận. Mao Lâm phất phất tay hảo khí cười nói. Đồng thời ý vị thâm trường nhìn xem Dịch Phong, 1000 kim tệ, hắn cũng không tin đả động không được Dịch Phong, đây chính là người thường một năm thu nhập. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, 1 vạn kim tệ rất nhiều sao. Dịch Phong nhíu mày lại, ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía Mao Lâm. Ai nha, Dịch tiên sinh không cần khách khí. Nhìn thấy Dịch Phong tựa hồ là bị dọa, Mao Lâm hơi hơi ưỡn ngực nói, tuy là 1000 kim tệ quả thật là quá nhiều. Nhưng mà ngươi cũng không cần có cái gì trong lòng gánh nặng, đây là ta đối với ngươi hay nấy, ngươi trực tiếp nhận lấy liền tốt. Nghe vậy, trên mặt Dịch Phong ý vị thâm trường tâm tình càng thêm hơn, liền khai môn kiến sân nói, Mao hội trưởng vẫn là nói thẳng chuyện gì à? Khu khu, vậy ta liền nói thẳng. Tăng hắng một cái, Mao Lâm cười híp mắt nói, từ khi ngày ấy ngươi sau khi đi, ta suy đi nghĩ lại à, bây giờ chính là văn hóa phục hưng thời đại, cùng ta thương hội phát triển không như mà hợp à, nguyên cớ ta liền định à. Tiếp tục cùng Dịch sư phụ ngươi hợp tác, nâng thương hội lực lượng toàn lực giúp ngươi phát sách. Dịch Phong ánh mắt hơi động một chút. Lập tức minh bạch Mao Lâm tới mục đích, chỉ sợ là phát giác được hắn chí tôn bảo có khả năng cho Bình Giang thương hội mang đến lợi ích, quả nhiên là trồn tới cửa không có lòng tốt ta. Cái này lão lột ra. Không khỏi đến, Dịch Phong dương lên khỏe miệng, thong thả hỏi, Mao hội trưởng lời ấy sai rồi à, ngày đó ngài thế nhưng chính miệng nói với ta, cái này phát sách không có gì lợi ích. Nguyên cớ ta cảm thấy Mao hội trưởng vẫn là lấy thương hội lợi ích làm chủ a. Mao Lâm bị Dịch Phong nói mặt mũi tràn đầy quất bách, vội vã giải thích nói, ngươi nhìn, ngày đó ta không phải nói sai nha, Dịch sư phụ sao có thể đem ta nói năng bậy bạ để ở trong lòng đây, ta tin tưởng a, Dịch sư phụ đây khẳng định không phải người hẹp hòi. Không, ta chính là đem Mao hội trưởng lời nói để ở trong lòng. Dịch Phong đôi mắt nhảy lên, nói thẳng không kiêng kỵ, hơn nữa ta Dịch Phong, liền là cái người hẹp hòi. Ngươi. Dịch Phong lời nói, đem Mao Lâm tức giận quá sức, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói, ngươi đây là ý gì, thật cho là chúng ta thương hội không ngươi không thể, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không cùng chúng ta thương hội hợp tác, ngươi cho rằng sách của ngươi có khả năng bán tiền gì. Cái kia đã quý thương hội cũng không phải là không ta không thể, vậy liền tốt hơn. Dịch Phong cười lạnh một tiếng, quay người liền đi, phất phất tay nói, vậy các ngươi mời trở về đi. Đừng đừng đừng. Dịch Phong một câu nói kia quả thực đánh cược Mao Lâm tâm can đau, hắn vốn là muốn kích một thoáng Dịch Phong, lại không nghĩ rằng trọn vẹn không mắc bẫy này, trên mặt lần nữa chất đầy nụ cười kéo Dịch Phong. Thế nào Mao hội trưởng, còn do dự lên, ngươi còn tốt cái này. Dịch Phong nghiêng đầu lạnh lùng hỏi. Mao Lâm sắc mặt khó coi buông ra Dịch Phong, do dự phía sau còn nói thêm, dạng này, ngươi liền trực tiếp nói cái giá đi, thế nào mới có thể đủ một lần nữa cùng ta Bình Giang thương hội hợp tác. Không hứng thú. Dịch Phong trực tiếp cự tuyệt nói. 2.000 kim tệ. Dịch Phong không nói. 3.000 kim tệ. Dịch Phong vẫn như cũ không nói. 10.000 kim tệ. Cuối cùng, Mao Lâm cắn răng một cái, gọi ra một cái con số lớn. Mao hội trưởng, thiên hạ không có nhiều như vậy thuốc hối hận ăn. Dịch Phong làm biếng đến lại cùng Mao Lâm dây dưa, nói thẳng, lại nói, ta Dịch Phong là một cái người hẹp hòi, ngày đó ngươi đối ta nhục nhã ta nhưng nhớ kỹ đây, nguyên cớ mời ngài trở về a. Được. Ngày đó chính xác là ta không nên, ngươi nhớ ta thủ ta có thể lý giải. Mao Lâm không nghĩ tới Dịch Phong như vậy khó chơi, sắc mặt tái xanh mắng nói, nhưng mà ngươi không đến mức cùng tiền trở ngại a, đây chính là 10.000 kim tệ, sơ sơ 10.000 kim tệ, là ngươi 10 năm đều không kiếm được tiền, nếu là như thế vẫn chưa đủ, khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn một điểm a. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhíu lại, nói tiếp, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết no chính mình. Mao Lâm lời nói, để Dịch Phong cười. Đôi mắt nhảy lên, hỏi ngược lại, 10.000 kim tệ rất nhiều sao? Mao đầu tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Mao Lâm trầm mặt cả giận nói, đừng nói 10.000 kim tệ, cho dù 500 kim tệ ngươi cũng không gặp đến cầm ra được. Thật sao? Dịch Phong dương lên khỏe miệng. Đợt, hôm nay tổng cộng 5 chương, đây là chương thứ nhất, toàn lực viết chữ bên trong. Chương 41, nhớ đến ăn mặc xinh đẹp một điểm. Dứt lời. Dịch Phong đem Bảo Phong thương hội quản gia mới cho hắn thẻ móc ra. Thực không dám dâu diếm. Nếu là ở trước đây ta khả năng sẽ vì năm đấu gạo mà không lưng, nhưng mà hiện tại, 10.000 kim tệ đối ta chính xác tính toán không được cái gì. Nói xong, Dịch Phong vẫn không quên đem thẻ ở trước mắt của Mao Lâm lung lay. Hừ. Mao Lâm khịt mũi coi thường, nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn liền bắt được trong tay Dịch Phong huy động thẻ. Cái kia chuyên môn màu sắc cùng hoa văn. Cái gì? Mao Lâm sắc mặt đại biến, xem như Bình Giang thương hội hội trưởng. Làm sao có khả năng không nhận đến bọn hắn đối thủ một mất một còn Bảo Phong thương hội chuyên môn thẻ nhớ. Loại này thẻ nhớ cùng Bình Giang thương hội bọn hắn cơ bản giống nhau, chia làm khác biệt cấp bậc. Mà trong tay Dịch Phong chương này thẻ nhớ, hắn liếc thấy đi ra, chính là Bảo Phong thương hội cấp bậc cao thẻ nhớ, mà có loại này thẻ, bên trong chí ít tô nở LI 10.000 kim tệ. Nói cách khác, Dịch Phong chí ít có 10.000 kim tệ. Tưởng tượng đến tận đây, cổ họng Mao Lâm bên trong tựa như thẻ xương cá, một câu đều nói không ra. Thế nào Mao hội trưởng? Nhìn thấy Mao Lâm bộ kia bất ức thần sắc, Dịch Phong hơi nheo mắt lại, lộ ra một cái tinh khiết khuôn mặt tươi cười hỏi. Ngươi
thắng,
hừ. Mao Lâm tức giận sắc mặt phát xanh, kém chút một cái lao huyết phun ra, tức giận hừ một tiếng phía sau hô, chúng ta đi. Nhìn xem xám xịt rời đi Mao Lâm, Dịch Phong khinh thường thu hồi thẻ nhớ. Dùng tiền đánh mặt, thật sự sảng khoái. Tất nhiên, Dịch Phong chưa bao giờ muốn giả cái gì rộng. Thậm chí ngày đó Mao Lâm không nguyện ý cho hắn phát sách, hắn cũng sẽ không có ý kiến đến gì, từ lập trường của hắn vì thương hội lợi ích làm trọng hắn cũng lý giải. Nhưng mà hắn ngàn vạn lần không nên, hạ thấp Dịch Phong cố gắng, còn làm ra 100 kim tệ tới nhục nhã hắn. Nam nhân mà, nghèo có thể, quyết không thể nghèo chí khí. Nguyên cớ lần này Mao Lâm tới, Dịch Phong đương nhiên sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Mao Lâm sắc mặt đen sẫm trở lại thương hội, mà chờ đợi hắn thì là toàn bộ thương hội cao tầng. Khi biết Mao Lâm không công mà lui thời điểm, mọi người áp lực nhào tới trước mặt. Hội trưởng, phía trước ngươi không phải lời thề son sắt mà nói, nhất định sẽ đem người tác giả kia mời về sao? Đúng vậy à, tháng trước Bảo Phong thương hội liền đem lợi ích siêu hai chúng ta thành, nếu là tháng này lại tiếp tục, trước đừng đề cập quyển sách này làm Bảo Phong thương hội mang tới lợi ích, chỉ là lực ảnh hưởng cùng thanh danh, liền nghiền ép chúng ta Bình Giang thương hội. Nếu là lần này thương hội xác định đẳng cấp để Bảo Phong thương hội giành được thứ nhất, vậy ngươi Mao Lâm liền là ta Bình Giang thương hội tội nhân. Từng đạo không khách khí âm thanh truyền đến, Mao Lâm sức đầu mẹ chán, thế nhưng đối mặt bọn hắn áp lực cho dù xem như hội trưởng, hắn cũng không thể không quan tâm, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy lực lượng nói, chỉ là một lần không thành công mà lấy, có cái gì, ta tự có biện pháp. Tan họp phía sau, Mao Lâm về đến nhà, ngồi ở vị trí đầu nhíu chặt lông mày. Cuối cùng, hắn hô, người tới, đem tiểu thư cho ta gọi đi ra. Chỉ chốc lát sau, Mỹ Lệ tư thái khoác lên váy dài màu đỏ, để Trần Chân Ngọc Mao Doãn Nhi đi tới, nhẹ giọng hỏi, không biết phụ thân tìm ta có chuyện gì?
Khục, Doãn Nhi a.
Nhìn thấy Mao Doãn Nhi tới, Mao Lâm thu hồi trên mặt tâm trầm, ý cười đầy mặt nói cho ngươi một tin tức tốt, cái Hồng Lâu Ngộng kia tác giả tìm tơ y, đúng rồi, đồng thời nói cho ngươi một tiếng, cái Chí Tôn Bảo kia tác giả cũng là cùng một cái.
Thật.
Khuôn mặt Mao Doãn Nhi giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ.
Không sai.
Mao Lâm gật gật đầu, theo sau lại hỏi, Doãn Nhi a, ta hỏi ngươi, ngươi ưa thích người này sao? Nghe vậy, khuôn mặt Mao Doãn Nhi ửng đỏ, túi đầu nói, phụ thân, tuy là ta chưa từng thấy qua hắn, nhưng mà hắn tài văn chương chắc tuyệt, lại có mọi người tác phẩm, ta muốn hắn khẳng định là một cái thiện lương, nho nhã, ôn hòa công tử văn nhã a. Nhìn thấy Mao Doãn Nhi như vậy khen Dịch Phong, sắc mặt của Mao Lâm có chút âm trầm không chừng, nhưng mà rất nhanh thu hồi, ôn hòa nói, Doãn Nhi a, ngươi thích gì vi phụ đều ủng hộ ngươi, hơn nữa văn học chính xác là có mị lực đổ vận, nguyên cơ có truy cầu, liền yên tâm to gan đi thôi.
Cảm ơn phụ thân.
Khuôn mặt Mao Doãn Nhi xúc động, nhớ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy vị kia để nàng mong nhớ ngày đêm mọi người, khuôn mặt bất chi bất giác tràn ngập ửng đỏ. Được rồi, ngươi đi xuống đi, chờ một hồi ta sẽ làm người đem thân phận của hắn tin tức cùng địa chỉ nói cho ngươi, bất thời gian, ngươi đi bái phỏng hắn a.
Mao Lâm phân phó nói.
Được, phụ thân, Doãn Nhi cáo lui.
Mao Doãn Nhi nhẹ giọng nói ra.
Đúng rồi. Mao Doãn Nhi rời đi thời khắc, Mao Lâm lại nhịn không được hô.
Hả?
Mao Doãn Nhi quay đầu. Nhớ đến ăn mặc xinh đẹp một điểm, hơn nữa ngươi cái váy này quá dài một điểm, đồng dạng văn nhân không quá ưa thích loại này.
Chương 42, Huyền Vũ Tông động tác.
Một chỗ lộ ra quỷ dị, bốn phía tối tăm trong đại điện. Dưới tay đứng hai hàng khí thế thâm hậu, mặt không biểu tình cao thủ. Một lát sau, một tên mái đầu bạc trắng nam tử trung niên mang theo nặng nề khí thế đi tới, hắn không giận tự uy, đi ra một khắc dưới tay cao thủ đều là túi lầu xuống.
Bái kiến tông chủ.
Bái kiến sư tôn. Nam tử tóc trắng mặt không biểu tình, chậm chậm tại phía trên bảo tọa sau khi ngồi xuống, lăng đứng hai con ngươi đánh giá dưới tay mọi người. Mọi người cũng không dám thở mạnh, thân thể cúi thấp hơn. Thật lâu, nam tử tóc trắng phất phất tay, mọi người mới như thả phụ trọng đứng dậy, nhìn ra, hắn ở chỗ này có tuyệt đối quyền uy. Chỉ tiếc, hiện tại hắn cánh tay phải tay áo trống rỗng. Hắn chính là cùng Thanh Sơn lão tổ quyết đấu Huyền Vũ Tông lão tổ, Ninh Huyền Vũ. Mà ra tay mọi người cũng tất cả đều là Huyền Vũ Tông cao tầng cùng Ninh Huyền Vũ thân truyền đệ tử môn. Từ Ninh Huyền Vũ chiến bại đến nay, Huyền Vũ Tông sĩ khí đê mê, giờ phút này nhìn thấy hắn mọi người càng là lời nói cũng không dám nói.
Hoàn toàn tĩnh mịch.
Cha thế nào? Cuối cùng, Ninh Huyền Vũ uy nghiêm ánh mắt đảo qua, trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Mọi người nghe vậy, giữ im lặng. Thấy thế, Ninh Huyền Vũ giận dữ, quát lên, ta hỏi các người, cha thế nào, ai có thể nói cho ta? Trong tay Lục Thanh Sơn thanh kia giao phay đến cùng là làm sao tới?
Sư tôn, ta chỗ này bắt được cái Thanh Sơn môn thân truyền đệ tử, có lẽ ở hắn nơi đó có thể có được một chút manh mối.
Lúc này, một tên vóc người nóng bỏng, mặc hở hàng, cầm trong tay song đao nữ tử đi ra tới cung kính nói. Nàng là Ninh Huyền Vũ thân truyền đệ tử Yêu Linh Nhi, thiên phú dị bẩm chiến lực cường hãn không nói, để cho người khó lòng phòng bị liền là nàng kia nóng bỏng vóc dáng và khuôn mặt đẹp, vô số cùng nàng đối chiến địch nhân đều từng bị nàng mỹ mạo mê hoặc, chỉ khi nào xem thường, nên đón hắn liền là Yêu Linh Nhi cặp kia lưới đao tuyệt sát.
Mang lên tới.
Ninh Huyền Vũ phất phất tay.
Được.
Yêu Linh Nhi thiểm điện lướt đi đại điện, lại xuất hiện thời gian, trong tay xách theo một tên áo bào trắng thanh niên.
Thả ta ra, thả ta ra.
Áo bào trắng thanh niên kiệt ngạo bất tuần quát lên, có biết hay không ta là ai, cũng dám bắt ta, ta thế nhưng Thanh Sơn môn thân truyền đệ tử Vu Vũ Kiệt, nếu là không buông ra ta, các ngươi sẽ bị Thanh Sơn môn tính chất hủy diệt đả kích.
3.
Yêu Linh Nhi một bàn tay quất vào trên mặt Vu Vũ Kiệt.
Ngươi lại dám đánh ta.
Vu Vũ Kiệt lập tức giận dữ, hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ không có người đánh qua hắn, quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Nhưng nên đón hắn, lại là Yêu Linh Nhi một trường, để hắn trực tiếp bay ngược tại mặt đất. Hắn càng nhục nhã, đứng lên liền muốn phản kích, lại phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một tên nam tử tóc trắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn.
Ngươi là ai?
Vu Vũ Kiệt hô.
Ninh Huyền Vũ.
Cái gì? Vu Vũ Kiệt chấn kinh, hắn vạn lần không ngờ, nam tử trước mắt lại là Huyền Vũ lao tổ, vậy hắn chẳng phải là bị bắt ở Huyền Vũ Tông.
Ta hỏi ngươi, Lục Thanh Sơn cây đao kia là từ đâu tới?
Huyền Vũ lao tổ trên cao nhìn xuống, mang theo thanh âm khàn khàn hỏi.
Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? tuy là biết rõ là Ninh Huyền Vũ, Vu Vũ Kiệt vẫn như cũ không khách khí hô. Ninh Huyền Vũ ánh mắt nhảy lên, trầm giọng nói, ngươi không sợ ta? Ta dựa vào cái gì phải sợ ngươi, bất quá là tông môn ta lão tổ thủ hạ bại tướng mà thôi, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta, nếu không ta lão tổ giữ thần đao chạy đến, đem để ngươi vạn kiếp bất phục. Vu Vũ Kiệt uy hiếp hô. Rất tốt. Huyền Vũ lão tổ nhẹ nhàng nói một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tan tác khí thế từ trên người hắn bạo phát, tại mặt đất Vu Vũ Kiệt đống nhiên bị hút tới giữa không trung. Ta hỏi ngươi một lần nữa, nói hay là không? Huyền Vũ lão tổ khàn khàn nói y. Không nói. Vu Vũ Kiệt không khuất phục nói y. Huyền Vũ lão tổ hơi nheo mắt lại, bàn tay hơi động nắm lấy cổ Vu Vũ Kiệt, cường đại lực đạo lập tức để Vu Vũ Kiệt nổi gân xanh. Ngay tại lúc đó, một cỗ to lớn uy áp cũng tại đè xuống trên thân thể của Vu Vũ Kiệt. A, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nói. Cảm nhận được cái chết thực sự phủ xuống, Vu Vũ Kiệt một khắc cũng không kiên trì, vội vã cầu xin tha thứ. Oen. Huyền Vũ lão tổ bàn tay hơi động, Vu Vũ Kiệt ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mọi người thấy thế, lập tức lộ ra khinh bỉ ánh mắt, vốn cho rằng là cái xương cốt cứng rắn, cũng là cái so quả hồng còn mềm phế vật. Khu khu khụ. Vu Vũ Kiệt dồn dập ho khan, mắt thấy Huyền Vũ lão tổ không kiên nhẫn được nữa, hắn vội vàng nói, ta cũng không biết ta nói chuẩn hay không xác thực, nhưng mà ta theo sư tôn ta nơi đó nhận được tin tức, nói là tại Bình Giang Thành một cái cao nhân nơi đó lấy được. Bình Giang Thành cao nhân. Huyền Vũ lão tổ sắc mặt giận dữ, một cước đạp tại ngực Vu Vũ Kiệt bên trên, trầm giọng nói, Bình Giang Thành nào có cái gì cao nhân. Thật thật, ta không dám lừa ngươi, hơn nữa sư tôn ta còn nói hắn tại Bình Giang Thành mở ra một cái tiểu võ quán, Thiên Chân Vạn Sắc ca. Vu Vũ Kiệt hô. Tiểu võ quán. Huyền Vũ lão tổ gặp Vu Vũ Kiệt không giống nói dối, vậy mới buông lỏng ra hắn, trở lại phía trên phía sau, nhíu mày trầm tư xuống. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, Vô Trần, ngươi đi Bình Giang Thành tìm hiểu một thoáng. Được, sư tôn. Một tên vóc dáng gầy gò, trên mặt lộ ra bệnh trạng thanh niên đi ra, theo sau thân thể lóe lên, liền xuống núi. Chương 43, thật sự là làm người thất vọng a. Ngươi, trở về Thanh Sơn Môn, có bất cứ tin tức gì tùy thời trở lại báo cáo. Huyền Vũ lao tổ một trưởng vỗ vào ngực Vu Vũ Kiệt, Vu Vũ Kiệt bị đau há hốc miệng ra, một cái băng ve bay vào trong miệng của hắn, theo sau bị người ném ra ngoài. Sư tôn, gọi Vô Trần sư huynh một người đi, có thể hay không không tốt lắm. Yêu Linh Nhi nhìn xem phía trên nhíu mày Huyền Vũ lao tổ, lo lắng hỏi. Không sao. Huyền Vũ lao tổ khoát tay nói. Chẳng lẽ liền không sợ Vô Trần sư huynh xuất hiện cái gì nguy hiểm sao? Yêu Linh Nhi nhíu mày hỏi. Sư muội, ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này, một tên người khoác trường bào nam tử đi tới, nói, ta nhìn cái kia Bình Giang Thành cao nhân, chẳng qua là cái kia Thanh Sơn Môn thả ra thủ thuật che mắt, gọi Vô Trần sư đệ đi giải quyết là không thể tốt hơn. Có thể. Yêu Linh Nhi hình như còn có chỗ lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Huyền Vũ lao tổ. Không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Huyền Vũ lao tổ nói, trong tay Vô Trần có ta Chấn Thiên Thạch, mặc dù có cái gì bất ngờ, cái kia Chấn Thiên Thạch cũng có thể bảo đảm hắn không lo. Cho nên chúng ta chỉ cần tại trong tông tĩnh các loại Vô Trần tin tức liền có thể. Nghe vậy, Yêu Linh Nhi nuối lỏng một hơi. Có Chấn Thiên Thạch tại tay, vậy nàng chính xác không cần lo lắng, đây chính là Huyền Vũ lao tổ trong tay số lượng không nhiều chí bảo. Không đến thời gian nửa ngày, Tịnh Vô Trần liền đã đi tới Bình Giang Thành. Bình Giang Thành tuy là khoảng cách tu tiên tông môn gần, nhưng mà phàm nhân càng nhiều, nguyên cớ trong thành này to to nhỏ nhỏ võ quán có không ít. Bất quá đối với Tịnh Vô Trần tới nói, đó cũng không phải vấn đề gì. Mà hắn giải quyết vấn đề cũng đơn giản thô bạo, trực tiếp giết đến tận cửa. Hắn theo một nhà võ quán đi ra, bệnh trạng trên mặt mang theo tà mị cùng lãnh huyết, mà võ quán kia tất cả mọi người bị tàn sát mà không. Hắn lại đến nhà tiếp theo võ quán. Tại giết chết võ quán trên dưới mấy chục miệng ăn phía sau, hắn đem võ quán quán chủ đạp tại dưới chân, lạnh lùng nói, ngươi cùng Thanh Sơn Môn là quan hệ như thế nào? Ta thật cùng Thanh Sơn Môn không có quan hệ gì a đại người, van cầu ngươi tha. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một đạo hàn mang liền đã theo trên cổ của hắn lướt qua. Thật là không ý tứ a. Yêu dị khuôn mặt lóe ra không kiên nhẫn, lươi liếm liếm chủy thủ bên trên máu tươi, một cước đem võ quán quán chủ đầu cho đạp bạo phía sau, tiếp tục lao tới nhà tiếp theo võ quán mà đi. Cứ như vậy, Tịnh Vô Trần dựa theo Bình Giang Thành bản đồ, một nhà võ quán tàn sát lấy, phùng qua nở nam nữ già trẻ, tận đều một tên cũng không để lại. Đỗ Nhi a, ta mua cho ngươi điểm kẹo, có thể kèm thuốc một chỗ ăn. Dịch Phong đầy mặt xuân phong từ bên ngoài đi trở về, bao lớn bao nhỏ, đối với cái đệ tử này, Dịch Phong cũng là cẩn thận. Đa tạ sư phụ quan tâm. Trung Thanh mặt mũi tràn đầy cảm kích, trong hốc mắt ẩn chứa hơi nước, theo ký sự đến nay, trừ hắn cha mẹ, chỉ có Dịch Phong là thật tâm đối tốt với hắn, mà hắn cũng đem phần ân tình này âm thầm ghi tạc trong lòng.
Vãi!
Nhưng mà mới vừa vào cửa, Dịch Phong liền bị bậc thang đẩy ta cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất.
Sư phụ không có sao chứ?
Trung Thanh vội vã chạy đến, đỡ Dịch Phong.
Cợt mờ nở, cái này phá thiết kế.
Dịch Phong trận nhìn nấc thang kia một chút, bậc thang này không phải lần đầu tiên trượt chân hắn, thiết kế quả thực liền là phản người mệnh.
Ngươi một bước đạp một bậc A, quá ngắn, cùng nương môn đến còn đến đạp tiểu toái bộ.
Ngươi một bước đạp hai bậc A, kéo khố, càng khó chịu hơn.
Sư phụ, chờ ta ngày mai liền đem cái này bậc thang chuẩn bị cho tốt.
Trung Thanh vội vàng nói, đánh ấy lòng làm Dịch Phong suy nghĩ, hắn cũng phi thường nóng lòng làm Dịch Phong làm việc.
Hào hai tử.
Dịch Phong sờ lên đầu của hắn, nói, ngươi bệnh mới vừa vặn tốt, những vật này chờ sau này khỏi bệnh rồi lại nói, đi, đi vào trước đem thuốc ăn.
Theo sau, sư đồ hai người hướng trong viện đi vào, nhìn xem Trung Thanh đem thuốc uống xong, Dịch Phong lúc này mới yên lòng lại, nằm tại trên ghế nằm nướng mặt trời nhỏ.
Gần nhất, tâm tình của hắn không sai.
Trung Thanh khỏi bệnh rồi.
Hắn cũng có tiền.
Liên là hơi có chút nhàm chán a, chính mình dường như cũng thay đổi đến cá ướp muối nha.
Chó, tới.
Dịch Phong hướng Ngao Khánh vây vây tay, chó ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới, ngoan ngoãn nằm tại Dịch Phong lòng bàn chân phía dưới, mặc cho Dịch Phong xoa ngừng lấy.
Đường phố.
Một trận luồng gió mát thổi qua, lá cây bị thổi lộn xộn.
Một bóng người rơi xuống võ quán phía trước, hắn nâng lên gầy như que tuổi bàn tay nhìn một chút bản đồ, khiếp mắt nói, cuối cùng mấy nhà võ quán, càng ngày càng nhỏ, cũng thật là khiến người ta thất vọng à.
Nói xong, hắn liếm liếm lưỡi, hướng phía trước võ quán đi tới.
Chương 44, có điểm gì là lạ a?
Cái này phá võ quán, liền danh tự đều không có, phỏng chừng không ra bất ngờ lại là rác rưởi.
Vừa đi, Thịnh Vô Trần một bên đánh giá võ quán.
Đồng nhiên, bước chân hắn một hồi.
Ánh mắt dừng lại ở cái kia bảng hiệu duy nhất một chữ bên trên.
Võ.
Hắn nhíu nhíu mày, luôn cảm giác cái này bảng hiệu ẩn nút cái gì, nhưng mà quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì.
Không khỏi đến, hắn khinh thường cười.
Tiện tay vung lên, một đạo khí kình đấu bắn mà ra, hướng cái kia võ chữ bảng hiệu đấu bắn mà đi.
Bàn tay hạ xuống, hắn lại không nhìn một chút, trực tiếp bước vào võ quán bên trong, bởi vì một khối phá bảng hiệu mà lấy. Tại thủ đoạn của hắn phía dưới, không có cái khác hạ chẳng, chỉ có vỡ nát.
Chỉ là, hắn cũng không biết, hắn đạo khí kình kia, chẳng những không có cho võ biển tạo thành nửa điểm thương tổn, thậm chí ngay cả dấu tích đều không có lưu lại một cái.
Đi vào tiền đường phía sau, Tĩnh Vô Trần trực tiếp một trưởng bổ ra, muốn trước hủy trước đây phòng khách lại nói.
Nhưng khi hắn ẩn chứa cường liệt nguyên khí một trưởng đánh ra phía sau, lại không có thể gây nên nửa điểm động tĩnh, tương phản. Bức tường hai bên mang theo 18 bộ tranh vẽ đột nhiên bắn ra lóa mắt ánh sáng.
Theo sau không có chút nào ngưng lại, đao, thương, kiếm, kích.
Thập bát ban binh khí tại đỉnh đầu hắn đột nhiên ngưng hình, mang theo khí tức hủy diệt hướng hắn bao trùm mà tới.
Tĩnh Vô Trần vốn là bệnh trạng sắc mặt đột nhiên đại biến, tại cái kia uy áp phía dưới, sắc mặt lập tức như giấy trắng.
Hắn hiểu được, đụng phải kinh thiên nguy cơ.
Trong lòng tại không có phía trước lỗ mãng, cũng không dám có chút sơ suất, cơ hồ là trước tiên. Hắn liền đem Huyền Vũ lao tổ đưa cho hắn Chấn Thiên Thạch lấy ra.
Chấn Thiên Thạch vừa ra, lập tức tản ra lóa mắt hào quang.
Nhưng vẹn vẹn một cái chớp mắt, nó tại 18 loại vũ khí uy áp phía dưới, liền biến ảm đạm, biến không có chút nào hào quang.
Cái gì?
Trong lòng Tịnh Vô Trần kinh hãi, không còn có chống cự thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thập bát ban binh khí phủ xuống đỉnh đầu, càng ngày càng gần.
Trong chớp mắt, ngưng loại hình thập bát ban binh khí đan xen mà qua, Tịnh Vô Trần liền tiếng kêu thảm thiết đều có thể phát ra. Liền trực tiếp tan thành mây khói, chỉ còn dư lại khỏa Chấn Thiên Thạch kia rắt băng một tiếng, rơi vào trên sàn.
Cái gì vang?
Buồn ngủ Dịch Phong lập tức liền muốn ngủ thiếp đi, bị thanh âm này đánh thức một cái giật mình, ngồi dậy.
Theo sau mang theo Trung Thanh hướng phía trước phòng khách đi đến, phát hiện phòng khách bên trong loại trừ một cái so cục gạch lớn không ít đá bên ngoài, trống rỗng.
Lao!
Cái nào không tư chất vương bát cao tử, hướng là ó tư trong phòng ném đá a.
Dịch Phong chửi ầm lên, đến gần xem xét. Phát hiện mặt nền đều bị đập sụp đổ một khối, lập tức đau lòng không thôi, đuổi theo ra đi nhìn, cũng phát hiện không có bất kỳ bóng người.
Không tư chất chó chết, ta nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không cái mông.
Tìm không thấy chính chủ, Dịch Phong cũng chỉ có thể đủ mắng người chửi bậy một thoáng, chửi bậy hoàn tất phía sau hướng Trung Thanh phân phó nói, đồ nhi, giúp ta đem khối này tảng đá vụn ném ra.
Vâng sư tôn.
Trung Thanh chật vật ôm lấy đá đi ra phía ngoài, vừa đi hai bước, hình như nhớ ra cái gì đó, nói, sư phụ. Ta nhìn đá lớn nhỏ thật thích hợp, nếu không ta đem nó ôm cửa ra vào đi lấp bậc thang A.
Nghe Trung Thanh vừa nói như thế, Dịch Phong ánh mắt sáng lên.
Ngươi đừng nói, cũng thật là. Nghĩ đến chỗ này, Dịch Phong liền gật gật đầu, phân phó nói, vậy được à, cửa ra vào để đó là được, cái này không tư chất vương bát cao tử cũng coi là vô phong cắm liêu liêu xanh đùm. Nhưng mà chuyện này đối Dịch Phong cũng coi là cái trở ngại. Hắn một mực khiêm tốn đối xử mọi người, cũng không cùng ai kết qua oán, thế nào liền có người dùng lớn như vậy khối đá ném hắn võ quán đây. Không nghĩ ra không nghĩ ra. Bởi vì Trung Thanh đã hoàn toàn tốt, nguyên cớ mấy ngày kế tiếp Dịch Phong đều tại dạy Trung Thanh tân quyền pháp, cũng là không sao cả ra ngoài. Huyền Vũ Tông. Yêu Linh Nhi đi tới đại điện, cung kính đứng ở trước người Ninh Huyền Vũ. Sư tôn, vô Trần sư huynh đi nhiều ngày như vậy, không có nửa điểm động tĩnh, có điểm gì là lạ a? Yêu Linh Nhi không nhịn được nói. Ninh Huyền Vũ nghe vậy, lông mày cũng hơi nhíu đến. Theo lý thuyết, nhiều ngày như vậy đi qua, bất kể như thế nào Tịnh Vô Trần cũng có lẽ có tin tức, thế nhưng nửa điểm tin đều không có, chính xác là có chút khác thường. Vô Phong, ngươi xuống núi nhìn một chút, tìm Tơ Y Vô Trần một chỗ tụ hợp, trở lại hướng ta bẩm báo. Huyền Vũ lao tổ ánh mắt nhìn về phía một bên áo tơi nam tử, trầm giọng phân phó nói. Được, sư tôn. Tịnh Vô Phong cung kính gật đầu, sau lưng khoác gió huy động, lập tức biến mất tại đại điện. Chương 45, ngươi thế nào sẽ ở loại địa phương này? Tịnh Vô Phong một đường đi tới Bình Giang Thành. Theo sau đồng dạng theo võ quán hạ thủ, bất quá hắn đi qua võ quán đều đã sớm bị tàn sát trong không. Là Vô Trần sư đệ thủ đoạn. Chỉ cần theo võ quán một nhà tra được, liền có thể phát hiện Vô Trần sư đệ tung tích. Tịnh Vô Phong con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau lưng khoác gió hơi động, cả người hóa thành một đạo gió biến mất tại chỗ. Tốc độ của hắn, so với Tịnh Vô Trần chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí cùng cấp bậc bên trong, tại phương diện tốc độ không có địch thủ, mặc dù có người có khả năng phát giác được hành tung của hắn, cũng không nhìn thấy hắn chân thân, chỉ có thể nhìn thấy một cái áo tơi nhanh lướt qua mà qua. Tấn Tật Phi Phong, đồng dạng là trong tay Linh Huyền Vũ Trí Bảo một trong, có khả năng trên phạm vi lớn gia tăng người hành động tốc độ cùng tốc độ công kích, nhìn như vô hại, lại ẩn náu sát cơ. Dựa vào cái Tấn Tật Phi Phong này, Tịnh Vô Trần xem như hậu bối, dù cho tại toàn bộ Nam Sa địa vực, đều có một chỗ cắm rủi. Sư phụ, người bảo Phong Thương hội tới, xin ngài đi ăn cơm. Trung Thanh cung kính nói. Tốt, nói cho hắn biết chờ ở cửa, ngươi thay cái quần áo cùng ta cùng đi. Dịch Phong hơi chút thu thập một chút, đổi lại một thân áo bào trắng, liền mang theo Trung Thanh đi tới ngoài cửa. Ngoài cửa, Bảo Phong Thương hội quản gia đã sớm chuẩn bị một đỉnh quốc kiệu, chờ đợi Dịch Phong. Tốt đãi ngộ a. Dịch Phong cũng không khách khí, trực tiếp bước lên quốc kiệu, ra đến phát phía trước, hướng phía cửa ngao khánh vây vây tay, hô, vượng tài, cho ta bảo vệ tốt trong nhà, đặc biệt là đụng phải loại kia ném đá cho ta hướng chết bên trong cắn hắn. Giao phó xong phía sau, một đoàn người trực tiếp hướng Bảo Phong Thương hội tiến đến. Người còn chưa tới, Bảo Phong Thương hội bao gồm Doãn Hùng tại bên trong một đám cao tầng, đều tại đây cùng kính chờ. Tất nhiên trừ đó ra, Lạc Lan Tuyết cùng Doãn Lạc Ly cũng ở đây. Hội trưởng, ta cảm thấy tất yếu cho Dịch tiên sinh điều một thoáng chia tỷ lệ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy tất yếu, bây giờ chính vào thương hội bình xét cấp bậc, Dịch tiên sinh đối với chúng ta thương hội tới nói liền là giúp đỡ kịp thời, lợi nhuận trước không nói, chỉ là mang tới ảnh hưởng cùng thanh danh liền có thể để chúng ta thương hội thật to thêm điểm A. Ân. Phía trên, Doãn Hùng uống một hớp trà, nói, lần trước quản gia cũng trở về hướng ta bẩm báo. Nói Dịch tiên sinh đối với 10 vạn kim tệ chia, hình như cũng không quá tình nguyện, nguyên cớ ta cũng có lòng cho Dịch tiên sinh tăng thêm vừa tăng chia. Tốt, vậy ta đề nghị. Một tên cao tầng nói, loại trừ thành phẩm bên ngoài, chúng ta thương hội chỉ chiếm một thành, cái khác chia toàn bộ cho Dịch tiên sinh. Đúng, ta đồng ý cử động lần này đợt này nhìn như là nhường lợi, nhưng mà chúng ta thương hội thu hoạch thanh danh, cuối cùng bình xét cấp bậc cũng không phải là cái trọn vẹn nhìn lợi nhuận, mà là càng nhìn thanh danh cùng ảnh hưởng. Lại một tên cao tầng nói. Theo hai người lên tiếng, những người khác cũng nhộn nhịp phụ họa, chủ yếu là cơ bản giống nhau. Doãn Hùng ánh mắt nhìn về phía một bên Doãn Lạc Ly cùng Lạc Lan Tuyết. Hắn nhìn như tọa trấn toàn cục, vừa ý biết đối với việc này, hắn căn bản cũng không có quyền quyết định. Hắn đã sớm tại Doãn Lạc Ly cùng Lạc Lan Tuyết đôi câu vài lời chúng biết được, cái Dịch tiên sinh này căn bản cũng không phải là người thường. Rất có thể, là người ẩn giấu ở giữa hóa thành phàm nhân tuyệt thế cao nhân. Loại cao nhân này tâm tư. Hắn một kẻ phàm nhân chỗ nào có thể phỏng đoán, chỉ có thể trưng cầu Doãn Lạc Ly cùng Lạc Lan Tuyết ý kiến của hai người, nguyên cớ đây cũng là hắn đem hai nữ mời tới nguyên nhân. Hai người gật gật đầu, không có ý kiến gì. Tốt, liền quyết định như vậy. Gặp hai nữ không có ý kiến gì, Doãn Hùng vậy mới trực tiếp đánh nhịp. Mà ngoài cửa, Dịch Phong đã đến. Tiên sinh mời đến. Quản gia cung kính nói. Khách khí. Dịch Phong nhấc lên trường bào, đi xuống cố kiệu. Theo sau mang theo chính mình tiểu đồ đệ Trung Thanh hướng Bảo Phong Thương hội đi đến, quản gia thì là chạy chậm ở phía trước đi bẩm báo hội trưởng. Bảo Phong thương hội này, thật là đại a. Dịch Phong cảm khái nhìn xem bốn phía, liền cái này tiền đường, liền có phục vụ viên vô số, còn có nối liền không dứt khách hàng tại mua sắm lấy vật phẩm. Bên cạnh, Trung Thanh cũng tại hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Dịch Phong. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, đưa tới Dịch Phong chú ý. Nghiêng đầu nhìn lại, Dịch Phong nhíu mày. Bành Anh. Ngươi thế nào sẽ ở loại địa phương này? Gặp lại Dịch Phong, sắc mặt của Bành Anh có chút phức tạp. Ta vì cái gì không thể tại loại địa phương này? Bành Anh lời này có chút chói tai, làm cho Dịch Phong cảm thấy có chút buồn cười. Ta không có ý gì khác. Bành Anh giải thích nói, ta chỉ là... Tính toán, giữa chúng ta dường như cũng đã không có gì đáng nói. Anh Nhi, tại sao lại là cái phế vật này? Lúc này, toàn thân áo trắng Vu Vũ Kiệt ôm kiếm mà tới, vừa nhìn thấy Dịch Phong liền sắc mặt tâm trầm, nhất là muốn đứng dậy bên cạnh Bành Anh khẳng định bị Dịch Phong ngủ qua, hắn liền sát ý phả ra, nặng nề chất vấn nói, ngươi không phải nói, đã sớm cùng cái phế vật này phân rõ quan hệ. Vũ Kiệt ca ca, ngươi nghe ta giải thích. Bành Anh vội vã kéo lại Vu Vũ Kiệt cánh tay, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là tại nơi này ngẫu nhiên gặp hắn. Không cần giải thích, để ta trực tiếp giết hắn. Vu Vũ Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay đột nhiên rút ra, liền hướng Dịch Phong vung vẩy đi qua. Mà vừa đúng lúc này, lấy Doãn Hùng cầm đầu mọi người vội vội vàng vàng đuổi ra nghênh đón Dịch Phong, vừa vặn nhìn thấy màn này. Chương 46, Thiên Sinh, để ngài bị sợ hãi. Cái gì? Vu Vũ Kiệt động tác có thể nói là kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Nhất là Lạc Lan Tuyết cùng Doãn Lạc Ly, càng là tâm đều kẹt ở cổ họng, các nàng cũng không phải sợ Dịch Phong xuất hiện cái gì bất ngờ, cuối cùng cũng đến Vu Vũ Kiệt có cái năng lực kia. Các nàng sợ là Vu Vũ Kiệt vì vậy mà đắc tội Dịch Phong, từ đó giận chó đánh mèo toàn bộ Thanh Sơn môn. Phải biết, Thanh Sơn lão tổ thận trọng cùng Dịch Phong duy trì lấy quan hệ, sợ có cái gì có chỗ tiếp đón không được chú đáo, nếu thật để Vu Vũ Kiệt một kiếm này chém đi xuống, vậy liền phí công nhọc sức. Thanh Sơn môn e rằng sẽ còn gặp phải tai họa ngập đầu. Dừng tay. Cơ hồ là đồng thời ở giữa, Doãn Lạc Ly cùng Lạc Lan Tuyết liền xuất thủ, hai nữ một trước một sau, hai đạo hùng hậu trưởng ấn liền hướng Vu Vũ Kiệt đánh ra. Sư. Nhìn thấy là hai nữ, Vu Vũ Kiệt cũng sắc mặt giật mình, cuối cùng dựa theo bối phận tới nói, hai nữ thế nhưng cao hơn hắn nhiều lắm, nhưng hắn còn chưa kịp gọi, liền đón đầu đụng phải hai nữ công kích. Phanh phanh. Hai trưởng trực tiếp đem Vu Vũ Kiệt đánh bay, trùng điệp đập trên mặt đất. Sư. Vu Vũ Kiệt đứng lên liền muốn nói chuyện, nhưng nên đón lại là hai nữ hủy thiên diệt địa công kích. Khó có thể tưởng tượng các nàng giờ phút này lửa giận trong lòng, cũng sợ hai suy nghĩ chuyện này hậu quả, những thứ khác không nói, nếu là bị Thanh Sơn lão tổ đã biết việc này, sợ rằng sẽ gây nên Thanh Sơn môn đại địa chấn. Vừa mới ngồi dậy, Vu Vũ Kiệt lại bị đánh bay, trong miệng hoa hoa phun máu tươi. Ta, vì cái gì công kích ta? Hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nhưng tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lạc Lan Tuyết tay ngo cờ vừa ra, một cái xanh tay háo tựa như trường xà rút ra quấy giày tại Vu Vũ Kiệt trên cổ, trực tiếp đem hắn tới không nhấc lên. Thanh Sơn trưởng. Hắn tới không bên trong, Doãn Lạc Ly Ngọc trưởng khẽ đảo, một đạo hùng hậu trưởng ấn trực tiếp đập vào ngực của Vu Vũ Kiệt. A. Vu Vũ Kiệt một tiếng hét thảm, ngực đột nhiên sụp đổ, trùng điệp rơi xuống đổ vào. Cái này vẫn không có để hai nữ lửa giận đánh tan, ba thước gió mát theo hai nữ trong tay háo rút ra, thẳng bức Vu Vũ Kiệt cái cổ. Bên cạnh, Bành Anh bị hù mặt nhỏ trắng bệnh, hai tay che lấy môi đỏ trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải, cũng căn bản không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại dạng này. Trong mắt Dịch Phong ngược lại lóe ra quan mang. Hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy gặp tu luyện giả xuất thủ, cũng thật là cường hắn a. Đặc biệt là cái Lạc Lan Tuyết này, nhìn lên còn thật lợi hại nha, cũng không uổng công cái kia Thanh Sơn lao đầu cơm đều không đến ăn muốn đưa nàng tu luyện a. Không thể không nói, hai nữ làm hắn xuất thủ vẫn là rất cảm động. Quỳ xuống. Âm thanh lạnh giá theo hai nữ trong miệng truyền ra, không chút nào hoài nghi, sau một khắc liền sẽ trực tiếp muốn Vu Vũ Kiệt mệnh. Ta đến cùng làm gì sai? Vu Vũ Kiệt trong miệng máu tươi thằng nhỏ, ánh mắt mê ly, khí tức vẻ vải nhìn xem hai nữ, không cam lòng truyền ra tra hỏi, tuy là hai cái các ngươi bối phận cao hơn ta, nhưng mà cũng không thể khi dễ như vậy người a. Còn dám mạnh miệng. Nghe nói như thế, hai nữ liền giận không chỗ phát tiết. Còn làm gì sai, hắn một kiếm kia kèm chút đem Thanh Sơn môn tiêu diệt, loại này sai lầm lớn rõ ràng còn không có hối cải tâm tư. Hai nữ một bàn tay quất vào trên mặt của Vu Vũ Kiệt, không có cho mảy may mặt mũi. Trong lúc nhất thời, Vu Vũ Kiệt trực tiếp bị hai nữ rút thành đầu heo, nằm trên mặt đất hấp hối. Thấy thế, hai nữ vậy mới tranh thủ thời gian trở lại bên cạnh Dịch Phong, mặt mũi tràn đầy áy náy nói, tiên sinh, thật sự là ngượng ngủng, để ngài bị sợ hãi. Nói xong, hai nữ cúi đầu xuống. Một bên Doãn Hùng mấy người cũng là cũng không dám thở mạnh một tiếng, ai có thể dự liệu được, rõ ràng xuất hiện loại này bất ngờ. Nhưng mà, một bên Bành Anh nhìn thấy một màn này, lại đột nhiên giật mình. Chương 47, ngươi không đủ tư cách. Vì cái gì? Trong nội tâm nàng thăng ra một vạn nỗi nghi hoặc. Lạc Lan Tuyết cùng Doãn Lạc Ly thân phận, tại Thanh Sơn môn không ai không biết, nàng loại nhân vật này tại hai nữ trước mặt chẳng qua là tiểu trong suốt. Mà các nàng lại đối Dịch Phong cái phàm nhân này như thế cung kính. Thậm chí dường như, các nàng đối Vu Vũ Kiệt ra tay đánh nhau, dường như cũng là bởi vì cái này bị nàng vứt bỏ nam nhân. Đến cùng là vì cái gì? Trong lòng Bành Anh biến một đoàn loạn ma, trước mắt xuất hiện một đoàn mê vụ cảm giác, để nàng nhìn không thấu đoán không ra. Mong rằng tiên sinh tuyệt đối không muốn đem việc này để ở trong lòng, người này ta sẽ bẩm báo trong tông, nhất định sẽ cho tiên sinh một câu trả lời. Lạc Lan Tuyết tâm thần thấp thỏm túi lầu nói. Dễ nói dễ nói. Dịch Phong phất tay cười nói, mặc dù hắn đối Vu Vũ Kiệt rất tức giận, nhưng nhìn hắn cái này thảm thương trong lúc nhất thời cũng hả giận. Đồng thời trong lòng cũng phi thường tán thưởng Thanh Sơn Môn. Môn này gió cũng thật là tốt, trước đây liền nghe nói qua, Thanh Sơn Môn có lệnh cấm, không thể tùy tiện đối phạm nhân xuất thủ, phía trước còn không thể nào tin, hiện tại xem ra, cũng thật là như vậy. Tại một đám người thận trọng tư thái phía dưới, vậy mới đem Dịch Phong mời vào nội đường bên trong vào chỗ. Bất quá, tiếp đãi Dịch Phong sự tình giao cho Doãn Hùng liền tốt, Lạc Lan Tuyết cùng Doãn Lạc Ly còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hai nữ sắc mặt lạnh giá đi ra, nhìn xem trên mặt đất tựa như chó chết Vu Vũ Kiệt, trong mắt lóe ra sắc cơ. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Doãn Lạc Ly hỏi. Hắn dù sao cũng là tam trưởng lão đệ tử, chúng ta không thể tự tiện động thủ, trở về sơn môn phía sau, bẩm báo sư tôn lại làm quyết định. Lạc Lan Tuyết sắc mặt lạnh như băng nói. Doãn Lạc Ly gật gật đầu, theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía Bành Anh. Vậy nàng làm sao bây giờ? Lạc Lan Tuyết thần sắc trầm xuống, ánh mắt ép sát lấy Bành Anh, hướng nàng đi tới. Lạc Lan Tuyết khí thế nơi nào là Bành Anh có khả năng tiếp nhận, chỉ cảm thấy ngực đặt lên một tảng đá lớn, sắc mặt trắng bệch lui lại lấy. Danh tự. Lạc Lan Tuyết lạnh như băng nói. Bẩm. Bẩm báo Lạc Lan đại nhân, đệ tử Bành Anh. Bành Anh giờ phút này nói chuyện đầu lưỡi đến cứng cả lại, nơi đó kiến thức qua Lạc Lan Tuyết loại khí thế này, liền vội vàng hành lễ. Ở trước mặt ta, ngươi cái đệ tử nho nhỏ, vì sao không quỳ? Lạc Lan Tuyết lườm Bành Anh một chút, lạnh như băng nói. Bành Anh một cái run rẩy, không dám nghi vấn trực tiếp quỳ xuống, túi đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng càng là bất an tới cực điểm. Báo lên cái khác tin tức. Khuôn mặt Lạc Lan Tuyết nâng cao, lại lạnh như băng nói. Đệ tử ngoại môn Huyền Đường Bành Anh, lệ thuộc ngoại môn Phương trưởng lão quản lý, mới gia nhập Thanh Sơn môn một tháng. Bành Anh không dám có chút che giấu nói. Nghe vậy, Lạc Lan Tuyết con ngươi băng lánh khẽ nhúc nhích, hô, bàn tay. A. Bành Anh giật nảy mình. Lạc Lan Tuyết cũng không quan tâm nàng, trực tiếp nắm lấy cánh tay của nàng, một cô năng lượng rót vào đi vào, theo sau sắc mặt hiện đầy băng sương. Tư chất căn bản không đủ vào ta Thanh Sơn môn, đến cùng là ai gan to như vậy, để ngươi tự tiện gia nhập Thanh Sơn môn. Thanh âm Lạc Lan Tuyết lạnh như băng chất vấn. Bành Anh thân thể run lên, bị hù hoang mang lo sợ. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã bị trục xuất Thanh Sơn môn. Sắc mặt Lạc Lan Tuyết lóe ra không thể nghi ngờ, nàng không, như thẩm phán. Như xét đánh đồng dạng trực tiếp rót vào Bành Anh náo hải. Bành Anh thần sắc đột nhiên trắng bệnh, biến đến không có chút huyết sắc nào. Trong lòng, tràn ngập không cam lòng. Nàng vì gia nhập Thanh Sơn môn, bỏ ra vô số, bây giờ một câu liền bị trục xuất, như thế nào cam tâm, không khỏi điên cuồng mà hô, vì cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì cái phàm nhân kia, cái Dịch Phong kia? 3. Nghe được Bành Anh như vậy không lễ phép gọi tiên sinh, bàn tay Lạc Lan Tuyết hơi động, một đạo hùng hậu khí kình trực tiếp quất vào Bành Anh gương mặt bên trên. Cảnh cáo ngươi, không nên hỏi đừng hỏi, nếu như không đủ tư cách biết đến sự tình, liền tốt nhất có tâm kính nể. Lạc Lan Tuyết lạnh giá nhìn nàng một cái, tay ngo cờ vung lên, treo ở bên hông Bành Anh lệnh bài trực tiếp hóa thành vỡ nát, từ đó khoảnh khắc, nàng liền đã không phải là đệ tử Thanh Sơn môn. Không đủ tư cách. Nhìn xem Lạc Lan Tuyết bóng lưng rời đi, ngồi liệt tại mặt đất Bành Anh ôm phát sưng gương mặt, run rẩy thân thể, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trong miệng nỉ non âm thanh, không không, ta nhất định phải hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chương 48, thận trung cương vị chó. Gâu gâu gâu. Ngao Khánh nằm tại tiền đường, phàm là đến gần cửa ra vào người lạ nó đều sẽ không đứng dậy, lộ ra khàn giọng nhếch mép. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thay vào nhân vật này. Thậm chí có đôi khi còn quên chính mình là Phệ Thiên Yêu Lang việc này, có thể nói là tận trung cương vị. Bây giờ đi theo Dịch Phong thời gian lâu dài, trước đó phòng khách 18 bộ tranh vẽ, sẽ không bao giờ lại đối nó xuất hiện cái gì để ý. Vì thế, nó còn có chút tiểu đắc ý. vậy nhất định là vị tiền bối kia đối nó tán đồng a.
Đúng lúc này, một đạo cuồng phong đánh tới, Ngao Khánh nâng lên đầu, phát hiện võ quán trước cửa, xuất hiện một cái áo tơi nam tử.
Ngao Khánh con ngươi co rụt lại, chính tọa lên. Bởi vì ở trên người kẻ ấy, cảm nhận được rõ ràng địch ý cùng áp lực.
Tĩnh Vô Phong ánh mắt lợi hại quan sát đến bốn phía, bàn tay hơi động, một cỗ nguyên khí khuyết tán mà ra, lập tức để lông mày của hắn nhăn lại.
Vì sao tại nơi này cảm nhận được vô trần sư đệ khí tức, lại thấy không đến sư đệ người?
Hơn nữa cái này võ quán không có bị tàn sát.
Nhìn tới sư đệ rất có thể tại nơi này.
Ánh mắt của hắn hơi hơi co rụt lại, con ngươi khóa chặt trước mắt cái này tiểu võ quán.
Tránh ra, chớ cản đường.
Đúng lúc này, một tên đẩy xe ba gác tiểu thương đi ngang qua, nhìn thấy Tịnh Vô Phong ngăn tại giữa đường, vội vã hét một câu.
Trong mắt Tịnh Vô Phong hiện lên một vòng lệ khí, sau lưng khoác gió vung lên, cái kia tiểu thương kêu thảm một tiếng, cả người biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lại một cỗ lẻ loi trơ trọi xe tuyến lật tại mặt đất.
T. Ngao Khánh giật mình kêu lên, trong lòng biết không phải đối thủ của người này, vội vã trong bóng tối ẩn giấu lên.
Mắt không mở phàm nhân.
Tịnh Vô Phong khinh thường nhắc tới một tiếng, theo sau hướng võ quán đi tới, cũng không có phát giác được đạp ở trên trấn thiên thạch, một bước đạp đi vào.
Ân,
có dị thường.
Hắn vừa tiến tới, cũng cảm giác bên trong tiền đường lộ ra một chút quỷ dị, nhưng mà hắn vẫn chưa biến sắc, mà là áo tơi hơi động ngăn tại trước người.
A, nho nhỏ thủ thuật che mắt mà lấy, không gì hơn cái này.
Nhưng thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, cả người sắc mặt liền biến đổi, cái kia 18 bức binh khí tranh vẽ đột nhiên tản ra kim quang, hủy thiên diệt địa hướng hắn bao trùm mà tới.
Cái gì?
Cảm nhận được lời này khí tức hủy diệt, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, áo tơi huy động, hóa thành một đạo lưu quang liền cửa trước bên ngoài phóng đi.
Nhưng tốc độ của hắn cho dù rất nhanh, dù cho trốn ra ngoài cửa, nhưng mà vẫn như cũ không thể trốn qua một kiếp, trong chớp mắt liền bị đánh tan thành mây khói, toàn thân trên dưới loại trừ cái kia áo tơi còn tại không trung tung bay, chỉ còn dư lại một đoạn xương cốt rơi tại mặt đất.
Cho dù cái này đoạn xương cốt, đó cũng là Tịnh Vô Phong tu luyện nào đó quỷ dị công pháp biến dị mới lưu lại. Nếu không liền là liền cặn cũng không lưu lại.
Hô 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 hô.
Ngao Khánh toàn trình thấy cảnh ấy, con mắt rơi xuống một chỗ, kém chút liền tâm tạng đều nhảy ra ngoài.
Quả nhiên là khủng bố như vậy a.
Mà tại Bảo Phong Thương Hội, Dịch Phong còn tại cùng Doãn Hùng đám người uống rượu.
Dịch Phong vui vẻ lạp.
Không nghĩ tới, Bảo Phong Thương Hội hôm nay lại cho 10 vạn kim tệ cho hắn.
Mà xử lý xong Bành Anh cùng Vu Vũ Kiệt Lạc Lan Tuyết hai nữ, cũng toàn trình cùng ở Dịch Phong tả hữu. Nhìn thấy Dịch Phong vẫn chưa đối Vu Vũ Kiệt sự tình để ở trong lòng, hai người cảm khái tiền bối quả nhiên trí khí rộng rãi đồng thời, trong lòng cũng lập tức nuối lòng một hơi.
Cuối cùng, sau khi cơm nước no nê, Dịch Phong mới mang theo chính mình tiểu đồ đệ Trung Thanh trở về nhà.
Trở về nhà vẫn chưa để bọn hắn đưa, mà là mang theo Trung Thanh đi dạo lên phố xá sâm ướt, cuối cùng có tiền, làm gì không tiêu xài à.
Chất nữ a, sự tình hôm nay thật không có vấn đề gì chứ.
Một bên khác, Dịch Phong sau khi đi, Doãn Hùng lo lắng hướng Lạc Lan Tuyết hỏi.
Vị tiền bối này từ trước đến giờ trí khí rộng rãi, yên tâm đi, cho dù có sự tình, chúng ta Thanh Sơn môn cũng sẽ giải quyết.
Lạc Lan Tuyết nhẹ giọng an ủi.
Doãn Hùng vậy mới gật đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi chất nữ, gần nhất Dịch tiên sinh sách lửa lớn, trong bóng tối thế nhưng có không ít người hỏi thăm tiên sinh tin tức à, ngươi nhìn.
Lạc Lan Tuyết con ngươi hơi hơi co rụt lại.
Suy nghĩ chốc lát liền nói, tiên sinh ra sách chỉ là trải nghiệm cuộc sống, cũng không phải là muốn cái gì danh lợi, hơn nữa hắn vui thanh tịnh, nguyên cớ tiên sinh tin tức nhưng tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, vạn nhất tiên sinh bị quấy rầy, người ta tội không thể tha thứ a.
Doãn Hùng hít vào một ngụm khí lạnh.
Có chút nghĩ mà sợ.
Chính xác có không ít người hỏi tham Dịch Phong tin tức, tất nhiên đại bộ phận là mộ danh sùng bái, lúc đầu hắn cảm thấy không có gì, hiện tại nghe Lạc Lan Tuyết một đạo tới, cũng thật là.
Còn tốt không có đem tiên sinh tin tức tiết lộ ra ngoài.
Chương 49, nơi nào ngậm tới va y ra cờ hở.
Huyền Vũ Tông.
Yêu Linh Nhi nhắm mắt tu luyện, nhưng đều là nỗi lòng khó yên, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh.
Nghĩ đến chỗ này, nàng đi tới Ninh Huyền Vũ trước mặt, cung kính nói, sư tôn, ta luôn cảm giác chúng ta lần này có chút qua loa.
Nhắm mắt tu luyện Ninh Huyền Vũ mở mắt ra, nhìn xem Yêu Linh Nhi.
Có lời gì cứ nói a.
Được, sư tôn.
Yêu Linh Nhi cau mày, nói, phía trước suy đoán của chúng ta là... Bình Giang Thành người cao nhân kia là Thành Sơn môn thả ra thủ thuật che mắt, cho nên trực tiếp phái Vô Trần Sư Huynh hai người đi điều tra.
Nhưng mà Vô Trần Sư Huynh hai người từ trước đến giờ thẳng tới thẳng lui, lấy tính cách của bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp giết đến tận cửa.
Như cao nhân kia đúng như chúng ta suy đoán cái kia là thủ thuật che mắt, này ngược lại là không có cái gì, nhưng nếu là...
Nói đến đây, ánh mắt của Yêu Linh Nhi nhìn hướng Ninh Huyền Vũ.
Quả nhiên, Ninh Huyền Vũ đôi mắt đột nhiên nhảy lên. Cũng lập tức minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu như cái Vu Vũ Kiệt kia nói là sự thật, cũng không phải là Thanh Sơn môn thủ thuật che mắt, cái kia Vô Trần cùng Vô Phong giết đến tận cửa. Thử nghĩ một thoáng, có khả năng chế tạo ra loại kia thần binh người, há lại cái gì người thường, chỉ bằng vào Tịnh Vô Trần cùng Tịnh Vô Phong hai người, như thế nào đối thủ? Nguyên cơ sư tôn, ta nhìn vẫn là để Đồ Nhi đích thân xuống núi tìm hiểu một chút đi. Yêu Linh Nhi nói khẽ. Đi thôi. Ninh Huyền Vũ phất phất tay, ở Yêu Linh Nhi sau khi đi, hắn vốn định tiếp tục nhập định tu luyện, nhưng mà nhớ tới Yêu Linh Nhi nói lời, hắn cũng thay đổi đến chột dạ khó yên. Đáp lấy bóng đêm, tại lúc tờ mờ sáng, Yêu Linh Nhi liền đã chạy về Bình Giang Thành. Nàng làm việc tác phong không bằng Tịnh Vô Trần hai người, mà là đi thẳng tới tử lâu, tùy tiện nắm lấy một người liền nghe được tin tức. Gần đây Bình Giang Thành loại trừ còn sót lại mấy nhà tiểu võ quán bên ngoài, cái khác võ quán tất cả đều tàn sát mà không. Hơi chút suy nghĩ, Yêu Linh Nhi liền biết vấn đề xuất hiện ở cái này mấy nhà tiểu võ quán bên trên, chỉ là mấy nhà tiểu võ quán mà lấy, tựa bản lãnh của nàng bài tra lên, quả thực liền là dễ như trở bàn tay. Mà Dịch Phong cũng mang theo Trung Thanh ở bên ngoài sơ sơ tiêu sái cả đêm, hôm sau Thái Dương cao chiếu thời điểm, hai người mới thảnh thơi trở lại võ quán. Vượng Tài, mang cho ngươi ăn ngon. Dịch Phong lấy ra một cái bao, ném cho Ngao Khánh, Ngao Khánh ngao ngao chạy tới, nhưng lại vị nghĩ đến ăn đồ vật, mà là nghĩ đến dùng biện pháp gì đem chuyện ngày hôm qua bẩm báo cho Dịch Phong. Nhìn thấy Ngao Khánh tựa hồ đối với đồ ăn không có gì hứng thú, Dịch Phong mới đầu có chút bất ngờ, bất quá rất nhanh liền phát hiện đáp án. Cửa ra vào, có một cái tuyết trắng xương cốt. Khẳng định là con chó này từ nơi nào trông được, chú ý mặt thịt đều bị gặm sạch sẽ liền biết. Trừ đó ra, Dịch Phong còn phát hiện tiền đường trên mặt đất có một khối va y ra cờ hở, phỏng chừng cũng là chó theo cái nào hữu cục bên trong ngậm trở về. A, Dịch Phong cũng là không trách cứ, kiếp trước nuôi qua hợp kỳ hắn biết rõ, đây không đáng gì, không đem hắn nhà phá hủy cái này vượng tài vẫn tính rất nghe lời. Đến A, đem cái này xương cốt ngậm đi thôi. Dịch Phong hướng Ngao Khánh phất phất tay, phân phó nói. Ngao Khánh thần sắc đọc lại. Nhìn Dịch Phong bộ dáng này, tựa hồ đối với cái này xương cốt cực kỳ xem thường. Không nên a. Nói thế nào cũng bị đánh đến tận cửa, tốt xấu có chút phản ứng a. Chẳng lẽ, hắn đã sớm biết chuyện ngày hôm qua. Vừa nghĩ tới cái này, Ngao Khánh liền tràn ngập thâm ý nhìn Dịch Phong một chút, hắn phát hiện càng cùng người này tiếp xúc, liền càng nhìn không thấu a. Đồng thời hắn cũng muốn lên, hôm qua có khả năng nhìn thấy một màn kia. Có phải hay không tiền bối cố ý an bài? Hắn cũng không có quên Dịch Phong vừa ra đến trước cửa, cố ý đối với hắn bàn giao. Nghĩ đến chỗ này, Ngao Khánh nghĩ kỹ cực sợ, một cấu nghĩ mà sợ tuân ra, nếu quả như thật là dạng này, vậy nói rõ là cái này tiền bối đối với hắn gọi a. Nếu là không nghe lời, rất có thể cũng là kết cục này a. Nghĩ đến chỗ này, hắn vội vàng dùng miệng ngậm đến xương cốt, chuẩn bị xử lý sạch. Gặp con chó này rất nghe lời, Dịch Phong gật gật đầu. Tiện tay nhặt lên trên mặt đất cái kia va y ra cờ hở, hướng Trung Thanh hô, Đồ Nhi à, trong nhà thật lâu không dọn dẹp vệ sinh, vừa vặn cầm cái này va y ra cờ hở đem trong nhà khắp nơi lau lau à, ngoài cửa cây của ta, bảng hiệu a đều đừng dò. Được, sư tôn. Trung Thanh cung kính làm theo. Cũng cùng lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh, rơi vào võ quán cửa ra vào, đem tất cả những thứ này toàn bộ đều rơi vào trong mắt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, võ quán người kia, khinh người quá đáng. Đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, thời khắc này Yêu Linh Nhi tựa như mất hồn. Hốc mắt phiếm hồng. Bước chân nặng nề không nhấc lên nổi, ngay tại lúc đó còn kèm theo một cỗ nồng đậm sợ hãi. Nàng đã vạn phần xác định, cái kia hai vị sư huynh đã thân chết, thậm chí ngay cả thi cốt đều thu không trở lại. Mà trước mắt tòa này võ quán, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại giấu giếm tuyệt đối sắc cơ. Là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương. Phúc. Cuối cùng, nàng gấp hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, thiên dáng dấp tay ngo cờ trống tại bên cạnh trên vách tường, một trương yêu diễm khuôn mặt tràn đầy trắng bệnh. Ân. Chính giữa cho chỉ huy Trung Thanh dọn dẹp vệ sinh Dịch Phong, vừa vặn thấy một màn này, do dự một chút hướng Yêu Linh Nhi đi tới. Cô nương, ngươi thế nào? Dịch Phong lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ giọng hỏi, hắn đoán chừng là trên đường cái nào nhà nữ nhi mắc bệnh à, hàng xóm láng giềng. Có thể giúp thì giúp một thoáng. Yêu Linh Nhi lau vết máu ở khoe miệng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Dịch Phong khuôn mặt này. Nàng nháy mắt mặt mày biến sắc, sắc mặt trắng bệch tột cùng, bước chân cũng sợ hãi thụt lùi hai bước. Gương mặt này tuy là biểu lộ rõ ràng bình thường, thậm chí còn mang theo ôn hòa mỉm cười, nhưng mà dưới cái nhìn của nàng, cái này mỉm cười phía sau, có chút khác một trường sợ hãi khuôn mặt. Nàng nhưng không có quên, chính là người này phân phó đứa bé trai kia dùng tấn tật phi phong tới lau cho bụi. cũng chính là người này đem nàng Vô Phong sư huynh thi cốt xem như sủng vật khẩu phần lương thực, mà cửa ra vào cái kia dùng tới điền nấc thang trấn thiên thạch, chỉ sợ cũng là cánh tay của người này. Ma quỷ. Đây là trong nội tâm nàng đối Dịch Phong định nghĩa. Thật không có chuyện gì sao, nếu không vào trong phòng ta ngồi một chút. Dịch Phong ân cần hỏi han.
Không, không không, không cần.
Vừa nghe đến Dịch Phong gọi nàng vào nhà, khuôn mặt yêu Linh Nhi đại biến, tràn đầy bối rối, nhìn không được gấp hỏa công tâm mang tới trọng thương, kéo lấy bước chân nặng nề hốt hoảng rời đi. Hiện tại, nàng chỉ muốn thoát đi nơi này, chỉ muốn thoát đi tên nhân loại này tầm mắt, chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại Huyền Vũ Tông, đem chuyện nơi đây bẩm báo cho Ninh Huyền Vũ. Ta nhìn lên có dọa người như vậy sao? Nhìn xem yêu Linh Nhi cái kia hoảng hốt bước chân, Dịch Phong sờ sờ mặt trứng, tràn ngập một bước. Mà theo Dịch Phong nơi đó rời đi về sau, yêu Linh Nhi cơ hồ là ngựa không ngừng vó hướng Huyền Vũ Tông chạy về. Khi trở lại Huyền Vũ Tông thời điểm, cho dù là lấy nàng tu vi, giờ phút này cũng đến gần hư thoát. Huyền Vũ Tông chúng đệ tử nhìn thấy yêu Linh Nhi tấm này lo lắng mà lại bộ dáng chật vật, lập tức ngạc nhiên tột cùng. Bình thường đối bọn hắn tới nói, yêu Linh Nhi là Ninh Huyền Vũ thân truyền đệ tử, cao cao tại thượng, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, nơi nào thấy qua nàng dạng này thất kinh răng rớp. Yêu Linh Nhi trở về tin tức rất nhanh liền truyền đến cao tầng trong hai, cho nên khi yêu Linh Nhi chạy về đại điện thời điểm, bao gồm Ninh Huyền Vũ lại bên trong tất cả cao tầng đều đã tại chính tọa chờ đợi. Chuyện gì xảy ra? Ninh Huyền Vũ khóa chặt lông mày, tầm mắt ép sát lấy yêu Linh Nhi, nhìn xem yêu Linh Nhi bộ dáng này, trong lòng của hắn cũng xuất hiện một cố dự cảm không tốt. Sư tôn, Vô Trần sư huynh cùng Vô Phong sư huynh hắn. Yêu Linh Nhi đôi mắt phiếm hồng, yêu mị thân thể run rẩy phát run lấy, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi đến tận đây chưa tiêu. Bọn hắn thế nào? Ninh Huyền Vũ con ngươi co rụt lại, trầm giọng hỏi. Hai vị sư huynh đã bị võ quán người kia cho hại. Thanh âm yêu Linh Nhi run rẩy, bi phẫn vạn phần. Cái gì? Nghe vậy, Huyền Vũ Tông mọi người bao gồm Ninh Huyền Vũ tại bên trong, sắc mặt đều là đại biến. Vậy bọn hắn, đến cùng là chết như thế nào? Ninh Huyền Vũ cô nén tức giận, âm thanh khàn khàn, mỗi chữ mỗi câu mà họ y, ta muốn ngươi nói cho ta, ngươi biết đến tất cả tỉ mỉ. Ta không biết. Yêu Linh Nhi bi thống lắc đầu nói, nhưng ta chỉ biết là Vô Trần sư huynh hải cốt không còn, cũng liền Vô Phong sư huynh tu luyện trong tông thần công, còn thừa lại một đoạn xương cốt. Thanh âm yêu Linh Nhi vừa rơi xuống. Toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết, có thể nói toàn bộ Huyền Vũ Tông loại trừ bên ngoài yêu Linh Nhi, Tịnh Vô Trần cùng Tịnh Vô Phong hai người chính là Huyền Vũ Tông tương lai hy vọng. Nhưng bây giờ hai người gom lại chỉ còn dư lại một đoạn xương cốt. Cái tin tức này, đối với Huyền Vũ Tông tới nói đả kích thật sự là quá lớn. Ghê tởm hơn là, Vô Phong sư huynh chết còn muốn bị người nhục nhã, duy nhất lưu lại cái xương kia còn bị người kia dùng để làm thành hắn sủng vật khẩu phần lương thực. Yêu Linh Nhi cắn chặt môi đỏ, âm thanh tràn ngập cừu hận nói, nghĩ tới con chó kia ngậm xương cốt răng rấp, nàng liền cảm giác hít thở không tới. Đây chính là từ nhỏ một chỗ làm bạn nàng lớn lên sư huynh a. Ầm. Cái tin tức này vừa rơi xuống, Ninh Huyền Vũ đồng dạng không cách nào bảo trì chấn định, một trường hạ xuống, bên cạnh bàn đá nháy mắt hóa thành vỡ nát. Ý giận ngút trời tại trên người hắn khuếch tán. Quả thực là khinh người quá đáng. Hai đại thân truyền đệ tử chết thảm liệt như vậy, sau khi chết còn bị xem như sủng vật khẩu phần lương thực, chuyện này với hắn Ninh Huyền Vũ tới nói, quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Một trường này xuống, làm cho tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh một tiếng. Cái kia, ta hai kiện bảo vật đây. Cuối cùng, Ninh Huyền Vũ lại trầm giọng hỏi, giờ phút này toàn bộ trong đại điện, chỉ còn dư lại Ninh Huyền Vũ âm thanh. Chương 51, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Cái kia hai kiện chí bảo. Ninh Huyền Vũ tra hỏi, để yêu Linh Nhi sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, trong miệng ấp há ấp đúng nói, cái kia hai kiện bảo vật, đã bị. Bị thế nào? Ninh Huyền Vũ sầm mặt lại, thanh âm khàn khàn chất vấn. Biết không cách nào che giấu, yêu Linh Nhi nhìn Ninh Huyền Vũ một chút, thậm chí đã đoán được hắn cái kia nổi giận răng rấp, hít sâu một hơi phía sau, vậy mới nặng nề nói, mong rằng sư tôn không nên tức giận, ngài trấn thiên thạch, đã bị cái kia kẻ xấu lấy ra điền nấc thang. Cái gì? Vừa nghe nói, Ninh Huyền Vũ quả nhiên nổ, toàn thân bốc lên phát ra hùng hậu khí thế đứng lên, nhìn chằm chằm yêu Linh Nhi mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi nói ta trấn thiên thạch, ta Huyền Vũ Tông chí bảo, bị hắn lấy ra điền nấc thang. Nhìn xem chính mình sư tôn nổi giận giáng dấp, trong lòng yêu Linh Nhi khó chịu, nhưng sự thật liền là như vậy, nàng không thể làm gì khác hơn là kiên trì gật đầu nói, tựa như sư tôn, không những trấn thiên thạch bị hắn dùng tới điền nấc thang, mà tấn tật phi phong. Nói đến đây, mọi người tại đây thần kinh đều là nhảy lên. Tập trung tại yêu Linh Nhi trên mình. Ninh Huyền Vũ càng là run rẩy thân thể, con mắt co lại thành lỗ kim. Tấn tật phi phong cũng bị hắn lấy ra làm khăn lau, lau cho bụi. Yêu Linh Nhi cúi đầu, nói tới cuối cùng cơ hồ là không có một thanh âm. Yêu Linh Nhi dứt lời phía dưới, Ninh Huyền Vũ giật mình ngay tại chỗ. Âm tình bất định trên mặt, bắp thịt không nhịn được hít lấy. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Trong lòng nổi giận, giờ khắc này tại Ninh Huyền Vũ trên mình đột nhiên bạo phát ra. Vâng, vâng, vâng. Ở xung quanh hắn, khí kình đột nhiên nổ vang, vang lên liên tiếp âm bạo thanh âm, vô số vật phẩm bị hóa bột. Một tên đệ tử hài cốt không còn. Một tên đệ tử hài cốt bị xem như sủng vật khẩu phần lương thực. Trấn Thiên Thạch lấy ra điền bậc thang, Tấn Tật Phi Phong cũng bị trở thành khăn lau. Hung ác, hung ác, hung ác. Thật ác độc lạc. Trong lúc nhất thời, mà lấy Ninh Huyền Vũ tu vi, cũng khống chế không nổi thời khắc này tâm tình, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy lấy, trong miệng khàn khàn mà cừu hận đếm lấy người kia hết thảy tội ác. Nếu như đệ tử ta thật sự có cái gì chỗ mạo phạm, người đánh xong phế ta đều có thể đủ tha thứ, nhưng vì sao để bọn hắn hài cốt không còn còn muốn như vậy tới nhục nhã? Ta Huyền Vũ Tông hai đại trấn sơn chi bảo cũng phải bị hắn dùng là như thế khinh nhẫn, quả thực liền là cầm ta Huyền Vũ Tông trên mặt đất ma sát. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhu cờ. Hắn hạ xuống, toàn bộ Huyền Vũ Tông mọi người đều là toát ra cừu hận hung quang, biến đến dục dịch, hận không thể lập tức xuống núi xé người kia huyết đủ. Sư tôn, người này đáng giận mức độ còn không những như vậy. Lúc này, Yêu Linh Nhi lại cừu hận nói, như không phải ta lưu lại mấy phần tâm nhãn, đi phía trước đi qua dịch dùng, lại đi qua đủ loại giả dạng ăn mặc, để hắn cũng không biết ta là người Huyền Vũ Tông, chỉ sợ ta cũng muốn lâm vào độc thủ của hắn. Cái gì? Con chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Ninh Huyền Vũ trên mình phẫn nộ khí diễm lại lần nữa kéo lên một phần. Truyền lệnh xuống, Huyền Vũ Tông tất cả cao thủ theo ta một chỗ xuống núi, ta muốn tự tay giết cái này kẻ xấu, làm vô trần vô phong báo thủ, đồng thời mang về ta Huyền Vũ Tông hai đại chí bảo. Ninh Huyền Vũ vung tay lên, lập tức hạ lệnh. Được. Âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện. Trên dưới Huyền Vũ Tông đã sớm bị cừu hận cho đốt lên lửa giận, giờ phút này Ninh Huyền Vũ một câu, lập tức nhấc lên mọi người báo thủ sốt ruột nhiệt tình. Chương 52, quá không đem người để trong mắt. Theo ra lệnh một tiếng, Huyền Vũ Tông cao thủ toàn bộ xuống núi. Sư tôn, ta cảm thấy chúng ta dạng này tùy tiện đánh xuống núi không tốt. Đi tới Bình Giang thành phía sau, sắc mặt Yêu Linh Nhi lo lắng nói. Có cái gì không được, loại này đại thủ, chẳng lẽ không báo? Sắc mặt Ninh Huyền Vũ giữ tợn nói, huống chi, ta hai đại chí bảo còn tại trong tay của người kia, chẳng lẽ liền bỏ mặc không quan tâm? Không phải sư tôn, ngài hiểu lầm. Yêu Linh Nhi vội vã giải thích nói, thù muốn báo, hai đại chí bảo cũng thế tất yếu thu hồi tới, nhưng mà chúng ta cứ như vậy khí thế hung hăng tới cửa, nếu là đối phương có chuẩn bị làm sao bây giờ? Vô Trần cùng Vô Phong sư huynh hai người liền là vết xe đổ a. Ta nhìn, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt. Nghe vậy, Ninh Huyền Vũ nhướng mày, hắn phía trước bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, trải qua Yêu Linh Nhi như vậy vừa nhắc nhở, cũng thật là a. Đúng rồi, ngươi không phải cùng hắn tiếp xúc qua sao? Ninh Huyền Vũ trầm giọng hỏi, vậy hắn đến cùng là thực lực gì? Nghe vậy, Yêu Linh Nhi chau mày lên. Trong mắt càng là lóe ra vẻ ngưng trọng, nàng đem trịnh trọng ánh mắt nhìn về phía Ninh Huyền Vũ, rồi mới lên tiếng, sư tôn, đây cũng là ta tại sao muốn nhắc nhở ngài bàn bạc kỹ hơn nguyên nhân. Thực lực của hắn. Nói đến đây, Yêu Linh Nhi hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, ta nhìn không thấu. Nhìn không thấu. Ninh Huyền Vũ lông mày không khỏi tỏa ra. Không sai. Hơn nữa không chỉ là loại kia đơn thuần nhìn không thấu, mà là mảy may bắt không đến hắn khí tức cao y chu nở dê loa y kia. Yêu Linh Nhi nhớ lại lúc trước, cao mày nói, như không phải tận mắt nhìn đến hắn cầm Tấn Tật Phi Phong làm khăn lau, biết hai vị sư huynh là mất mạng tại trong tay hắn, chỉ sợ ta sẽ còn cho là hắn là phàm nhân. Yêu Linh Nhi lời nói, để Ninh Huyền Vũ chân mày nhíu chặt hơn. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn phát hiện mình không để ý đến một cái vấn đề rất lớn. Đã Vô Phong Vô Trần có khả năng bị hắn tùy tiện đánh tan thành mây khói, đã nói lên ngày đó Vu Vũ Kiệt cũng không hề nói dối, cũng không phải là Thanh Sơn môn thả ra bom khói. Liền nói rõ, trong tay Lục Thanh Sơn thanh kia kinh khủng đao, thật có khả năng là người này chế tạo. Nếu thật là như vậy, hắn Huyền Vũ Tông đánh đến tận cửa có hiệu quả sao? Hắn Ninh Huyền Vũ lại là người này đối thủ sao? Đáp án cực kỳ hiển nhiên, hắn tạo ra đao đều có thể để Lục Thanh Sơn đuổi theo hắn giết lung tung 3000 dặm, cái kia thật thực thực lực, e rằng nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, trong lòng Ninh Huyền Vũ nghĩ thầm lẩm bẩm, không khỏi đánh lên chống lui quân. Thế nhưng, vừa nghĩ tới chính mình hai cái đệ tử, một cái hài cốt không còn, một cái xương cốt đều lấy ra cho ăn, hắn liền nuốt không trôi khẩu khí này. Cái kia nghe ta phân phó, trước phái một cái tử sĩ đi tìm hiểu một phen. Hiển nhiên, Ninh Huyền Vũ cũng không phải không có chút nào đầu óc người. Tại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ phía sau, liền làm ra như vậy một phen quyết định. Ân. hôm nay thời tiết cực kỳ dễ chịu a. Trong sân, Dịch Phong nằm tại trên ghế nằm, vẻ vải phơi nắng dương mắt, được không hài lòng. Sư phụ, trong quán vệ sinh đều quét dọn xong, ngài còn có cái gì muốn phân phó? Võ quán lại là lần đầu tiên chơi loại này tổng vệ sinh, Trung Thanh chịu mệt nhọc làm hai ngày, mới đem vệ sinh chuẩn bị cho tốt. Dịch Phong vui mừng nhìn Trung Thanh một chút. Hai từ này, thật là nghe lời. Cái kia khăn lau vải vóc hình như còn rất tốt, cũng đừng lãng phí, ngươi đem nó gạt đến ngoài cửa phơi một chút, giữ lại sau đó còn có thể tiếp tục dùng. Dịch Phong nhẹ giọng phân phó nói. Được, sư phụ. Hả, đúng rồi, vài ngày trước thời tiết rất chiều, tiền đường cái kia 18 bức họa cũng lấy xuống phơi một chút ta, bất quá vẽ lời nói vẫn là phơi trong sân tới đi, vạn nhất bị gió thổi chạy liền không tốt. Dịch Phong lại nhẹ giọng phân phó, những bức họa này tuy là nhìn lên không chim dùng, bán cũng đáng không được mấy đồng tiền, nhưng mà treo trong nội đường đương đương vật phẩm trang sức, điểm xuyết một thoáng hắn võ quán trang chi, cũng vẫn là không sai. Trung Thanh Nhu thuận nghe theo phân phó. Đầu tiên là đem 18 bộ tranh vẽ gỡ xuống phơi đến trong sân, lại dùng khăn lau đem bức họa bức tường trà sát một lần phía sau, mới đem khăn lau phơi đến cửa võ quán. Hô! Hô! Lúc này, đếm tới thân ảnh lấp lóe mà tới, rơi xuống trong bóng tối. Chính là Ninh Huyền Vũ cùng Huyền Vũ Tông mọi người, mà tại bên cạnh còn mang theo một tên sắc mặt trắng bệnh thanh niên. Hiển nhiên, thanh niên đúng là bọn họ chọn lựa tới lui võ quán tìm hiểu tin tức tử sĩ. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi không thể trở về, ngươi người nhà bằng hữu ta sẽ dành cho đãi ngộ tốt nhất, mà ngươi nếu là có thể trở về, trực tiếp để bạt ngươi trở thành thân truyền đệ tử, ngươi có thể tại tất cả trưởng lão bên trong tùy ý chọn một tên bái sư. Ninh Huyền Vũ vô vô bả vai của thanh niên, hướng hắn phân phó nói. Sư tôn ngài nhìn. Nhưng mà hắn vừa mới phân phó xong, bên cạnh liền truyền đến Yêu Linh Nhi thanh âm dồn dập. Theo Yêu Linh Nhi chỉ điểm, Ninh Huyền Vũ lập tức đem ánh mắt dừng lại ở võ quán cửa ra vào, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nơi đó, chính giữa mang theo một khối khăn lau. Bẩn thỉu, còn vặn thắt nút. T. Tấn Tật Phi Phong. Vừa nhìn thấy một màn này, Ninh Huyền Vũ lập tức nổ, cứ việc sớm theo trong miệng Yêu Linh Nhi nói qua, nhưng là mình tận mắt thấy yêu thích bảo vật bị xem như khăn lau gạt tại nơi đó, hắn liền lửa giận bốc cháy. Khiêu khích. Trần trụi khiêu khích. Quả thực liền là quá không đem người để trong mắt. Chó cái đồ vật, bản tôn không giết người thể không là người. Trong nháy mắt, Ninh Huyền Vũ liền tuôn ra ngập trời khí thế, bàn chân một chặt mặt đất, liền muốn hướng võ quán giết đi qua. Chương 53, ước định sai lầm, đây là một phàm nhân. Ngôi giận. Ngôi giận A Sư Tôn. Yêu Linh Nhi sắc mặt đại biến, vội vã ngăn cản Ninh Huyền Vũ. Ngươi ngăn ta làm gì, người này thật sự là khinh người quá đáng, quả thực quá không đem ta Huyền Vũ Tông để vào mắt, mau tránh ra cho ta. Ninh Huyền Vũ tức giận quát lên, hận không thể lập tức xông đi vào, đem cái kia võ quán san thành bình địa. Sư Tôn, tuyệt đối phải tỉnh táo, cẩn thận có cha a. Yêu Linh Nhi thầm thì nói, hắn rất có thể là đem Tấn Tật Phi Phong cố ý treo ở nơi đó kích thích phản ứng của chúng ta, tiếp đó vùi xuống bấy dập, nếu là Sư Tôn thật mắc lửa. Ân. Ninh Huyền Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn. Nếu là Sư Tôn mắc lửa, vậy liền thật rơi vào cái kia kẻ xấu bấy, rất có thể ngày đó hai vị sư huynh cũng là như thế đi vào cái bấy. Nhìn Ninh Huyền Vũ do dự, Yêu Linh Nhi tiếp tục chỉnh trọng khuyên. Nghe vậy, Ninh Huyền Vũ cũng đột nhiên phản ứng lại. Dạng này khiêu khích, cũng không liền là ý đồ rất rõ ràng sao. Không khỏi đến. Trên mặt hắn cũng tuôn ra một vòng nghĩ mà sợ. Qua loa. Hắn giận dữ nói, nhìn xuống lửa giận đem ánh mắt nhìn thấy tử sĩ trên mình. Ngươi yên tâm, bản tôn giữ lời nói, ngươi yên tâm lớn mật đi. Ninh Huyền Vũ nói, tìm hiểu võ quán cái này quang vinh mà lại gian khổ vấn đề liền giao cho ngươi. Thanh niên tử sĩ cắn răng, mời tông chủ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ đến, tuyệt đối không thể gây nên người kia chú ý, cũng không thể lộ ra bất kỳ địch ý nào, tìm hiểu tin tức làm chu. Yêu Linh Nhi lại trịnh trọng nhắc nhở, nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Tử sĩ gật đầu, liền tại Ninh Huyền Vũ đám người dưới ánh mắt, hướng cái kia võ quán thận trọng đi tới. Gần đến cửa ra vào, hắn ngừng chân chốc lát. Tấn Tật Phi Phong bị xem như khăn lau vừa vặn gạt tại bên cạnh hắn. Trấn Thiên Thạch ngay tại lòng bàn chân của hắn bên dưới. Nhìn xuống tâm tình khẩn trương, đại thở phào nhẹ nhõm, hắn vượt qua Trấn Thiên Thạch nhảy đi qua. Có chút xà đản. Đương nhiên, hắn có chút minh bạch, bên trong người này, tại sao muốn đem Trấn Thiên Thạch thả nơi này điền nấc thang. Theo sau một bước, bước vào tiền đường. Bên trong thường thường không có gì lạ, không có gì xuất chúng, cùng phổ thông võ quán không có gì khác biệt, thậm chí, vẫn còn so sánh không lên cái khác võ quán. Hình như, cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Đồ Nhi, ngươi thế nào đem khối này biển cũng tháo ra? Trong sân, Dịch Phong một bên nuốt lấy chó, một bên hướng Trung Thanh hỏi. Sư phụ, ta nhìn phía trên cho bụi thật nhiều, vậy mới tháo ra lau một chút, bất quá phía trên còn có chút nước đọng, nguyên cơ tạm thời thả nơi này hong khô phía sau ta liền nạp lại đi lên. Trung Thanh nhẹ giọng đáp. Ân, không sai. Dịch Phong tán thưởng gật đầu, Trung Thanh này so hắn thận trọng rất nhiều, cái gì đều làm rất đúng chỗ. Xin hỏi có ai không? Đúng lúc này, tiền đường chuyển đến âm thanh. A, khách tới rồi sao? Âm thanh cũng không quen thuộc, để Dịch Phong có chút bất ngờ. Hắn nơi này, nhưng thật lâu không có sinh ý tới. Đứng dậy đi ra, phát hiện là một cái cùng chính mình không sai biệt lắm thanh niên, không khỏi hỏi, ngươi tốt, xin hỏi có chuyện sao? Mà tử sĩ nhìn thấy Dịch Phong, trong lòng cũng lập tức run lên, yêu linh nhi sư tỷ e rằng nói chính là người này à. Mồ hôi, không khỏi làm ướt sau lưng. Bất quá hắn vẫn là cố gắng chấn định hỏi, ngươi tốt, xin hỏi Huyền Vũ Tông thế nào đi? Nhưng hắn cẩn thận nữa, cũng có sơ sót thời điểm, Huyền Vũ Tông cơ hồ là bị hắn thốt ra. Xong. Hắn nói thầm một tiếng, biến đến mặt không có chút máu, bởi vì những lời này vừa ra, chẳng phải liền là đại biểu thân phận mình bại lộ. Trong lúc nhất thời, con mắt co lại thành lỗ kim khẩn trương nhìn về phía Dịch Phong, thậm chí đã nghĩ đến Dịch Phong một bàn tay đem hắn chụp chết cục diện. Nhưng mà, Dịch Phong cũng vô cùng cái gì động tác, trong lòng thậm chí còn có chút thất vọng. Nguyên lai là hỏi đường đó à, nguyên lai tưởng rằng là mua đồ vật hoặc là tới cửa bái sư đây, hắn cái này võ quán mở cũng quá thất bại. Bất quá lây giúp người làm niềm vui trên mặt hắn cũng không biểu hiện ra cái gì, liền khách khí hướng hắn nói ra đại khái con đường. Dịch Phong bình thường ngoài tử sĩ dự liệu. Rõ ràng không có bất kỳ phản ứng. Ta lộ ra lớn như vậy sơ hở rõ ràng không có bất kỳ phản ứng. Hắn có chút ngộng. Quan sát Dịch Phong, thường thường không có gì lạ, phổ thông cùng cái phàm nhân đồng dạng, cái này. Thật là cao thủ. Nhìn lên, tông chủ bọn hắn hình như đoán sai à, cái này căn bản liền không phải cao thủ gì. Mà là một cái thường thường không có gì lạ phàm nhân a. Nghĩ đến chỗ này, hắn dứt khoát lớn mật một ít, nói, ngươi nơi này, rất quặng cu é đó a, e rằng không có mấy cái đồ đệ a. Nói xong, ánh mắt hắn co lại thành lỗ kim nhìn xem Dịch Phong. Không thể không nói, có khả năng được phái tới làm tử sĩ tìm hiểu nơi này, hắn loại trừ có đầy đủ lá gan, cũng là có xa xỉ tâm kế, cứ việc phía trước lộ ra sơ hở sai lầm, nhưng mà cũng không ảnh hưởng hắn tâm kế phát huy. Hắn lời này, hỏi cũng vừa đúng. Bên ngoài mang theo từng tia khiêu khích, nếu như hắn thật dự đoán sai lầm, người này thật là cao thủ, khẳng định sẽ lộ ra cử động gì, tỉ như sinh khí, lộ ra khí thế chấn nhiếp chừng ca cờ loại y. Đồng dạng, hắn cũng cho chính mình lưu lại đường lui, bởi vì lời này, không đến mức làm cho đối phương thẳng xuống dưới sát thủ. Mà nếu như cũng không phản ứng, bên kia nói rõ người này thật không phải là cao thủ gì. Nghe vậy, Dịch Phong sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhưng người anh em này nói quả thật không tệ, hắn trong tiệm này liền qua nhờ que như vậy, hắn cũng không thể nói gì hơn. Quả nhiên, quan sát Dịch Phong tử sĩ thấy thế, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, người này cũng vô cùng cái gì động tác, cũng không có nửa điểm cao thủ tất cả mọi thứ, trong lòng lập tức có định nghĩa. Yêu Linh Nhi cùng Ninh Huyền Vũ ước định sai lầm, đây chính là một cái không có mảy may thực lực phàm nhân. Mà Vô Trần cùng Vô Phong hai vị sư huynh chết, e rằng trong đó cũng có hiểu lầm gì đó. Hắn to gan lại hàn huyên vài câu, nên ngang đi ra ngoài, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, đến tận đây, hắn càng xác nhận ý nghĩ trong lòng. Cũng đối với chính mình một chuyến này, có chút tự đắc. Chương 54, cái này mấy cái lao đầu trưởng thành đến thật hàn huyên. Đưa đi người thanh niên này, vừa mới trở lại trong sân ngồi xuống, ngoài cửa lại chuyển tới âm thanh. Dịch Phong bất đắc dĩ cười cười. Chỉ là nghe cái thanh âm này hắn liền biết là ai, đi ra cửa bên ngoài xem xét. Quả nhiên. Là cái kia thích chơi cờ tướng còn thái muốn chết tự kỷ lão đầu, Ngô Vĩnh Hồng. Bất quá lần này để Dịch Phong bất ngờ là, tới không chỉ là Ngô lão đầu một người, còn có ba cái cùng hắn tuổi không sai biệt lắm lão đầu. Hơi chút quan sát cái này ba cái lão đầu, Dịch Phong vô ý thức biết miệng. Trưởng thành đến gọi là một cái hàn huyên A. Bên trong một cái gầy như que tủi, đen không lưu đâu, cũng không biết là từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ vẫn là sao, cả người cân lên e rằng còn không có 60 cân, cái này yếu đôi răng rớp. Để Dịch Phong đều sợ đụng phải hắn, vạn nhất nói lắp một thoáng dắt băng quất tới, cái này phiền toái nhưng không thể trêu vào. Một cái khác dáng dấp mặc dù tốt một điểm, thế nhưng một thân hóa trang thật sự là để người không dám tân bước, toàn thân treo đầy không biết là xương gà vẫn là cái gì đồ chơi đồ vật, nhất là ngón cái bên trên còn cứ vậy mà làm một cái đầu lâu đại nhẫn, tươi sống một bộ dị giới không chủ lưu. Về phần cao y củ ổ y cu nờ dê, nhìn lên ngược lại không như người nghèo. Một cái đại kim nha, phía sau treo cái đại bản tính. Trong tay đầu còn làm hai phá trứng gà tại xoa xoa, ngẩng lên đầu lộ ra một bộ thiên cơ khó lường, tuy là cái này hóa trang là có như thế điểm cảm giác, nhưng khí chất kia cũng vẫn là kém 10 vạn 8 ngàn dặm A. Tất nhiên, người tới là khách. M.I.K.I. này lão đầu tuy là dáng dấp hàn huyên điểm, nhưng mà Dịch Phong cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá thoáng để Dịch Phong cảm thấy bất ngờ là, cái này mấy cái nói lắp lao đầu chỉnh thần thần bí bí, vừa mới đưa cái kia hỏi đường thanh niên rời đi thời điểm còn không thấy bọn hắn, thoáng một cái liền xuất hiện, thật sự là quái thai. Dịch tiên sinh. Nô Vĩnh Hồng hướng Dịch Phong chắp tay một cái, cung kính chào hỏi, hiển nhiên, trải qua một lần trước phía sau, hắn liền đối Dịch Phong gọi đều thay đổi. Đã lâu không gặp, đều đi vào ngồi đi. Dịch Phong cười lấy ngoắc nói. Được. Nô Vĩnh Hồng kích động gật đầu, lúc đầu trong lòng còn rất không yên, cuối cùng không có đánh qua bất luận cái gì chào hỏi liền mang đến ba cái người lạ, sợ gây nên Dịch Phong không vui, hiện tại xem ra, Dịch Phong chí khí so hắn tưởng tượng rộng lớn nhiều. Đi đi đi, tiên sinh mời chúng ta đi vào. Nghĩ đến chỗ này, nô lão đầu vội vã đẩy gấp rút ba người khác nọ y. Nhưng ba người nhưng lại vị tiến lên, ngược lại đem nghi vấn ánh mắt nhìn hướng Nô Vĩnh Hồng. Lúc tới bọn hắn nghe Nô Vĩnh Hồng thổi Dịch Phong biết bao lợi hại cỡ nào, thậm chí có khả năng tùy tiện lấy ra thánh phẩm thần bà, nguyên cớ dọc theo con đường này tới bọn hắn cũng tin 7-8 phần, báo lấy một bộ cung kính tư thái tới. Nhưng mẹ nó nhìn lên, trọn vẹn cũng không phải là chuyện như thế. Trước mắt người thanh niên này, thế nào nhìn, cũng liền là một phàm nhân a. A, ngươi bảo ta làm sao nói với các ngươi đây? Nô Vĩnh Hồng lo lắng nói, đừng nói các ngươi nhìn không thấu tu vi của hắn, ta cũng nhìn không thấu. Tốt, coi như như lời ngươi nói, thế nhưng ngươi không đã từng nói qua, hắn có một khối ẩn chứa vũ ý bảng hiệu, biển đây. Cái kia gầy như que tuổi lão đầu lại hỏi. Cái này. Nô Vĩnh Hồng sắc mặt có chút quấn bách, ánh mắt nhìn, quả nhiên phát hiện cửa ra vào trống rỗng. Cái này, khả năng là tiên sinh tạm thời đem nó lấy xuống A, chúng ta cái khác giàu gì cái này, tiên sinh đã mời chúng ta đi vào. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi. Nô Vĩnh Hồng lo lắng nói. Ba người vẫn là do dự không tiến. Ba người bọn hắn là ai, như nơi này thật là một cao thủ ngược lại cũng thôi, nhưng nếu chỉ là một phàm nhân, ở đâu ra tư cách để bọn hắn đi vào chỗ. Các ngươi thật là. Nô Vĩnh Hồng tức giận chỉ vào ba người nói, chúng ta đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa các ngươi sao, thật không tin, đi vào chung nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ba người nghe vậy, liếc nhau. Nô Vĩnh Hồng chính xác không giống nói dối, hơn nữa trong tay hắn thanh kia thánh phẩm thần bà cũng không làm giả được. Đã tới, cái kia vào xem xét cũng không có gì lớn. Một nhóm bốn người, vậy mới hướng võ quán đi đến. Chương 55, tuyệt đối không thể cô phụ tiền bối có hảo ý a. Trong lòng Nô Vĩnh Hồng có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Cuối cùng hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào Dịch Phong động phủ, nguyên cớ cũng rất ngạc nhiên bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng vừa vặn đi tới cửa, hình như dẫm lên cái gì có cảm ứng, Nô Vĩnh Hồng thân thể liền đột nhiên chấn động. Theo sau túi đầu nhìn lại, đột nhiên mở to hai mắt. Bên cạnh hắn mấy vị tùy hành lao đầu thấy thế, đem xem thường con mắt nhìn tới, chẳng phải là khối tảng đá vụn nha, có gì đáng xem. Hả? Khi thấy rõ phía sau, mấy người thân thể ngơ ngẩn. Từng cái mỉ hệ NG ha vô cùng, trong mắt lóe ra tràn đầy vẻ không thể tin. Dưới chân Nô Vĩnh Hồng tảng đá kia, tựa như là chấn thiên thạch. Hơn nữa nhìn bày biện nơi này, tựa hồ chỉ là dùng tới điền nấc thang. Bốn người liếc nhau, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, dùng chấn thiên thạch tới điền bậc thang, thủ bút thật lớn. Mặc dù bọn hắn trong tay cũng không thiếu khuyết bảo vật như vậy, nhưng chấn thiên thạch dù sao cũng là hoàng phẩm bảo vật nha, bình thường cũng là cẩn thận từng ly từng tí để đó, thậm chí sẽ xem như át chủ bài đến sử dụng. Nhưng mà người này, lại dùng tới điền bậc thang. Đang lúc bốn người khiếp sợ thời điểm, vậy coi như bản lão đầu trong lúc lơ đãng lại thấy được cái gì. Trong lòng lập tức một cái lộ bộ. Những người khác thấy thế, cũng vội vàng đưa ánh mắt quay đầu sang. Tự xê. Mấy người, con mắt đều kém chút rớt xuống. Lại là một kiện hoàng phẩm bảo vật. Tấn tật phi phong. Chỉ là, vì cái gì tấn tật phi phong này chật vật như vậy bẩn, liền như thế treo ở nơi đó. Gặp cái này mấy cái lao đầu chậm rãi, trước khi đi đầu Dịch Phong quay đầu nhìn một chút, liền gặp cái này mấy cái lao đầu nhìn chằm chằm một cái khăn lau nhìn, rất kỳ quái. Mấy vị lao ca. Một cái khăn lau mà lấy, có gì đáng xem? Dịch Phong không khỏi nghi ngờ hỏi. Lau. Khăn lau. Dịch Phong lời nói, để mấy người kinh hãi cầm đều kém chút rớt xuống. Chấn thiên thạch điền bậc thang. Tấn tật phi phong làm khăn lau. Chật chật. Thủ bút này. Như vậy không đem hoàng phẩm bảo vật để vào mắt, khẳng định là võ thánh cường giả. Bốn người trong lòng, nháy mắt liền có định nghĩa. Trong lòng biết Dịch Phong là võ thánh cường giả. Nô Vĩnh Hồng mang tới ba cái lao đầu thái độ tới cái 180 độ chuyển biến lớn, biến đến cung kính tột cùng, đồng thời con mắt trừng mắt Nô Vĩnh Hồng oán giận nói, tốt ngươi cái Ngô lao đầu, trước đó vì cái gì không theo chúng ta nói rõ ràng. Đúng đờ ơ y, vừa mới kém một chút mà đắc tội cái này võ thánh cao thủ.
À, vừa mới thái độ của chúng ta nếu là dẫn đến võ thánh tiền bối giận rồi, chúng ta không tha cho ngươi.
Các ngươi ngậm máu phun người.
Nô Vĩnh Hồng tức giận sắc mặt tái nhợt, thấp giọng ai mà nói, lão phu đến cùng nói không nói.
Trên đường có hay không có nói.
Là dặn đi dặn lại, rõ ràng là chính các ngươi không tin.
Hừ.
Tam đại lao đầu tức giận hừ một tiếng, tư thái cung kính hấp tấp hướng Dịch Phong đi theo.
Gặp qua sư phụ.
Vừa mới đi vào tiền đường, liền phát hiện Trung Thanh sách cái thang đem phía trước gỡ xuống 18 bức thần binh tranh vẽ lần nữa treo đi lên. Giờ phút này hắn vừa vặn treo tốt cuối cùng một bức, từ trên thang lầu đi xuống.
Đỗ Nhi khổ cực, khách tới rồi, giúp ta chuyển mấy cái ghế tới đi.
Dịch Phong nhẹ giọng phân phó nói.
Được, sư phụ.
Trung Thanh Nhu thuận hướng bên trong đi đến chuyển ghế.
Dịch Phong quay đầu lại cười lấy nói, bên trong phơi đồ vật, có chút chen chúc, ngay tại trước đây phòng khách ngồi một chút à.
Tiên sinh khách khí.
Tứ đại lao đầu gật đầu, cuối cùng đi vào tiền đường.
18 bức thần binh đồ, nháy mắt trong mắt bọn họ khuyết đại, ngập trời vũ ý cùng thiên đạo chi lực kèm theo cường đại uy áp bao phủ toàn bộ tiền đường.
Cái gì?
Bốn cái lao đầu nhìn thấy một màn này, cơ hồ là cùng một thời gian giật mình tại chỗ.
Ở trong nháy mắt này, cái kia ngập trời vũ ý cùng thiên đạo lực lượng, để bọn hắn hấp thu đến chỗ tốt rất lớn, phát hiện kẹp lấy hơn mấy trăm năm tu vi cảnh giới, rõ ràng vào giờ khắc này có buông lỏng.
Người này, rốt cuộc là ai?
Giờ khắc này, liền Ngô Vĩnh Hồng chính mình cũng ngộng.
Ngay tại vừa mới, hắn cho là Dịch Phong là một người võ thánh cao thủ, so hắn cái võ tông này cao nhất cái đại đẳng cấp. Nhưng hiện tại xem ra, nào chỉ là võ thánh A.
Cái này, võ đế.
Không, là võ thần.
Nhưng mà, võ thần cũng không gặp có thủ bút lớn như vậy A, thủ bút lớn như vậy, chẳng lẽ là cái kia thượng tầng thế giới tiên võ người.
Tiên.
Hô.
Một luồng lương khí.
Cái chữ này đối bọn hắn tới nói quả thực chỉ có thể nhìn mà thèm.
Vừa nghĩ tới Dịch Phong khả năng là thượng tầng thế giới tiên võ người, bốn người liền cảm giác chính mình máu tươi đều sôi trào.
Khó trách.
Khó trách nhìn hắn như là phàm nhân đến.
Bốn người hiện tại mới bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc tìm được nhìn không thấu Dịch Phong tu vi nguyên nhân.
Mời ngồi.
Ghế mang lên tới, Dịch Phong đưa cho bọn hắn, đồng thời còn nói thêm, các ngươi tại nơi này làm sơ chốc lát, ta đi cho các ngươi ngược lại hớt.
Nói xong, Dịch Phong hướng về sau viện đi đến.
Dịch Phong rời đi sau một khắc, bốn cái lao đầu liền nháy mắt sôi trào.
Vũ ý, thật cường đại vũ ý. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy vũ ý à, ta thẻ mấy trăm năm cảnh giới buông lỏng.
Đúng vậy a, ta cũng buông lỏng, trong đó còn kèm theo thiên đạo lực lượng.
Tiên võ người, hắn khẳng định là tiên võ người, thật là không nghĩ tới, rõ ràng còn có thể cùng tiên võ người tiếp xúc.
Trong lúc nhất thời, bốn người kích động đồng thời, vừa nóng nước mắt tràn đầy.
Vách tường này tranh vẽ ẩn chứa ngập trời vũ ý cùng thiên đạo lực lượng, cho bọn hắn mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn.
Cũng không một hồi. Bốn người liền cảm giác đến có chút khó chịu.
Ta cảm giác ta có chút không chịu nổi.
Tính toán lao đầu trước tiên mở miệng nói, cái này vũ ý quá mạnh, ta chỉ có thể cảm ngộ nhiều như vậy, lại ngồi xuống, ta muốn cướp cỏ nhập ma.
Đúng, ta cũng không chịu nổi.
Gầy yếu lao đầu cũng đồng dạng nói, thật là đáng tiếc à, rõ ràng lớn như vậy cơ duyên, nhưng lại ăn không vô.
Ta,
nếu không vẫn là ngồi bên ngoài đi thôi.
Nô lao đầu cũng đẩy mặt mồ hôi nói.
Thanh âm của hắn vừa dứt. Khô lâu lao đầu liền xách ghế tới phía ngoài chạy.
Những người khác cứ việc mặt mũi tràn đầy không bỏ, nhưng mà tự biết căn bản ăn không vô, cũng liền bận bịu cứng nhắc lấy ghế ngồi xuống ngoài cửa.
A, mấy vị thế nào đến ngoài cửa đi?
Dịch Phong bưng lấy nước đi ra, nghi ngờ hỏi.
Nghe vậy, mấy vị mặt lộ cảm kích nhìn xem Dịch Phong đồng thời, cũng tràn ngập quân bách.
Trong lòng biết đây là Dịch Phong cho cơ duyên của bọn hắn, đáng hận chính là bọn hắn năng lực không đủ, như vậy chốc lát liền đã không chịu nổi. Không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ giải thích nói, cái kia phong cảnh bên ngoài tốt, phong cảnh bên ngoài tốt.
Đúng đúng đúng, phong cảnh tốt.
Mấy người còn lại, cũng một cái sức mạnh cười theo.
Tốt à.
Dịch Phong gật gật đầu, cũng có thể lý giải những lao đầu này, cuối cùng tuổi đã cao, phơi nắng thái dương cũng lý giải, đem nước buông xuống phía sau, nói, phía dưới hai thanh cờ tướng A, các ngươi trở lấy, ta đi cầm.
Tốt tốt tốt.
Bốn người bận bịu gật đầu.
Đúng lúc này. Trung Thanh bưng lấy phơi khô bảng hiệu đi tới, mang ra cái thang đem nó treo đi lên.
Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn người liền cảm giác cường đại vũ ý theo cái kia trên tấm bảng tràn ra, may mà, bảng hiệu vũ ý không bằng tiền đường cường liệt, không đến mức không chi ưu được ở.
Không khỏi đến, bốn cái lao đầu nhi lông mi sao vàng.
Tràn đầy ý cảm kích.
Xem ra là vị tiền bối này trong lòng biết bọn hắn không cách nào lĩnh ngộ tiền đường vũ ý, cố ý đem bảng hiệu phủ lên, để bọn hắn lĩnh hội. Loại này hảo ý, loại đại ân này, tuyệt đối không thể cô phụ tiền bối có hảo ý a. Bốn người nhiệt lệ tràn đầy, liên vội vàng đem tiểu trúc băng ghê di chuyển tốt xếp thành một loạt, nhu thuận ngồi, cảm thụ được trên tấm bảng chuyển đến vụ ý. Chương 56, cùng phàm nhân đấu trí đấu dũng. Tại một tòa trong đình viện, đây là Huyền Vũ Tông đi tới Bình Giang thành phía sau một cái tạm thời cứ điểm. Trong sảnh, yên tĩnh đến cực điểm. Sắc mặt Ninh Huyền Vũ âm trầm ngồi ở vị trí đầu, Yêu Linh Nhi cùng cái khác cao tầng cũng ngồi ở một bên không nói một lời, đều là đang đợi phái đi ra tử sĩ tin tức. Sư Tôn, ngài cảm thấy hắn có khả năng thành công trở về sao? Cuối cùng, Yêu Linh Nhi không ngồi yên được nữa, nhíu lên tiếu mi đứng lên hỏi. Ninh Huyền Vũ vẫn như cũ không nói một lời. Nhưng mà trong lòng, cũng đồng dạng không chắc. Tại tử sĩ đi tìm hiểu tin tức trong khoảng thời gian này, hắn bình tĩnh không ít, hắn cũng muốn rất nhiều. Hắn tuy là sư tôn, nhưng mà từ đáy lòng hắn hiểu được, Tịnh Vô Trần cùng Tịnh Vô Phong hai cái này đệ tử thiên phú đều muốn mạnh hơn hắn, xa xa siêu việt hắn lúc tuổi còn trẻ, bây giờ càng là đã đạt tới Vũ Linh cảnh giới. Vũ Linh, tại toàn bộ Nam Sa, cũng là không thể khinh thường tồn tại. Lại thêm có Chấn Thiên Thạch cùng Tấn Tật Phi Phong tại tay, chỉ cần không phải đụng phải loại kia bước vào võ vương rất nhiều năm lão quái, thực ra đều có cơ hội chạy trốn. Nói cách khác, muốn giết chết Tịnh Vô Trần cùng Tịnh Vô Phong hai người, cho dù là hắn đích thân xuất thủ, cũng không thoải mái. Nhưng mà, hai người tại trong tay của người kia, lại hài cốt không còn. Mặt khác, Chấn Thiên Thạch cùng Tấn Tật Phi Phong xem như hoàng phẩm bảo vật, đừng nói là võ vương, thậm chí là võ hoàng cũng làm thành trí bảo tồn tại. Vì sao người kia như vậy không để vào mắt? Chỉ là đơn thuần vì nhục nhã hắn Huyền Vũ Tông. Không có khả năng lắm, cái này dù sao cũng là hai kiện hoàng phẩm bảo vật. Mà lớn nhất khả năng chính là, người kia là thật không đem Chấn Thiên Thạch cùng Tấn Tật Phi Phong để vào mắt. Hai cái này suy luận điểm tưởng tượng tới, thực lực của người kia ít nhất cũng là một cái đột phá rất nhiều năm lão võ vương, càng có thể là võ hoàng, thậm chí có thể là võ hoàng bên trên võ tông, võ thánh. Nhưng vô luận là loại tình huống đó, hắn Ninh Huyền Vũ đều không có bao nhiêu nắm chắc đối mặt. Tưởng tượng đến tận đây, sắc mặt của hắn biến đến càng âm trầm. Đồng thời, cũng không nhận làm tên kia tử sĩ có khả năng bình yên trở về. Nhìn thấy Ninh Huyền Vũ bộ dáng này, trong đại sảnh tại một lần lâm vào yên tĩnh, trên mặt mọi người cũng đều là ngưng trọng. Hiển nhiên, Ninh Huyền Vũ có khả năng nghĩ thông vấn đề này, mọi người cũng có thể nghĩ đến. Cái kia tử sĩ, xác suất lớn là sẽ không trở về. Nhưng mà mọi người ở đây sĩ khí sa sút thời điểm, hạ nhân trực tiếp tới báo, khởi bẩm tông chủ, Từ Khôn trở về. Nghe vậy, mọi người sắc mặt trì trệ, không hẹn mà cùng đứng dậy hướng ra phía ngoài tiến đến. Cái tin tức này đối với bọn hắn tới nói, quả thực liền là niềm vui ngoài ý muốn a. Quả nhiên, đi tới cửa, liền nhìn thấy bị phái đi làm tử sĩ Từ Khôn, hắn giờ phút này khỏe miệng phát họa lấy nụ cười, còn hơi có chút hăng hái. Một chuyến này, cũng thật là viên mãn a. Nửa điểm nguy hiểm không có không nói, còn có thể để hắn cá chép vượt long môn. Một lần hành động trở thành thân truyền đệ tử. Thế nào? Ninh Huyền Vũ đám người lo lắng đón, vội vã hướng hắn hỏi. Khởi bẩm tông chủ, khởi bẩm các vị trưởng lão, may mắn không làm được mệnh. Từ Khôn mặt mang ý cười hướng mọi người nói, đã tìm hiểu rõ ràng, người kia cũng không có thực lực gì, liền là một cái phổ thông phàm nhân. Úc! Nghe vậy, mọi người lộ ra vẻ không thể tin, cái này tìm hiểu trở về tin tức cùng bọn hắn suy đoán khoảng cách, thật sự là quá nhiều a. Ngươi không có nói láo. Ninh Huyền Vũ nhướng mày, mang theo lấy một chút uy áp hướng Từ Khôn bao phủ đi qua. Đệ tử dám lấy tính mạng phát thệ, tuyệt đối không có nói láo, nguyên cơ Tịnh Vô Trần hai vị sư huynh hai người chết khẳng định có hiểu lầm gì đó, thậm chí ta hoài nghi bọn hắn còn không có chết. Tại Ninh Huyền Vũ uy thế phía dưới, Từ Khôn vội vã giơ bàn tay lên nói, theo sau đem võ quán phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Nghe vậy, mọi người cũng không hẹn mà cùng gật đầu. Như vậy nhìn tới, sự tình có lẽ thật là Từ Khôn rụt lại nói như vậy. Một phàm nhân, lại là một phàm nhân. Ninh Huyền Vũ nắm tay chắc chẽ nắm lại, trên mình bộc phát ra tức giận khí thế. Hắn không nghĩ tới, bọn hắn đấu chi đấu dũng lâu như vậy, đối tượng lại là một cái nho nhỏ phàm nhân, chuyện này với hắn tới nói, quả thực liền là sỉ nhục. Đã như vậy, vậy Lao Phu liền tự thân xuất mã, trực tiếp một bàn tay đem hắn trục chết, quản hắn có phải hay không Thanh Sơn môn làm ra thủ thuật che mắt, ta đều gọi hắn phi hôi yên diệt. Cười lạnh một tiếng phía sau. Ninh Huyền Vũ liền mặt mũi tràn đầy tức giận lướt dọc mà ra, hướng võ quán mà đi. Những người khác thấy thế, cũng nhộn nhịp lướt dọc mà lên. Chương 57, khổ cực Ninh Huyền Vũ. Rất nhanh. Lấy Ninh Huyền Vũ đứng đầu, rất nhanh liền đi tới tiểu võ quán trước cửa cách đó không xa chỗ tối. Hừ. Nho nhỏ phàm nhân rõ ràng lãng phí bản tôn thời gian lâu như vậy, nhìn ta như thế nào đem hắn chụp thành bánh thịt. Ninh Huyền Vũ tức giận nói. Sư tôn, ta nhìn chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, tốt nhất chứng thực một phen Từ Khôn có được tin tức có phải hay không chính xác rồi hay nói. Yêu Linh Nhi nhíu lại tiểu mi, sắc mặt lo lắng nói. Hừ, một cái nho nhỏ phàm nhân ngươi rõ ràng gọi ta cẩn thận mới là tốt. Ninh Huyền Vũ giận không thể ngừng nói. Sư phụ, ta chung quy cảm thấy còn giống như có chút không bình thường, hơn nữa ngươi nhìn. Yêu Linh Nhi đem ánh mắt lợi hại nhìn hướng võ quán, ngựa khí ngưng trọng nói, cái này võ quán rõ ràng tại dưới sự theo dõi của chúng ta, hắn cái này trước cửa bỗng nhiên ngồi mấy cái lao đầu, chẳng lẽ ngài liền không cảm thấy kỳ quặc sao? A, đây bất quá là các ngươi giám thị lơ là mà thôi. Ninh Huyền Vũ khinh thường nói, hơn nữa phàm nhân thân thích nhiều, cái này mấy cái lao đầu đơn giản liền là loại kia nhị đại gia, tam thúc công nhân vật. Trong mắt của ta, quản hắn là nhị đại gia vẫn là tam thúc công, phàm nhân mà thôi, đều là kẻ như run rế. Ninh Huyền Vũ tức giận hừ một tiếng, đối cái này võ quán tồn tại cảm thấy cực kỳ chướng mắt, toàn thân khí thế vừa lộ, thân thể tại giữa không trung lôi ra một đạo tàn ảnh, mang theo to lớn uy thế liền hướng võ quán bao phủ tới. Trong chớp mắt, đã đến võ quán trên không. Chính giữa cảm ngộ biển chữ võ bên trên vũ ý bốn người, cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến khí tức ba động, đột nhiên mở mắt ra. Bốn đạo lăng lập ánh mắt, hướng Ninh Huyền Vũ bắn tới. Đến cùng là ai, lá gan lớn như vậy dám đối cái này võ quán phát tới công kích, ghê tởm hơn là, rõ ràng còn làm phiền bọn hắn cảm thụ vũ ý. Nhưng mà, giận không thể ngừng Ninh Huyền Vũ trực tiếp không để ý đến ánh mắt của bốn người. Bốn cái phàm nhân lão đầu mà lấy, cùng cái này phá võ quán hết thể biến mất ta. Sâu kiến, đi chê tờ. Cười lạnh một tiếng, mang theo cường hãn bàn tay của khí thế tại giữa không trung khẽ đảo, một đạo ngập trời trưởng ấn theo đó phủ xuống. Cử chỉ này, trực tiếp đem Ngô Vĩnh Hồng bốn người kích thích nổi giận, bốn người đột nhiên đứng thẳng lên, trên mình quần quận mà thâm thúy võ tông khí thế, theo bốn người trên mình bộc phát ra. Chỉ là cố khí thế này trùng kích, toàn bộ bầu trời liền nháy mắt trở nên một ngạn. Võ! Võ tông! Mà đang đứng ở giữa không trung Ninh Huyền Vũ cảm nhận được cái này bốn cố khí thế cường hãn. Sắc mặt đột nhiên đại biến, nói chuyện đều đánh lên cả lăm, con mắt đều nhanh làm lộ đi ra. Cái này bốn cái ngồi tại cửa võ quán, lại là bốn cái võ tông. Hắn một cái nho nhỏ võ vương, rõ ràng hướng bốn cái võ tông một trưởng đánh ra, cái này mẹ nó không phải đầu sắt sao. Sau một khắc, hắn hình như lại phát giác được cái gì, toàn thân mồ hôi lạnh cũng ngay sau đó xuất lên. Cái kia bản tính, là tông phẩm bảo vật thiên cơ bản. Có cái bảo vật này chỉ có một người. Đó chính là đoạt mệnh toán bản Lý Mặc Trắc. Mà cái kia toàn thân treo đầy xương cốt đặc biệt hóa trang, cũng đột nhiên để Ninh Huyền Vũ nhớ tới một nhân vật, một cái phán gia tông môn phía sau đem tông môn tàn sát, còn đem tông môn cao tầng đầu cốt mài rua thành hàng mỹ nghệ treo ở trên mình tuyệt thế của nhân, Sở Sư Cuồng. Mặt khác người gầy kia, tựa hồ là trong truyền thuyết kia từ nhỏ kinh mạch giãn nước, phía sau tu luyện tà công nghịch thiên cải mệnh Tôn Gia Cát. Cuối cùng cái kia cầm trong tay đầu cào cùng nông phu đồng dạng, tựa hồ là vị kia tại tòa nào đó thành trì bị lửa, dưới cơn nóng giận giết sạch toàn thành, về sau tiêu thanh di tích Ngô Vĩnh Hồng. Nhận ra thân phận của những người này, Ninh Huyền Vũ cảm giác chính mình sắp khóc. Cái này bốn cái đã sớm tiêu thanh di tích loạn thế của nhân, rõ ràng trong cùng một lúc đến cái này cửa võ quán, đây rốt cuộc là thế nào? Mẹ nó! Tại bốn vị này trước mặt, hắn một cái nho nhỏ võ vương, quả thực liền là cái đệ đệ, người ta nổi danh thời điểm, hắn Ninh Huyền Vũ còn tại chuyển gia đúng con đây. Cơ hồ là trong chớp mắt, vừa mới còn khí thế bạo dạn hắn, tựa như thoải mái đánh quả cả, yên. Nhìn không được chính mình bị phản vệ, cưỡng ép thu lại công kích của mình, cũng không dám nhìn bốn người kia một chút, tại giữa không trung lăn mình một cái, theo sau có cẳng bỏ chạy. Không thể không nói, Ninh Huyền Vũ cái này một ít hàng loạt động tác, gọi là một cái lưu loát, có thể nói nước chảy mây trôi. Hắn đầu đầy mồ hôi đạp hụt lấy, chỉ muốn mau chóng thoát đi bốn người này tầm mắt. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền sắc mặt đại biến. Trực giác sống lưng phát lạnh. Một cỗ để hắn không cách nào tránh thoát khí thế hướng lan tràn bao khỏa mà tới, đem hắn tự nhiên khóa chặt tại chỗ, theo sau cách không đem hắn lôi kéo trở về. Chương 58, gọi là một cái chật vật a. Cơ hồ là nháy mắt, Ninh Huyền Vũ liền bị lôi kéo trở về, bốn đạo ý vị thâm trường ánh mắt, nhìn chừng chừng lấy hắn. Ninh Huyền Vũ gọi là một cái căng thẳng. Mồ hôi lạnh trên trán phả ra, thấp thỏm trong lòng đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Thật nhiều năm không có thử nghiệm đến loại này sợ hãi mùi vị, rõ ràng hắn bảo vật kia chấn thiên thạch ngay tại dưới chân, tấn tật phi phong cũng bị gạt tại bên cạnh, tiện tay có thể đến, hắn cũng không dám nhìn nhiều. Ha ha, gặp qua bốn vị tiền bối, không biết bốn vị tiền bối tìm ta có chuyện gì. Tại bốn người nhìn kỹ, Ninh Huyền Vũ tê cả da đầu, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Cũng không phải chúng ta tìm ngươi có chuyện gì, mà là ngươi, hình như mới vừa nói muốn chụp chết chúng ta. Nô Vĩnh Hồng âm trầm ánh mắt nhìn xem hắn, thong thả mà hỏi.
Cái này đầy mang dễ cận, để Ninh Huyền Vũ trái tim đột nhiên nhảy một cái, lo lắng giải thích nói, không phải không phải, bốn vị tiền bối ngôi giận, ta làm sao dám đối bốn vị tiền bối xuất thủ, ta chỉ là muốn chụp tòa này tiểu võ quán, lại không nghĩ bốn vị tiền bối ngồi tại nơi này thanh tu, nguyên cớ mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ a.
Giải thích xong, trong lòng Ninh Huyền Vũ nuối lòng một hơi. Bốn người này tuy là tính tình cổ quái, nhưng là mình cũng tốt xấu là cái võ vương, đồng thời kịp thời thu tay lại, hiện tại lại đem sự tình giải thích rõ, có lẽ không đến mức quá mức làm khó hắn a.
Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, tại thanh âm của hắn hạ xuống nha y mà tờ, bốn người cơ hồ là không hẹn mà cùng đứng thẳng lên, cường đại uy áp bao phủ, càng là mang theo nồng đậm sát ý.
Ninh Huyền Vũ một cái vô cùng phấn chấn, mặt mũi tràn đầy mộng bức, đây là có chuyện gì?
Ta rõ ràng đều giải thích a, không buông tha ta liền thôi, vì cái gì ngược lại lộ ra mãnh liệt như vậy sát ý?
Ngươi nói, ngươi muốn hủy đi tòa này võ quán?
Lý Mạc chắc hít mắt, âm thanh khàn khàn mỗi chữ mỗi câu hỏi.
Cha hỏi đồng thời, trong tay nguyên khí đã ngưng tụ lên, dục dịch trạng thái, tùy thời liền chuẩn bị đối Ninh Huyền Vũ xuất thủ.
Xong.
Nói sai.
Ninh Huyền Vũ nháy mắt hiểu rõ ra, nhìn xem Lý Mạc chắc đã dựng dụng ra công kích, hắn cũng lại nhìn không được thân phận gì, rát băng một tiếng vang giòn.
Hai chân thẳng tắp quỳ dưới đất.
Đầu đầy mồ hôi nói, hiểu lầm à, bốn vị tiền bối, vừa mới ta đùa giỡn, ta chính là đi ngang qua à.
Đi ngang qua.
Hiểu lầm.
Nhưng ngươi vừa mới lại nói, muốn chụp cái này võ quán.
Tứ đại lao đầu trên cao nhìn xuống nhìn xem Ninh Huyền Vũ, âm thanh lạnh như băng nói, nếu thật là như vậy, dám mạo phạm tiên sinh địa phương, bốn người sẽ không chút do dự hướng hắn đỉnh đầu vỗ xuống.
Tiền bối, ngài nghe lầm, thật nghe lầm.
Ninh Huyền Vũ đầu đầy mồ hôi cầu xin tha thứ, ta ý tứ không phải muốn chụp cái này võ quán, mà là chụp cái này võ quán ngôi.
Nói xong, hai tay hợp lại.
Ba.
Còn thật cờ mờ nờ đánh chết một con ngôi, hắn tựa như là nhìn thấy cứu tinh, cũng mặc kệ bốn người tin hay không, nắm trong tay mũi hồ, tiền bối, nhìn một chút nhìn, thật là mũi a.
Bốn người liếc nhau, tràn ngập cười lạnh.
Bọn hắn lại không phải người ngu.
Loại này đê cấp nói dối làm sao có khả năng lừa bọn hắn.
Nhưng cũng không có đối Ninh Huyền Vũ động thủ, bởi vì cái này dù sao cũng là tại tiên sinh địa bàn, muốn làm sao xử trí, cũng là tiên sinh định đoạt.
Nhìn thấy bốn người cũng không có động thủ, Ninh Huyền Vũ bận bịu nuối lòng một hơi.
Nhưng mà bốn người tại bên cạnh mang tới uy áp vẫn tại, bọn hắn không nói lời nào, Ninh Huyền Vũ cũng không dám nói, chỉ có thể túi đầu quỳ dưới đất.
Gió thu thổi qua, thân hình hắn điều hữu A.
Nhưng trong lòng, lại hỏa khí phả ra.
Từ Khôn, lão ngươi tổ tông 18 đời. Chờ bản tôn trở về, nhất định phải diệt cả nhà ngươi.
Đến lúc này, hắn nơi nào vẫn không rõ, tòa này võ quán chủ nhân chính là bốn vị này, nếu không, nghe hắn nói muốn chụp cái này võ quán, bốn người thế nào sẽ lộ ra mãnh liệt như vậy sát ý.
Mà Tịnh Vô Trần cùng Tịnh Vô Phong hai người, chỉ sợ cũng là chạm đến bốn người này xui xẻo bị diệt.
Về phần Trấn Thiên Thạch cùng Tấn Tật Phi Phong, tuy là đối bốn vị này tới nói lấy ra điền bậc thang cùng làm khăn lau là có chút bạo tàn thiên vật, nhưng ít ra cũng còn nói đi qua.
Đều trách cái này chết tiệt Từ Khôn.
Như không phải ngươi tìm hiểu trở về cái tin tức giả, bản tôn thế nào sẽ như thế chật vật.
Sớm biết là bốn người này võ quán, nói cái gì hắn cũng không dám tới a. Coi như là Trấn Thiên Thạch cùng Tấn Tật Phi Phong liền như vậy không còn, hắn cũng chỉ sẽ đánh nát răng hướng trong bụng nuốt a.
Trong bóng tối,
quan sát đến võ quán động tinh yêu linh nhi đám người, càng là trương hà to miệng, che che môi đỏ, nhìn xem lão đại của bọn hắn ngoan ngoan quỳ dưới đất, cái kia cung kính răng rớp. Mọi người trong lòng gọi là một cái phức tạp,
nhưng cũng nháy mắt minh bạch, sự tình không có đơn giản như vậy.
Bất quá trong lòng Ninh Huyền Vũ tuy là nghĩ đến nhiều, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần, vẫn như cũ quỳ mắt lom lom nhìn Ngô Vĩnh Hồng bốn người.
Ngươi là Huyền Vũ Tông Ninh Huyền Vũ A.
Cuối cùng, Sở Cùng Sư lườm Ninh Huyền Vũ một chút, hỏi.
Là ta tiền bối.
Ninh Huyền Vũ cắm xuống đầu, không yên đáp.
Dù cho nhà các ngươi cái tiên Ninh Cửu Thiên không chết, tại nơi này cũng không dám lỗ mãng. Nghĩ không ra ngươi cái này hậu bối.
Sở Cuồng cười lạnh nói, thật là trò giỏi hơn thầy A.
Cái này tràn ngập dễ cận, để Ninh Huyền Vũ sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không dám phản bác.
Cờ tướng không biết rõ đặt chỗ nào, tìm rất lâu mới tìm được.
Đúng lúc này, Dịch Phong từ tiền đường đi ra, âm thanh mang theo ấy này nói.
Nghe vậy,
Nô Vĩnh Hồng bốn người đột nhiên đứng dậy, túi đầu cung kính hô, gặp qua tiên sinh.
Tiên sinh.
Bốn vị này rõ ràng xưng là tiên sinh.
Quỳ dưới đất Ninh Huyền Vũ nhìn xem đi ra Dịch Phong, đột nhiên há to miệng.
Đợt, chơi cái nhóm, một thất nhất 105 tứ tứ 9.
Chương 59, Dịch Phong ý tứ.
Vì cái gì? Vì cái gì tứ đại võ tông cao thủ, thế mà lại tôn kính như vậy gọi người thanh niên này vì tiên sinh? Chẳng lẽ nói, cái này võ quán cũng không phải Ngô Vĩnh Hồng bốn người, trước mắt vị thanh niên này mới thật sự là phía sau màn? Không khỏi đến. Hắn nhớ tới Yêu Linh Nhi nói lời, chính là người thanh niên này phân phó người đem Tấn Tật Phi Phong trở thành khăn lau, cũng chính là người thanh niên này đem Tịnh Vô Phong xương cốt trở thành chó khẩu phần lương thực. Vừa nghĩ tới cái này, Ninh Huyền Vũ cảm thấy cực độ không thể tin. Nhưng mà cho dù hắn lại không thể tư nghị, cũng cảm giác đáp án này 89/10. Ngô Vĩnh Hồng bốn người đối Dịch Phong cung kính mức độ trước không nói, hắn xem như võ vương thực lực, phát hiện cũng nhìn không thấu trước mắt người thanh niên này thực lực của cao thủ. Tựa như một phàm nhân. Nhìn như thường thường không có gì lạ, thực ra sâu không lường được. Vừa nghĩ đến đây, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái. Tiên sinh, hắn là tới. Cho Dịch Phong bắt chuyện qua sau đó, Ngô Vĩnh Hồng liền cung kính nói, hiển nhiên là muốn bẩm báo Ninh Huyền Vũ sự tình. Không cần nói, ta đã biết. Dịch Phong khoát tay áo, cười lấy nói. Tiên sinh lợi hại, ngược lại chúng ta lắm mổm. Ngô Vĩnh Hồng bốn người liếc nhau, lập tức cung kính cúi đầu, nhìn tới tiên sinh liền là tiên sinh, cho dù người lại không nơi này, đối với nơi này sự tình từ lâu lòng dạ biết rõ a. Không có gì lắm miệng. Dịch Phong cười cười. Hắn vừa mới đi ra cửa thời điểm, vừa vặn liền nghe đến Sở Cổng Sư tại giáo huấn quỷ gối cái này trên đất đại thúc, nghe cái gì tiền bối hậu bối, đoán chừng là bọn hắn tại giáo huấn hậu bối. Lao đầu nhi đi. Gặp lấy hậu bối bắt tới một chầu giáo huấn, cũng là có khả năng lý giải, chỉ là không biết rõ cái này đại thúc đến cùng phạm cái gì sai. Mà bên cạnh Quỳ Ninh Huyền Vũ cũng há to mồm, đồng thời ruột cũng hối hận xanh. Trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn hiện tại đã xác định, trước mắt cái này thanh niên thần bí liền là một cái so Ngô Vĩnh Hồng đám người già hơn lão quái, hắn rõ ràng mắt bị mù đánh đến tận cửa, nhiều không biết người ta biết tất cả mọi chuyện. Nghĩ tới đắc tội loại người này, hắn liền cảm giác sống lưng phát lạnh, sắc mặt trắng bệch như một trang giấy. Hôm nay, hắn sợ là muốn nằm tại chỗ này. Không có việc gì, các ngươi xử lý liền tốt. Dịch Phong không sao cả nói, coi như tại hắn cửa võ quán, đối với hắn tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Chúng ta xử lý. Ngô Vĩnh Hồng bốn người hơi hơi giật mình, nhìn nhau một chút, không nghĩ tới Dịch Phong trực tiếp đem Ninh Huyền Vũ giao cho bọn hắn xử lý. Bất quá cũng là, một cái nho nhỏ võ vương, e rằng còn không đến mức để tiên sinh tự thân lên tâm. Chỉ là, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào mới tốt đây? Bốn người ngươi xem một chút ta nhìn ngươi, ai cũng không nắm được chú ý, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong. Các ngươi nhìn xem ta làm gì? Dịch Phong im lặng hỏi. Khục, tiên sinh, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút. Lấy ngài nhìn thấy, muốn làm sao xử trí mới tốt đây? Ngô Vĩnh Hồng lên tiếng, không yên mà hỏi. Bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh Ninh Huyền Vũ cũng đem con mắt nhìn tới. Bình thường tại Huyền Vũ tông uy nghiêm hắn, đúng là biến đến điểm đạm đáng yêu, hắn hiểu được, cái mạng nhỏ của mình nhưng trọn vẹn nắm tại trong tay Dịch Phong. Hỏi ta? Dịch Phong nuốt nuốt lỗ mũi. Có chút im lặng, chính các ngươi hậu bối muốn giao hấn, hỏi ta cái này người không liên hệ làm gì? Nhìn xem bốn cái lao đầu một mực hỏi thăm dáng dấp, Dịch Phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, ta đã không còn gì để nói, nhưng ý của ta là đã phạm sai lầm liền khẳng định phải gánh chịu hậu quả tương ứng, tất nhiên đối đãi hậu bối cũng không thể không cho hắn cơ hội, giao hấn sau đó hắn có thể thành hay không người, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Nói xong, Dịch Phong nhìn sắc trời một chút, nghĩ đến cũng gần như nên nấu cơm. Cuối cùng Trung Thanh một người bận rộn một ngày, hắn cái này làm sư phụ thỉnh thoảng giúp hắn chia sẻ cũng hợp tình hợp lý. Lại nói, bọn hắn tại giao hấn hậu bối. Hắn tại bên cạnh cũng không tốt. Dịch Phong sau khi đi, Ngô Vĩnh Hồng bốn người tính toán Dịch Phong lời nói, theo sau liếc nhau, trịnh trọng gật đầu một cái. Hiển nhiên, ý của tiên sinh đã rất rõ ràng. Theo sau, bốn hai âm trầm ánh mắt, rơi xuống trên mình Ninh Huyền Vũ. Ninh Huyền Vũ đột nhiên một cái run rẩy, lập tức đầu đầy mồ hôi. Nhẫn chữ vật, lấy trước đi ra a. Ngô Vĩnh Hồng xuề bàn tay ra trầm giọng nói. Tiền bối, cái này không cần thiết a. Ninh Huyền Vũ sắc mặt khó coi nói. Ân. Ngô Vĩnh Hồng âm thanh trầm xuống, khiếp mắt nói, chẳng lẽ vừa mới tiên sinh lời nói ngươi không nghe thầy à? Tốt, tốt à. Ninh Huyền Vũ cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng đem nhẫn chữ vật lấy ra. Bên trong, trừ hắn trên mình cuối cùng một kiện trí bảo bên ngoài, chính là toàn bộ Huyền Vũ tông tài nguyên. Làm cao y túi bị Ngô Vĩnh Hồng túm lấy một khắc này, Ninh Huyền Vũ trái tim đều đang chảy máu. Ừm. Ngô Vĩnh Hồng mở ra nhẫn chữ vật xem xét, vừa ý gật đầu một cái. Giao cho đến rõ ràng trong tay của sư, theo sau phân phó nói, ngươi cầm trước, đợi một hồi giao cho tiên sinh. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Ninh Huyền Vũ, trầm giọng nói, ngươi đứng lên trước đi. Nghe vậy, Ninh Huyền Vũ vậy mới đứng dậy, nhìn xem bốn người sắc mặt, hắn thấp phòng hỏi, cái kia bốn vị tiền bối, ta có thể đi được chưa? Nói xong, hắn liền nâng lên hai chân, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà hắn mới nhấc chân lên bước, một cỗ uy áp lại hướng hắn đánh tới. Đi! Vừa mới tiên sinh lời nói chẳng lẽ ngươi không có nghe được? Nô Vĩnh Hồng giọng mang tức giận hỏi, nói chuyện đồng thời hắn nhìn gầy yếu lao giả Tôn Gia Cắt một chút. Tôn Gia Cắt thấy thế cười lạnh, bàn tay vung lên, một đạo sương mù màu đen hướng Ninh Huyền Vũ tràn ngập mà đi, lập tức bao phủ lại hắn toàn bộ bàn tay. Đây là ta thiên sát độc vật, không ra ba ngày liền sẽ theo cánh tay tràn ngập toàn thân. Cái gì? Thiên sát độc vật? Ninh Huyền Vũ nghe vậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn xem trên cánh tay tràn ngập hắc vụ, tựa như nhìn thấy gì kinh khủng đồ vật. Chính ngươi cũng nghe đến, đây là ý của tiên sinh, cũng không có trực tiếp lấy tính mạng của ngươi, tất nhiên, còn có thể hay không đứng làm cái người, cũng chỉ có thể xem ngươi tạo hóa. Cút đi. Vung cánh tay lên một cái, Ninh Huyền Vũ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chương 60, ta để ngươi bước bước. Thân thể trùng điệp đập xuống tại mặt đất, Ninh Huyền Vũ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại nhìn không được thương thế trên người, hơi nghiêng người đi bỏ chạy. Hắn thật cực kỳ sợ hãi lại bị kéo trở về, hắn chỉ muốn cách cái này võ quán xa xa. Cuối cùng, cái này bốn cái lao đầu mang cho hắn uy áp thật sự là quá kinh khủng. Tất nhiên, kinh khủng nhất vẫn là cái kia thanh niên thần bí. Mặc dù hắn bất lộ sơn bất lộ thủy, nhưng mà nơi nơi loại này đoán không ra sợ không được cảm giác, mới là khó chịu nhất. Mà chuyến này, hắn thật là thua lỗ. Cái gì làm Tịnh Vô Trần Tịnh Vô Phong báo thù a, lấy lại Chấn Thiên Thạch Tấn Tật Phi Phong a, những cái này đều không nói, cờ mờ nờ mạng nhỏ đều kém chút không còn, mấu chốt là toàn bộ Huyền Vũ Tông tài nguyên cũng đều bị đoạt. Đáng hận nhất là, hắn nhìn một chút cánh tay phải bên trên tràn ngập sương mù màu đen, trong lúc nhất thời cảm giác muốn chết đều có. Cái cánh tay này đoạn thời gian trước liền bị Lục Thanh Sơn cho chặt đi xuống một lần, tới phía trước Bình Giang Thành hắn sử dụng trong tông bí pháp, vận dụng thật nhiều tài nguyên, thậm chí còn hao phí một bộ phận thọ nguyên, mơ y thật không dễ dàng để cái cánh tay này ga y xương trùng sinh. Nhưng mẹ nó ai biết, chạy nơi này chuyện gì không có làm thành, chỉ riêng hắn á đánh chết một con muỗi, lại bị dạng này hủy hoại. A, nghĩ tới việc này, hắn quả thực liền là trái tim đau. Thế nhưng bảo mệnh quan trọng, Tôn Gia Cắt thiên sát độc vật cũng không phải cái gì bình thường đồ vật, cái cánh tay này hắn nếu là không chặt bỏ tới, không đến 3 ngày thời gian hắn liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Dầu gì đã hơn nửa ngày, rốt cục cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng đưa cánh tay chém xuống. Nhìn xem cái kia rơi trên mặt đất cánh tay, Ninh Huyền Vũ là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng Yêu Linh Nhi đám người vị trí lướt tới. Sư tôn, tông chủ, mọi người vội vội vàng vàng đón tới. Nhìn xem Ninh Huyền Vũ thiếu thốn cánh tay, trên mặt tràn ngập ngưng trọng cùng phức tạp. Từ khôn đây, Ninh Huyền Vũ nổi giận nói y. Tông chủ, hiểu lầm a. Từ khôn chôn nở ở Yêu Linh Nhi sau lưng, toàn thân phát ra run rẩy, mặt mũi tràn đầy ai oán giải thích nói y. Hiểu lầm. Ninh Huyền Vũ nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp cánh tay duỗi ra, trực tiếp nắm lấy Từ khôn cái cổ vặn trong tay. Cách. Cực độ nộ khí phía dưới, Ninh Huyền Vũ không nói hai lời, trực tiếp đem Từ khôn cái cổ bẻ gãy, theo sau trực tiếp nhét vào trên mặt đất. Ta để ngươi hiểu lầm, ta để ngươi hiểu lầm. Hình như giết trầm trầm rộng còn chưa hết giận, Ninh Huyền Vũ lại một cước chân đạp tại Từ khôn trên thi thể, tại hắn lực lượng tuyệt đối phía dưới, thi thể đều bị đạp thành thịt nát. Nhìn xem Ninh Huyền Vũ nổi giận, bên cạnh Yêu Linh Nhi đám người đều là cúi đầu, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Bất quá cũng là, mặc cho ai đụng phải loại chuyện này chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Huống chi Ninh Huyền Vũ bình thường vẫn là cao cao tại thượng Huyền Vũ Tông Tông Chủ. Tông Chủ, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Một hồi lâu sau, gặp Ninh Huyền Vũ tức giận hình như tiêu tán một chút điểm, một tên trưởng lão mới hơi hơi hất cằm lên hỏi, tiếp lấy còn muốn tiếp tục báo thù sao? Vừa nghe đến báo thù hai chữ, Ninh Huyền Vũ biểu tình thẳng đánh, trên mặt âm trầm có thể nổi trên mặt nước. Còn có Chấn Thiên Thạch cùng Tấn Tật Phi Phong, còn muốn tiếp tục cầm về sao? Trưởng lão kia lại hỏi. Những người khác thấy thế, lập tức hướng hắn ném đi ánh mắt thương hại. Cái này nha, thật là hết chuyện để nói. Quả nhiên, Ninh Huyền Vũ vừa mới lắng lại tức giận lại trực tiếp xông lên đầu, một cái tát tới trực tiếp đem trưởng lão này chụp thành thịt nát. Ta để ngươi đòi đòi, để ngươi đòi đòi. Một bàn tay chụp chết phía sau, lại đối trưởng lão kia thi thể ma nhờ me một hồi hủy hoại, vậy mới coi như thôi. Đợt, xin lỗi, hôm nay có việc càng ít, ngày mai năm chương bồi thường. Chương 61, nghĩ hết tất cả biện pháp, cầu dẫn hắn. Thật lâu. Ninh Huyền Vũ trên mình ngọn lửa tức giận vậy mới tiêu tán không ít. Sư tôn, xin bớt giận. Yêu Linh Nhi thấy thế tức thời đi ra tới nói, bất quá bây giờ thời khắc, chính xác muốn vì tiếp xuống làm dự định, sư phụ ngài nhìn. Ninh Huyền Vũ sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng không thể không làm tương lai làm dự định. Suy nghĩ đến tận đây, hắn ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn phía yêu Linh Nhi, nhẹ giọng nói ra, Linh Nhi à, hôm nay là ta Huyền Vũ Tông trong lịch sử thất bại nhất một ngày, nguyên cớ tương lai Huyền Vũ Tông, còn phải dựa vào ngươi à. Dựa vào ta. Yêu Linh Nhi mở ra kinh ngạc môi đỏ. Ân. Ninh Huyền Vũ nặng nề gật đầu một cái, bất đắc dĩ nhìn võ quán phương hướng một chút, hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng mà đối mặt loại này cao thủ tuyệt thế, hắn liền báo thủ dũng khí đều không có. Gặp Ninh Huyền Vũ như vậy, trong lòng yêu Linh Nhi cảm giác khó chịu, không khỏi hỏi, sư tôn, cái kia võ quán đến cùng có cái gì, thế mà lại. Nghe vậy, Ninh Huyền Vũ khỏe miệng giật một cái, thở dài một hơi, vậy mới lòng vẫn còn sợ hãi nói, bốn cái võ tông, một người võ thánh thậm chí là võ đế. Cái gì? Cứ việc suy đoán võ quán người sẽ rất mạnh, nhưng mà làm Ninh Huyền Vũ nói ra tình hình thực tế thời điểm, tất cả mọi người vẫn là nhịn không được hít thở vào một hơi. Cái này nho nhỏ võ quán, lại có bốn cái võ tông, cùng một tên võ thánh thậm chí là võ đế. Khó trách. Khó trách mạnh như Ninh Huyền Vũ, cũng như vậy thảm. Nguyên cớ. Yêu Linh Nhi nhíu mày nhìn về phía Ninh Huyền Vũ. Nguyên cớ ta muốn ngươi lưu tại Bình Giang Thành. Ninh Huyền Vũ thít chặt lấy con ngươi nói, ta Huyền Vũ Tông căn cơ ngay tại bên này, tuy là cùng Thanh Sơn môn ma sát hơn ngàn năm, nhưng song phương tốt xấu còn có thể bảo trì cân đối. Nhưng bây giờ, cái này cân đối đánh vỡ. Nói đến đây, trên mặt Ninh Huyền Vũ toát ra thật sâu sầu lo, ngược lại lại hung hăng nói, Lục Thanh Sơn cái này lão luật ra, không biết rõ dùng âm như quỷ cái gì, cùng cái này võ quán thanh niên kia dựng vào quan hệ, còn thu được một cái tuyệt thế thần đao. Thử nghĩ một thoáng. Vạn nhất Lục Thanh Sơn lại từ những cái này trong tay cao thủ đạt được vật gì tốt, cùng chúng ta giống như thủy hỏa Lục Thanh Sơn, sẽ còn thả qua chúng ta sao? Mà hắn đến cao thủ chỗ tốt, chúng ta sẽ còn là đối thủ sao? Không thể không nói, Ninh Huyền Vũ tuy là tính tình bạo, nhưng xem như một tông chi chủ, bình thường suy nghĩ vấn đề vẫn tương đối lâu dài. Mà mọi người nghe vậy, cũng lập tức minh bạch trong đó lợi và hại quan hệ. Trên mặt, toát ra nồng đậm vẻ ngưng trọng. Nguyên cớ sư tôn là muốn ta. Yêu Linh Nhi khẩn trương hỏi. A, Ninh Huyền Vũ thở dài một tiếng, sắc mặt khó coi nói, Trấn Thiên Thạch cùng Tấn Tật Phi Phong là không cầm về được, hôm nay thủ này cũng không có khả năng báo, ta tuy là nuốt không trôi một hơi này, nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Tương phản, chúng ta muốn cực lực nịnh nọt cùng thân cận thanh niên kia, ít nhất phải làm đến, cùng Lục Thanh Sơn đồng dạng. Sư tôn, ta có thể minh bạch ngươi nói ý tứ. Yêu Linh Nhi lo âu nói, thế nhưng... Phía trước vô tâm hai vị sư huynh trước không nói, nhưng liền sự tình hôm nay, song phương liền đã kết xuống cửu oán, chúng ta nên thế nào đi nịnh nọt cùng thân cận hắn đây? Nguyên cớ, đây cũng là ta muốn ngươi lưu lại nguyên nhân, ngươi lần trước tuy là cùng hắn gặp qua, nhưng đó là ngươi dịch dung sau đó, hắn cũng không có gặp qua ngươi chân thực răng rớp. Nói đến đây, Ninh Huyền Vũ hít sâu một hơi, trịnh trọng ánh mắt nhìn về phía yêu Linh Nhi, trong miệng mỗi chữ mỗi câu truyền ra âm thanh. Bởi vậy, ta muốn ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp. Câu dẫn hắn, trở thành nữ nhân của hắn. Chương 62, đây là tiên sinh khai ân. Cái gì? Yêu Linh Nhi nuối rộng ra môi đỏ. Tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Huyền Vũ muốn nàng lưu lại nguyên nhân là cái này. Ta biết, cái này làm ngươi rất khó xử. Ninh Huyền Vũ thấm thía nói, nhưng mà, cái này liên quan đến lấy chúng ta Huyền Vũ Tông tương lai, Huyền Vũ Tông toàn bộ mạch máu đều siết ở trong tay ngươi. Hơn nữa no y đi no y lại, nếu như ngươi thật sự có thể trở thành nữ nhân của hắn. Kỳ thực cũng không ủy khuất ngươi, cuối cùng hắn thấp nhất đều có võ thánh tu vi, ngươi không theo tới đều tôn trọng cường giả. Dứt lời, Ninh Huyền Vũ đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía yêu Linh Nhi. Yêu Linh Nhi môi đỏ cắn chặt, suy tính Ninh Huyền Vũ theo như lời nói. Lời này, không phải không có lý. Trước không nói hắn có phải hay không võ đế, chỉ là võ thánh liền đủ để cho vô số bề tôi phục, như không phải ra những việc này, người thanh niên kia chắc hẳn cũng là hắn yêu Linh Nhi chỗ sùng bái cùng theo đuổi đối tượng. Mà chính mình nếu thật trở thành người thanh niên kia nữ nhân, vậy nàng yêu Linh Nhi khẳng định cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành người trên người không nói, Huyền Vũ Tông tự nhiên cũng là người được lợi. Sư tôn, ta ngược lại không có gì không nguyện ý, chỉ là hắn thật sự có thể chú ý ta sao? Trên mặt yêu Linh Nhi biến đến không tự tin. Nếu là ở mặt như nở dễ người kha cờ phía trước, bắt lại một cái nam nhân mà lấy nàng trời sinh mỹ mạo tại tăng thêm nàng cái kia không tầm thường mỹ công, tự nhiên là lại không lời nói hạ thủ đến bắt giữ. Thế nhưng một cái tu vi thấp nhất đều là võ thánh cao thủ, hắn muốn cái gì dạng nữ nhân không có, dựa vào cái gì sẽ chú ý hắn yêu Linh Nhi đây. Ninh Huyền Vũ cũng nhíu mày. Thế nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể an ủi, Linh Nhi, vi sư tin tưởng thủ đoạn của ngươi, thành sự tại người mưu sự tại trời, ngươi khẳng định có thể.
Tốt, tốt ta.
Yêu Linh Nhi lập tức cảm giác trên mình lá gan nả nở dê ngàn cân. Bất quá món nhiệm vụ này nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại, cũng khơi dậy trong nội tâm nàng ý chí chiến đấu, cùng chờ mong. Sau đó không lâu, Ninh Huyền Vũ đám người đã hướng Huyền Vũ Tông chạy về, Yêu Linh Nhi cũng không có trước tiên hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiềm nhập Bình Giang Thành bên trong ẩn nấp tu vi, cư ngụ xuống. Một tòa sâm nghiêm trong đại điện. Thanh Sơn lão tổ sắc mặt lóe ra nồng đậm tức giận, cực kỳ tức giận phía dưới, gân xanh trên cánh tay đều bại lộ đi ra. Hắn vừa mới xuất quan, liền nghe đến Lạc Lan Tuyết hướng hắn bẩm báo, lần trước tại Bảo Phong Thương hội Vu Vũ Kiệt không biết tốt xấu đối tiên sinh động thủ. Chuyện này, có thể nhịn. Tam trưởng lão, việc này ngươi nhất thiết phải cho ta một câu trả lời. Thanh Sơn lão tổ toàn thân tản ra bức người khí tức, nhìn xem dưới tay một lão giả trầm giọng nói, Vu Vũ Kiệt, ta tất giết hắn, không, ta phải lăng trì hắn. Nghe xong Thanh Sơn lão tổ nói như thế, tam trưởng lão sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Tông chủ ngôi giận, van cầu ngươi cho Vũ Kiệt một cái cơ hội, để lão hủ trả giá cái gì ta đều nguyện ý. Tam trưởng lão sắc mặt lo lắng nói, không dối gạt tông chủ ngài nói, Vũ Kiệt loại trừ là đệ tử ta bên ngoài, còn có mặt khác một tầng thân phận. Con riêng A. Thanh Sơn lão tổ lạnh lùng nói, nguyên lai tông chủ ngài, ngài cũng biết rồi. Tam trưởng lão sắc mặt quẫn bách cúi thấp đầu. A. Như hắn không phải ngươi con riêng, ta sẽ còn tại nơi này cùng ngươi nhiều lời. Thanh Sơn lão tổ lạnh giọng nói, nếu không hiện tại cái kia Vu Vũ Kiệt đã sớm là chó chết một cái. Đa tạ tông chủ khai ân. Tam trưởng lão đầu trùng điệp dập đầu trên đất, cầu xin tha thứ, cầu tông chủ ngài xem ở lão hủ những năm này làm tông môn ra sức phân thượng, quấn Vũ Kiệt một mạng. Vũ Kiệt trừng phạt, ta nguyện ý vì hắn tiếp nhận. Dứt lời, sắc mặt hắn hung ác, khí kình vung xuống. Một cánh tay tranh thủ thời gian lưu loát rơi vào Thanh Sơn lão tổ trước mặt, theo sau, hắn trắng bệnh nghiêm mặt sắc, nhìn xem Thanh Sơn lão tổ thành khẩn nói, nếu là lão tổ cảm thấy chưa đủ, ta nguyện lại đứt một tay. Ngươi, ngươi hà tất phải như vậy? Thanh Sơn lão tổ lấp lóe mà ra, hai đạo khí kình rơi vào tam trưởng lão trên mình, giúp hắn phong bế đổ máu kinh mạch. Cầu, tông chủ khai ân. Tam trưởng lão tiếp tục dập đầu. A, mà thôi mà thôi. Thanh Sơn lão tổ lắc lắc đầu. Tam trưởng lão mặc dù có chút trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhưng những năm này chính xác làm Thanh Sơn môn bỏ ra không ít, đều đến nước này, hắn nếu là còn không khai ân, e rằng thật chết ở trước mặt hắn. Hơn nữa, hắn đối cái này Vu Vũ Kiệt như vậy để ở trong lòng, cũng có Thanh Sơn môn quan hệ. Năm đó Thanh Sơn môn cùng mặt khác một tông môn khai chiến, tam trưởng lão đại chiến 3 ngày, trọng thương ngã gục, tuy là cứu lại, nhưng mà dương cửa bị hủy, lại không nối dõi tông đường chi lực. Chỉ như vậy một cái nhi tử. Hắn khẳng định là muốn ra sức bảo vệ. Đa tạ tông chủ khai ân. Tam trưởng lão dập đầu cảm tạ. Đây cũng không phải là ta khai ân, mà là vị tiên sinh kia vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Thanh Sơn lão tổ trầm giọng nói, nếu không, đừng nói là ngươi, toàn bộ Thanh Sơn môn cũng không giữ được hắn, nhưng mà ta cảnh cáo ngươi, thủ hạ người tốt nhất cho ta quản giáo tốt. Mặt khác, tiên sinh thân phận ngươi nếu biết, nhưng mà tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa chữ, nếu là bởi vì ngươi để lộ, quấy rầy hắn thanh tu. Vậy ngươi liền chính mình cho ta tạ tội a. Là tông chủ. Tam trưởng lão vội vã lui ra, thông qua một loạt thủ tục, mới đưa Vu Vũ Kiệt cho phóng thích ra ngoài. Được phóng thích sau đó Vu Vũ Kiệt nhìn không được thương thế vị tốt, liền phái người hỏi thăm Bành Anh tung tích, biết được Bành Anh rõ ràng bị trực tiếp trục xuất Thanh Sơn môn, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm. Không cam tâm a. Thật vất vả đem nàng vào làm Thanh Sơn môn, ta còn chưa qua tay đây, không được, ta phải đem nàng cầm trở về. Đợt, hôm nay năm chương. Đây là chương thứ hai. Chương 63, cái kia trong môn động tĩnh. Dịch Phong trong gió lộn xộn. Đây là cái gì cùng cái gì a? Nô Vĩnh Hồng bốn cái lao đầu nói là có việc, vội vội vàng vàng đi, tại hắn cái kia trước quẩy vứt xuống một đống lớn đồ vật rách dưới. Nói cái gì, trong đó một phần là vừa mới hắn phân phó, một bộ phận khác là lần trước đầu cào tiền. Thế nhưng, ngươi thật cho cái gì đầu cào tiền ngươi ngược lại đưa tiền a? Chơi như vậy một đống lớn rách dựa y đồ chơi là cái quỷ gì? Trong lòng Dịch Phong thật là im lặng a. Mơ y cao y này rách dựa y thật là khó coi. Một đôi giày, nhìn xem dáng dấp cùng ủng đi mưa không sai biệt lắm, một cây rủ, phá cũ nát cũ, còn in lấy đủ loại quỷ họa hồ đồ hoa văn, ngoài ra còn có một ít xem không hiểu thứ đồ hư. Mà thôi mà thôi. Đoán chừng là Ngô lão đầu thật không có năng lực cho cái kia đầu cào tiền, trong lòng lại băn khoăn, mới quản ra bên trong những cái này rách dựa y đồ chơi dùng tới gắn nợ. May mà, Dịch Phong bây giờ cũng không thiếu tiền. Nói thật lên, cái này ủng đi mưa cùng cây dù đối với hắn cũng có chút dùng, ngày nào trời mưa mang vào ủng đi mưa đánh lên cái này phá dù ra ngoài chuẩn bị ít rượu, còn rất thích hợp. Ngao ô. Lúc này, chó truyền đến một trận ngao ngao âm thanh. Dịch Phong lườm nó một chút, không để ý. Nhưng Ngao Khánh lại vẫn như cũ ngao ngao không ngừng, đây là hắn xem như yêu thú bản năng, nhất là đụng phải sợ hãi sự vật thời điểm. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đang theo dõi sau lưng Dịch Phong một đạo tiểu môn. Hắn tới nơi này lâu như vậy, thực ra chưa bao giờ đem đạo này tiểu môn để ở trong lòng, bình thường chính mình vị đi vào qua không nói, cũng rất ít gặp Dịch Phong đi vào, vốn cho rằng là một cái phòng tạp vật, nhưng bây giờ hắn lại không như vậy cảm thấy. Hắn chung quy cảm thấy, bên trong ẩn nút cái gì? Bởi vì mơ hồ cảm giác được, bên trong thỉnh thoảng truyền đến một cỗ thâm thúy mà lại khí tức kinh khủng. Bất quá hơi chút để hắn an tâm là, Dịch Phong như một nằm tại trên ghế nằm, đối với trong cửa nhỏ cái kia tán phát khí tức nhưng cũng không để ý. Nhưng hắn vẫn như cũ hiếu kỳ, bên trong, đến cùng ẩn nút cái gì? Bảo Phong Thương Hội. Doãn Hùng cố ý phái người mời tới Lạc Lan Tuyết. Khu khu, chất nữ à, lập tức Bình Giang Thành nên đón mỗi năm một lần thi từ đại hội. Đại hội bên trong sẽ đem trong thành tất cả thi từ đại nhân, văn học đại gia mời đến, tiên sinh trí tôn bảo như vậy bảo khoản, ta chuẩn bị mời tiên sinh cũng đi thăm ra, nhưng mà xen vào tiên sinh thân phận, ta không nắm được chú ý, ngươi nhìn. Nghe vậy, Lạc Lan Tuyết rơi vào trầm tư. Theo sau nói, tiên sinh hạ thấp thân phận cùng Bình Giang Thành có hai điểm, đang bố trí một tràng đại cục đồng thời, cũng tại cảm ngộ phạm nhân sinh hoạt. Ngươi có chuyện gì, chỉ cần không phá hư tiên sinh đại cục, cũng không ảnh hưởng tiên sinh cảm ngộ phàm nhân sinh hoạt dự tính ban đầu, có lẽ đều không có vấn đề gì. Không ảnh hưởng tiên sinh nhập phàm dự tính ban đầu cái này ngược lại dễ dàng giải quyết, cùng tiên sinh tiếp xúc thời điểm, hết thể lấy phàm nhân góc độ xuất phát liền tốt. Doãn Hùng nhíu mày nói, nhưng mà, tiên sinh bố trí đại cục đến cùng là cái gì? Nghe vậy, Lạc Lan Tuyết không khỏi cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, tiên sinh bố trí đại cục, há lại ngươi ta có thể phỏng đoán, tóm lại hết thể cẩn thận chính là, bất quá một cái thi từ đại hội, tham gia cũng đều là một ít phàm nhân, đã ngươi có lòng mời tiên sinh, vậy ngươi liền trực tiếp mời a, tiên sinh nếu như có ý, tự sẽ đi. Ừm. Doãn Hùng gật đầu một cái, trinh trọng nói, chất nữ, ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi. Cùng Lạc Lan Tuyết trao đổi phía sau, Doãn Hùng đích thân chạy đến võ quán, đồng thời đưa một chương thiếp mời cho Dịch Phong. Nằm tại trên ghế nằm, Dịch Phong nhìn xem trong tay thiếp mời. Cũng được. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng liền đi nhìn một chút. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là cái này dị giới văn hóa kiến thức càng sâu một cấp, vẫn là hắn Viêm Hoàng 5.000 năm nội tình kiên cường một ít. Thi từ đại hội A. Một tòa trong đình viện, Yêu Linh Nhi nhìn xem trong tay tin tức, tiếu mi hơi hơi dương lên. Mấy ngày này nàng thông qua một loạt thủ đoạn, đại khái hỏi thăm một chút vị này thanh niên thần bí bình thường sinh hoạt trạng thái. Nàng nhận định, đây là một vị bước vào phàm trần, cảm ngộ sinh hoạt tuyệt thế cao nhân. Nếu là phàm nhân thi từ đại hội, chuyện này đối với nàng tới nói, thế nhưng không thể có nhiều cơ hội tốt. Nữ nhi, vi phụ hôm nay có mấy lời muốn nói với ngươi. Một tòa khác xa hoa bên trong đình viện, Mao Lâm nhìn xem nữ nhi của mình Mao Doãn Nhi, thấm thía nói, nữ nhi à, ta hỏi ngươi, ngươi đối vị Hồng Lâu Mộng này cùng Chí Tôn Bảo tác giả, đến cùng là thế nào nhìn? Phụ thân, ngài, hỏi lời này là có ý gì? Mao Doãn Nhi nhẹ giọng nói ra, nói chuyện đồng thời, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi tràn ngập đỏ ửng. Thực không dám giấu giếm, bởi vì bản này Chí Tôn Bảo nguyên nhân, thương hội rất có thể sẽ tại tranh đoạt đệ nhất thương hội trong quá trình, mất đi tiên cơ, nguyên cơ vi phụ để ngươi, cùng cái kia Dịch Phong tạo mối quan hệ, thậm chí. Nói đến đây, Mao Lâm đỏ lên một gương mặt mò, thật sự là có chút nói không nên lời. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái hương giã tục nhân, thế mà lại để hắn tới mức độ này. Phụ thân, ý của ngài ta đã biết, ta sẽ thật tốt cố gắng. Mao Lâm ý tứ đã rất rõ ràng, nhưng mà, Mao Doãn Nhi tựa hồ đối với Mao Lâm ý nghĩ, cũng không có cái gì khác ý kiến. Chương 64, ghi hận trong lòng. Mỗi năm một lần thi từ đại hội, cuối cùng tại Bình Giang Thành Thuần Khê Hà trên bờ mở ra. Nơi này, tụ tập toàn bộ Bình Giang Thành thanh niên tài tuấn. Nơi này, không dùng thực lực, không dùng gia thế luận cao thấp, cái lấy văn học luận phong thái. Tất nhiên, nói là phàm nhân hoạt động, nhưng cũng không chỉ là phàm nhân có khả năng tham gia. Tu sĩ cũng như cũ có thể, nhưng mà cho dù tu sĩ tại cái này, ngươi không có tốt lành văn học hàm dưỡng, cũng như cũ bị người xem thường. Văn nhân khí khái, chính là như thế. Thu đến tiếp mời Dịch Phong, cũng đi tới thi từ đại hội. Trong đại hội, có không ít người loay hoay chính mình câu thơ, loay hoay chính mình tài văn chương, nhưng mà đều gây nên không được Dịch Phong hứng thú. Hán từ nhỏ tại 5.000 năm văn hóa hun đúc bên trong lớn lên, đủ loại lưu truyền thiền cổ câu thơ, thi từ hắn đã sớm không biết rõ lĩnh hội nhiều ít. M.E.K.I. này nhìn từ bề ngoài vận vị ngàn vạn, thực ra bên trên lập ý đều không có câu thơ, thật sự là hấp dẫn không được hứng thú của hắn. Thậm chí tại hắn tiểu thuyết đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu, cũng đủ để nghiền ép những người này. Bất quá, chen chúc trong đám người, lại có hai đạo ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên hắn. Một cái, là Yêu Linh Nhi. Một cái khác, là Mao Doan Nhi. Cuối cùng, Yêu Linh Nhi hít sâu một hơi, hướng Dịch Phong đi tới. Ai nha? Mới đến gần Dịch Phong, Yêu Linh Nhi liền một cái lảo đảo. Nhưng mà, Dịch Phong lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, trực tiếp theo nàng bên cạnh đi tới. Cứ như vậy, Yêu Linh Nhi vô ích ngã một phát. Cô nương, ngươi không sao chứ? Cô nương, ngươi thế nào? Trong lúc nhất thời, nhìn thấy Yêu Linh Nhi như vậy một cái tuyệt sắc vưu vật ngã nhào trên đất, vô số văn nhân chen chúc mà tới, vị muốn đỡ dậy Yêu Linh Nhi, chuyển cho Yêu Linh Nhi chuyển đến ôn nhu lo lắng. Lan đi. Yêu Linh Nhi sầm mặt lại. Những phàm nhân này đồng dạng sâu kiến, căn bản là không xứng tiếp xúc nàng. Chỉ là hắn, vì cái gì đối với mình làm như không thấy. Chẳng lẽ mình, thật không cách nào gây nên chú ý của hắn sao? Trong đôi mắt Yêu Linh Nhi, bất chi bất giác xuất hiện một vòng sầu lo. Tiên sinh ngài tốt. Mà tại lúc này, Mao Doãn Nhi tức thời hướng Dịch Phong đi tới, xinh đẹp đỏ mặt, hướng Dịch Phong chào hỏi. Là ngươi a? Mao Doãn Nhi Dịch Phong cuối cùng cũng gặp qua, nhưng sắc mặt cũng không phải biết bao đẹp mắt. Nhìn thấy Mao Doãn Nhi, hắn liền nhớ tới Mao Doãn Nhi phụ thân Mao Lâm, ngày đó đối với hắn nhục nhã cũng không có quên đi, nguyên cơ Dịch Phong chỉ là đơn giản lên tiếng chào, liền từ nàng bên cạnh sát vai mà qua. Trong lúc nhất thời, lưu lại Mao Doãn Nhi một người tại chỗ âm thầm thương tâm. Ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân, khả năng gây nên tiên sinh chú ý sao, thật là buồn cười. Đúng lúc này, Yêu Linh Nhi đi tới Mao Doãn Nhi bên cạnh, lạnh như băng nói. Ngươi lại là người nào? Mao Doãn Nhi nhíu mày, tại nữ nhân này trên mình, cảm nhận được tuyệt đối nguy cơ, nhất là, nàng cái kia tựa như rắn nước đồng dạng vóc dáng, đưa cho nàng nguy cơ rất lớn cảm giác. Ta! Yêu Linh Nhi cười lạnh một tiếng. Ta là ngươi không cách nào với tới nhân vật, muốn chỉ tiên sinh, ngươi còn chưa xứng. Yêu Linh Nhi khiêu khích một tiếng, liền nhìn chăm chú lên bóng lưng Dịch Phong, tiếp tục bắt kịp. Mao Doãn Nhi âm thầm cắn răng, cứ việc nữ nhân này tư sắc để nàng cảm nhận được tuyệt đối uy hiếp, nhưng mà suy nghĩ một chút, chính mình cũng tuyệt đối không kém. Không khỏi đến, không nguyện chịu thua Mao Doãn Nhi cũng hướng Dịch Phong đuổi theo đi qua. Dịch Phong, chính giữa tại trong đám người xuyên qua, quan sát từng cái dị giới văn nhân viết ra câu thơ Dịch Phong, chợt nghe có người gọi hắn. Quay đầu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phức tạp. La lên hắn người, chính là Bành Anh. Không nghĩ tới, tại nơi này nhìn thấy ngươi. Bành Anh lạnh lùng nói, tư thái không hề giống ngày trước, hình như giọng nói chuyện bên trong, còn mang theo tràn đầy căm hận. Đúng vậy a, không nghĩ tới tại nơi này lại gặp được ngươi. Dịch Phong cảm thấy phức tạp. Hắn cũng không phải một cái người vô tình, nhưng cũng không phải thánh mẫu tâm tư. Bành Anh ngày đó ngoan tâm ly khứ, Dịch Phong tuy là thương tâm, nhưng hắn cũng gọn gàng, ở trong lòng trực tiếp đem Bành Anh cho về tới. Đối nữ nhân này, hắn sớm đã không còn một tơ một hào ba động. Dịch Phong, ta đã hỏi thăm rõ ràng, đừng tưởng rằng ngươi viết ra một bản không sai sách, để Thanh Sơn môn Lạc Lan Tuyết bảo kê ngươi liền có thể thế nào, ngươi phải hiểu được, ngươi chung quy là một phàm nhân. Bành Anh không khách khí rêu cợt nói, ta tuy là bị Thanh Sơn môn trục xuất sân môn, nhưng mà Vũ Kiệt ca ca đã cho ta gửi thư, không bao lâu, ta liền sẽ trở lại Thanh Sơn môn. Trong mắt của ta, ngươi chung quy là một phàm nhân, là một con kiến hôi. Bành Anh lạnh lùng khiêu khích lấy. Đối với ngày đó sự tình, nàng ghi hận trong lòng, nhất là bị trục xuất Thanh Sơn môn không, nàng càng là khó mà buông được. Chương 65, dựa vào cái gì có thể như vậy? Giữa chúng ta, không có chuyện gì để nói. Dịch Phong không muốn cùng nàng nói nhiều một câu, trực tiếp cùng nàng quay người đi qua. Dừng lại. Ngươi ngày đó để ta bị lớn như vậy nhục nhã, liền muốn dễ dàng như vậy rời đi sao? Bành Anh lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Dịch Phong nhướng mày. Ta không muốn thế nào. Bành Anh lạnh nói khiêu khích nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi, mãi mãi cũng chỉ là một cái sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất rất rưởi, mà ta, là Thanh Sơn môn đệ tử, tu luyện giả, ngươi mãi mãi cũng không xứng ta. Dịch Phong cùng Bành Anh ở giữa đối thoại, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Vô luận là ai, đều không thể rời bỏ bắt quái. Như ngươi loại này sâu kiến, cả một đời đều chỉ phối trông coi ngươi cái kia phá võ quán, sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, thậm chí cũng sẽ không có nữ nhân chú ý. Bành Anh chữ chữ chu tâm khiêu khích lấy. Tất cả những thứ này, đều là nàng tại hồi báo ngày đó tại Bảo Phong Thương hội bị vũ nhục. 3. Nhưng mà, nàng âm thanh vừa mới hạ xuống, một bàn tay liền rơi vào trên khuôn mặt của nàng. Đánh nàng người, chính là Mao Doãn Nhi. Nghe được Bành Anh như vậy nhục nhã trong nội tâm nàng chỗ sùng bái người, nàng thật sự là nhịn không được, đứng dậy. Hết ngồi đáy giếng, tiên sinh tài văn chương là ngươi có khả năng chất vấn, coi như ngươi là tu luyện giả, thì thế nào? Mao Doãn Nhi không chút nào lưu tình đánh trả lấy. Ngươi là ai? Bị chịu một bàn tay, Bành Anh cuồng loạn, cựu hận ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mao Doãn Nhi. Bình Giang Thương Hội, Mao Doãn Nhi. Mao Doãn Nhi thẳng thắn nói. Cái gì? Lại là Mao Doãn Nhi? Nghe nàng không những tài văn chương xuất chúng, càng là Bình Giang Thương Hội hòn ngọc quý trên tay. Quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp một lần a, quả nhiên là đại gia chi tư, chỉ là nàng vì sao lại làm cái này Hàn Huyên thanh niên xuất đầu. Trong lúc nhất thời, bên cạnh vây xem thanh niên tài tuấn lộ ra thanh âm kinh ngạc, đem từng tia ánh mắt ném đến trên mình Mao Doãn Nhi. Hiển nhiên, Mao Doãn Nhi xem như Bình Giang Thương Hội hòn ngọc quý trên tay, đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Bình Giang Thương Hội Mao Doãn Nhi. Bành Anh ôm khuôn mặt chuyển ra âm trầm âm thanh. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì Mao Doãn Nhi sẽ vì Dịch Phong xuất đầu, sẽ vì nàng cái này bị vứt bỏ trước mặt nam nhân xuất đầu. Nguyên cớ, nàng không cam lòng quát lên, coi như ngươi là người Bình Giang Thương Hội thì thế nào, ta cùng hắn ở giữa, an nhập gì tới ngươi, ngươi cùng hắn lại là quan hệ gì. Ta cùng hắn không có quan hệ gì, ta chỉ là tiên sinh trí tôn bảo fans mà thôi. Mao Doãn Nhi không cam lòng rơi ở phía sau nói, đồng thời quay đầu lại hướng Dịch Phong nói. Tiên sinh, có ta ở đây nơi này, không ai dám nói ngươi một câu tiếng xấu. Đa tạ. Dịch Phong hướng hắn gật đầu một cái, sắc mặt hơi có chút phức tạp. Hắn không thích loại này bị người xem náo nhiệt cảm giác, sớm biết, liền không tới. Fans. Mao Doãn Nhi lời nói, khơi dậy Bành Anh không tốt hồi ức. Lại là fans. Ngày đó Lạc Lan Tuyết đem hắn trục xuất tông môn, cũng không liền là bởi vì trí tôn bảo sao. Lạc Lan Tuyết ngược lại cũng thôi, Mao Doãn Nhi cũng dạng này. Một cái tầng dưới chót sâu kiến viết ra sách, cứ như vậy hấp dẫn người sao. Một bản sách nát mà lấy, dựa vào cái gì có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Bành Anh không nghĩ ra. Coi như viết ra khá hơn nữa sách, cũng bất quá là phàm nhân chỗ lấy, cùng tu luyện giả cũng có khoảng cách cực lớn. Ta quản ngươi là ai, đây là ta cùng chuyện của hắn, ta cảnh cáo ngươi, lập tức cho ta tránh ra. Tại tuyệt đối cửu hận phía dưới, Bành Anh lạnh lùng hướng Mao Doãn Nhi chuyển ra uy hiếp tâm thanh. Ngay tại lúc đó, nàng trường kiếm rút ra. Trên mình cựu trọng võ giả khí thế bại lộ đi ra. Bình Giang Thương Hội thì thế nào, nàng hiện tại tuy là bị trục xuất Thanh Sơn Môn, nhưng mà bởi vì Vu Vũ Kiệt quan hệ, nàng lập tức liền có thể lấy trở về, phía sau có Thanh Sơn Môn nâng đỡ, phàm nhân Thương Hội chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Nguyên cớ, Bình Giang Thương Hội, nàng cũng không sợ hãi. Bởi vậy, nàng không kiêng kỵ dùng tu vi khí thế, hướng Mao Doãn Nhi bước tới. Chỉ một thoáng, Mao Doãn Nhi sắc mặt trắng bệnh. Nàng tuy là Bình Giang Thương Hội hòn ngọc quý trên tay, nhưng cũng bất quá là một kẻ phàm nhân, tại tu luyện người trước mặt, cũng không chịu nổi nửa điểm uy áp. Mà cái khác vây xem tài văn chương thanh niên, cũng nhộn nhịp bị khí thế này cho chấn áp liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn chung quy là người thường. 3. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một bàn tay quất vào Bành Anh trên khuôn mặt, theo sau, một đạo có được cực hạn vóc dáng nữ tử, xuất hiện tại trước mặt Bành Anh. Chương 66, Bành Anh cao quang thời gian. Đạo nhân ảnh này xuất hiện, lập tức đưa tới mọi người tại đây kinh hô. Bởi vì xuất thủ vị này cũng là tuyệt sắc vưu vật, so với Mao Doãn Nhi không những không chút nào kém, cái kia vũ mị tư thái lộ ra tới vật vị, càng là híp mắt không ít người thần hồn điên đảo. Càng quan trọng hơn là, vị này so Mao Doãn Nhi xuất thủ càng tàn nhẫn hơn a. Bành Anh cái kia trên mặt trái xoan, một cái đỏ rực dấu bàn tay rất nhanh liền hiện ra. Trong lúc nhất thời, vô số người hướng Dịch Phong ném đi ánh mắt của Dịch Phong. Nhộn nhịp đều đang suy đoán, Dịch Phong rốt cuộc là ai, rõ ràng có khả năng gây nên hai nữ nhân này xuất thủ tương trợ. Về sau nữ tử không phải người khác, chính là Yêu Linh Nhi. Trên mặt đau rát đau kèm chút để Bành Anh mất đi lý trí, nàng không nghĩ tới, rõ ràng chính mình lại bị đánh một bàn tay. Càng làm nàng hơn không nghĩ ra, đánh nàng nguyên nhân thế mà còn là cái này bị nàng vứt bỏ cái nam nhân này, cái phê vật này, cái này sâu kiến. Trong mắt phả ra lấy sắc ý, nhìn chằm chằm Yêu Linh Nhi, Bành Anh cựu hận hô. Ngươi là ai? Ta cũng là tiên sinh Phan. Yêu Linh Nhi khỏe miệng vung lên, trong lòng đã sớm có lý do thoái thác, ung dung nói. Hai ngày này tại Bình Giang Thành, nàng đã sớm đem vị này thanh niên thần bí nội tình cho cha rõ rồi chứ, mặc dù là một cái cao thủ tuyệt thế, nhưng là cho tới nay bất lộ sơn bất lộ thủy. Loại này, rõ ràng là loại kia phản phát quy chân tới cảm thụ sinh hoạt lão quái. Bởi vì căn cứ nàng tìm hiểu, vị này đem phàm nhân sinh hoạt thể nghiệm được cực hạn, ăn ở, một ngày ba bữa. Đạo lý đối nhân xử thế các loại, đều tự thân đi làm, tiến hành cùng phàm nhân không khác. Cho nên nàng minh bạch, cho dù tu vi của mình ở trong mắt hắn một chút liền bại lộ, nhưng là mình vẫn là muốn giả dạng phàm nhân răng dấp, lấy không phá hư hắn thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt dự tính ban đầu, để tới gần hắn. Mà Phan cái này lý do thoái thác, vừa vặn trở thành nàng tốt nhất lý do thoái thác. Lại là Phan. Bánh Anh lộ ra ác độc thần sắc, tức giận ngực kịch liệt lên xuống. Chẳng phải là một bản sách nát sao, dựa vào cái gì để một cái bị nàng vứt bỏ phế vật, liên tiếp bị nữ nhân cho dính lên. Càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận là, hai nữ nhân này rõ ràng một cái đều không thể so nàng kém, vô luận là theo xuất thân, dung mạo cũng hoặc là vóc dáng, đều đủ để nghiền ép nàng. May mà, hai nữ nhân này căn bản không có tu vi. Đã không có tu vi, như thế tại trong mắt Bành Anh cũng là phế vật, là ánh sáng trưởng thành đến đẹp mắt bình hoa mà thôi. Tốt một cái Phan, đã các ngươi hai cái tiện nữ muốn nhiều qua nở ta nhàn sự, vậy các ngươi liền gặp phải hủy diệt ta. Bành Anh lạnh lùng quát lên, trường kiếm trong tay vừa ra, đồng thời đem lấy tu vi khí thế bại lộ đi ra. Cái gì? Tu sĩ? Lại là tu sĩ? Mọi người vây xem cảm thụ được Bành Anh không giữ lại chút nào khí thế, nhộn nhịp chấn động không thôi, mới phát hiện trước mắt Bành Anh lại là một cái tu sĩ. Không khỏi đến, hướng Bành Anh ném kính sợ ánh mắt. Cứ việc tại cái này thi từ đại hội không dùng thực lực thân phận luận cao thấp, nhưng chân chính sự thật chính là, tu luyện giả tại bất kỳ địa phương nào đều có thể đủ gây nên người kính sợ. Lần này, cái này một nam hai nữ nhưng là thảm a. Đúng vậy à, ta phỏng chừng Mao Doãn Nhi cái kia trong lòng hai cô gái cũng hối hận a. Rõ ràng một bàn tay đem cái này nữ tu sĩ đánh. Liền là đáng tiếc hai cái này xinh đẹp như vậy vưu vật ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không ít người càng đem ánh mắt thương hại nhìn phía Dịch Phong cùng Yêu Linh Nhi ba người. Mọi người kính sợ động tác đàm phán hòa bình luận rối rít lời nói, để đến Bành Anh cầm không khỏi hơi hơi dương lên, trên mặt mang theo nồng đậm ngạo ý. Nàng cực kỳ hưởng thụ loại này kính sợ. Cũng cực kỳ hưởng thụ loại này bị người e ngại cảm giác. Hiện tại, liền là đến phiên nàng tới chậm rãi nhục nhã ba người này. Như vậy thì theo hai cái này tiện nữ nhân bắt đầu. Nghĩ đến chỗ này, nàng đột nhiên đem ánh mắt dừng lại ở trên mình Mao Doãn Nhi, khí thế hướng áp đi. Mao Doãn Nhi bị hù một cái run rẩy, nàng một cái nữ tử yếu đuối, nơi nào chịu qua tu luyện giả uy áp, sắc mặt lập tức mặt mày biến sắc, cả trương khuôn mặt biến đến không có chút huyết sắc nào. Thế nào, vừa mới ngươi đánh ta không rất ác độc sao? Bánh Anh lạnh như băng nói, hiện tại thế nào không hung ác? Mao Doãn Nhi trắng bệnh nghiêm mặt, nửa câu cũng không dám nói. Ta hiện tại gọi ngươi quỳ xuống. Bành Anh lại uy hiếp nọ y. Mao Doãn Nhi sắc mặt đại biến, vội lắc lấy đầu, loại này nhục nhã nàng thực tế khó mà tiếp nhận. Không quỳ. Bành Anh sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay vừa ra, nháy mắt hướng Mao Doãn Nhi bước tới. A. Trường kiếm đánh tới, Mao Doãn Nhi hờn dỗi lên tiếng, kiếm còn chưa tới, cả người liền bị hù tê liệt ngã xuống dưới đất. Thấy thế, Bành Anh lộ ra nụ cười khinh thường. Sâu kiến liền là sâu kiến. Ta kiếm này còn chưa rơi vào trên người ngươi đây, làm sao lại dạng này? Mao Doãn Nhi xinh đẹp thân thể run rẩy, vẫn như cũ nửa câu không dám nói, đối Bành Anh tràn ngập sợ hãi. Mao Doãn Nhi điềm đạm đáng yêu ánh mắt, để Bành Anh hưởng thụ được trước nay chưa có nhanh dê, cái này, mới là tu luyện giả nên có địa vị, không phải phàm nhân sâu kiến có thể so sánh được. Đột nhiên, nàng lại đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Yêu Linh Nhi, đồng thời trên mình uy áp điều chuyển họng súng, cũng lao thẳng tới Yêu Linh Nhi. Nữ nhân này, một cái tát kia thế nhưng so Mao Doãn Nhi càng nản nở dê. Nàng thế tất yếu hung hăng nhục nhã mới được. Đợt, hôm nay có việc, tăng thêm lại bị cảm, chỉ có thể mạnh nín ra hai chương. Đây là chương thứ nhất tối nay còn có một chương, ngày mai bốn canh bồi thường mọi người, ngượng ngùng. Chương 67, ta lau, ngươi là thứ quỷ gì? Nhưng mà, đối mặt Bành Anh uy áp, Yêu Linh Nhi lại không có chút nào ba động, thậm chí còn lộ ra ánh mắt trào phúng. Ngươi vì cái gì không có việc gì? Sắc mặt của Bành Anh biến đổi, không thể tin hỏi, chẳng biết tại sao, Yêu Linh Nhi bình thường đống nhiên để trong nội tâm nàng cực kỳ không chắc, chẳng lẽ là mình tu vi xảy ra vấn đề? Thế nhưng, cũng không có, chính nàng có khả năng mãnh liệt cảm nhận được chính mình khủng bố tu vi. Ta tại sao muốn có việc? Yêu Linh Nhi vung lên khỏe miệng cười nói. Vậy ngươi vì cái gì không sợ ta? Bành Anh hơi có chút hốt hoảng nói, ta thế nhưng tu luyện giả. Ngươi cái phàm nhân này vì cái gì không sợ ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Tu luyện giả thì thế nào? Yêu Linh Nhi khinh thường nói, nguyên cớ, ngươi ngược lại tới giết ta a? Trần trụi khiêu khích. Khiến sắc mặt của Bành Anh tràn ngập tâm trầm, Yêu Linh Nhi gan lớn để nàng càng ngày càng không chắc, nhưng càng là như vậy, nàng đối Yêu Linh Nhi hận ý liền càng mạnh. Bởi vì, khiến nàng tu luyện giả quyền uy, nhận lấy hoài nghi. Đi chết đi. Lửa giận phía dưới, trong tay Bành Anh trường kiếm dương lên. Không có chút nào lôi cuốn hướng Yêu Linh Nhi nhắm thẳng vào mà đi. Bất thình lình một màn, để tại trận người vây xem sắc mặt đại biến, trong lòng đã là làm Yêu Linh Nhi mặc niệm lên. Đinh! Nhưng mà để người không có nghĩ tới là, kèm theo một trận trường kiếm chiến minh, trong tay Bành Anh trường kiếm rời khỏi tay, theo sau rơi đến trong sông.
Cái gì? Mọi người nhất thời lộ ra vẻ không thể tin.
Bởi vì bọn hắn căn bản không có thấy rõ phát sinh cái gì, Bành Anh trường kiếm liền đã mất trong sông đi. Sắc mặt của Bành Anh thì như là gặp ma, sợ hãi nhìn xem Yêu Linh Nhi. Người khác không rõ ràng, nhưng mà xem như người trong cuộc nàng thế nhưng nhất thanh nhị sở, Yêu Linh Nhi vẹn vẹn dùng ngón tay tại nàng trên trường kiếm bật ra một thoáng, truyền đến lực lượng liền để nàng nắm không được trường kiếm, rời khỏi tay. Thậm chí, lực lượng kia hiện tại còn để cánh tay nàng run lên.
Ngươi!
Ngươi ngươi ngươi! Nhìn xem Yêu Linh Nhi, Bành Anh sắc mặt trắng bệnh, bước chân theo bản năng lui lại lấy.
Ta cái gì ta?
Yêu Linh Nhi nheo lại cặp mắt, bàn chân từng bước một hướng Bành Anh bước tới, âm thanh trầm thấp nói, ngươi một cái nho nhỏ cửu trọng võ giả, ở đâu ra dũng khí để ngươi như vậy ngông cuồng. Âm thanh hạ xuống đồng thời, Yêu Linh Nhi trên mình lặng yên không một tiếng động tràn ra một cỗ uy áp, hướng Bành Anh bao phủ tới. Bành Anh sợ hãi lui lại lấy, nhất là cảm nhận được cỗ uy áp này, sợ hãi trong lòng nàng nhanh chóng lan tràn, vừa mới phách lối nửa điểm không gặp, chỉ còn dư lại nồng đậm sợ hãi. Nàng cũng càng thêm không nghĩ ra, vì cái gì Yêu Linh Nhi đường đường một cái tu sĩ, rõ ràng cũng sẽ đối Dịch Phong cái này sâu kiến như vậy tôn kính, còn thành hắn fan, mở mì hệ NG một tiếng tiên sinh. Ngươi cảm thấy ngươi một cái cựu trọng võ giả, ngươi xứng đáng làm tu luyện giả sao? Lúc này, Yêu Linh Nhi không buông tha người ép hỏi, càng là chữ chữ chú tâm.
Ngươi xứng sao?
Bành Anh sắc mặt khó coi, ngậm miệng không nói.
Ta hỏi ngươi lời nói đây.
Yêu Linh Nhi ép hỏi. Âm thanh hạ xuống đồng thời, một bàn tay quất vào trên mặt của Bành Anh.
Ngươi!
Ngươi cái gì ngươi? Âm thanh hạ xuống, lại là một bàn tay quất vào trên mặt của Bành Anh, tiếp lấy tiếp tục ép hỏi, nói à, chỉ có ngần ấy tu vi, ngươi xứng đáng làm tu luyện giả sao?
Không.
Bành Anh ấp a ấp úng, thần sắc tràn ngập không cam lòng.
Không cái gì.
Yêu Linh Nhi vẫn như cũ ép hỏi, đồng thời lại một bàn tay hô đi qua. Nhất thời, Bành Anh khuôn mặt bị đánh đỏ rực, xương đỏ cùng một đầu heo đến, ủy khuất nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuống xuống. Mà tình cảnh như vậy, cũng nhìn bao gồm Dịch Phong tại bên trong mọi người trợn mắt hốt mồm. Nữ nhân này, không khỏi cũng quá cay đi. Mắt thấy Yêu Linh Nhi lại muốn một bàn tay hô tới, Bành Anh chảy nước mắt không cam lòng nói, không, ta không xứng.
A, vậy liền cút đi.
Yêu Linh Nhi khinh thường cười lạnh một tiếng, trực tiếp lại một bàn tay quất tới.
A,
một tiếng hờn dỗi, Bành Anh thân thể quay cuồng giữa không trung, theo sau trùng điệp đập phải trong sông. Lại không nhìn Bành Anh một chút, Yêu Linh Nhi xoay người nhìn về phía Dịch Phong, trên mặt thần tình đã là biến phong tình ngàn vạn.
Bái kiến tiên sinh.
Nàng ôn nhu nói, đồng thời hướng Dịch Phong hơi hơi thi lễ một cái.
Đa tạ cô nương tương trợ.
Dịch Phong nhẹ giọng đáp lại nói.
Tiên sinh khách khí.
Yêu Linh Nhi nói khẽ, e rằng tiên sinh còn chưa không biết rõ ta là ai, ta là. Nhưng mà, nàng lời mới vừa nói một nửa, Dịch Phong cười cười ngắt lời nói, không cần như vậy phiền toái, phía trước chúng ta đã thấy qua.
Phía trước gặp qua.
Nghe vậy, Yêu Linh Nhi thân thể run lên. Đột nhiên giật mình tại chỗ, trong lúc nhất thời nửa câu đều nói không ra, chẳng lẽ nói, hắn sớm đã biết thân phận của mình. Chính mình lần trước dịch dung, cũng sớm đã bị hắn nhìn thấu. Không khỏi đến, Yêu Linh Nhi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nghĩ đến chỗ này, nàng vội vã giải thích nói, tiên sinh, thực tế ngượng ngùng, phía trước ta là bởi vì.
Không cần nói, không có gì lớn.
Dịch Phong phất tay cười lấy nói, vừa mới hắn chính xác gặp qua Yêu Linh Nhi, cuối cùng Yêu Linh Nhi ở trước mặt hắn cái kia giả ý ngã xuống, hắn không phải không nhìn ở trong mắt. Nguyên cớ không có dịu nàng, cũng là bởi vì không biết, cuối cùng một cái không quen biết mỹ nữ bỗng nhiên dạng này, nhất định có yêu a. Chỉ là hiện tại xem ra, chính mình là sai trách nàng, nguyên lai là fan hâm mộ của mình.
Fan nha, sùng bái thần tượng của mình, làm chút ít nữ nhân ra luận điệu tới hấp dẫn chú ý của hắn cũng không quá đáng, nguyên cớ nhìn nàng bộ kia sốt ruột mà lại quấn bách răng rớp, Dịch Phong vậy mới tức thời cắt ngang nàng.
Nữ nhân cuối cùng tương đối thẹn thùng, nhìn thấu không nói toạc đây mới là thượng sách.
Chỉ là, ta cái này chết tiệt dung nhan cùng tài hoa.
Nghe được Dịch Phong nói như vậy, Yêu Linh Nhi vô ý thức xoa xoa mồ hôi trên trán, nới lỏng một hơi.
Trong lòng, cũng không khỏi cười khổ.
Nguyên lai mình thân phận người ta đã sớm biết. Chỉ là để nàng cảm thấy vui mừng là, hắn tựa hồ đối với thân phận của mình, không có gì cái gọi, loại người này lòng dạ quả nhiên khó mà phỏng đoán a.
Không cẩn thận muốn cũng có thể tìm tơ ý nguyên nhân, trong mắt hắn Huyền Vũ Tông chỉ là tiểu môn tiểu phái mà lấy, chính xác không có nhớ nhung ở trong lòng.
Chỉ là, khám phá thân phận của mình, cũng không muốn xem phá mục đích của mình mới tốt ta.
Nghĩ đến chỗ này, Yêu Linh Nhi là đã có chút thẹn thùng, trong lòng lại có chút căng thẳng.
Còn có Doãn Nhi cô nương, cũng cảm ơn ngươi. Dịch Phong đỡ dậy một bên Mao Doãn Nhi, nhẹ giọng nói ra. Tạ ơn tiên sinh. Cảm nhận được Dịch Phong cánh tay lực đạo, Mao Doãn Nhi cúi đầu đỏ bừng khuôn mặt. Cái này không có gì, nên ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Đúng rồi, để tỏ lòng cảm tạ, tối nay ta mời các ngươi hai cái ăn một bữa cơm à. Dịch Phong nhẹ giọng nói ra. Nghe vậy, hai nữ sắc mặt lập tức sáng lên, vội vã đáp ứng. Một màn này, quả thực là tiện sát người ngoài, truyền đến từng đạo ước ao ghen tị ánh mắt. Phát sinh loại chuyện này, Dịch Phong đối đây là cái gì thi từ đại hội cũng không có hứng thú gì, phức tạp nhìn một chút còn tại trong sông Bành Anh, Dịch Phong cùng hai nữ tạm thời cáo từ rời đi. Dịch Phong đám người sau khi rời đi, một đạo áo bào trắng thân ảnh nhanh lướt qua mà tới, rơi xuống trong đám người. Hoa, lại là một vị tu sĩ. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp né tránh, cũng là không nghĩ tới, lại tới một cái tu luyện giả. Người tới, chính là mới vừa rồi xuống núi Vu Vũ Kiệt, hắn thật vất vả theo Thanh Sơn môn nhà giam bên trong đi ra, liền không kịp chờ đợi hẹn Bành Anh tại cái này gặp mặt. Anh Nhi ngươi ở đâu? Vu Vũ Kiệt la lớn. Vũ Kiệt ca ca, ta. Mà lúc này, mới vừa từ trong sông đi ra Bành Anh còn chưa kịp thu thập, liền đối diện đụng phải Vu Vũ Kiệt. Ngươi làm sao? Vu Vũ Kiệt sầm mặt lại, liền vội vàng hỏi. Ta. Nói xong, Bành Anh nước mắt chảy xuống. Còn có, ngươi ôm mặt của ngươi làm gì? Vu Vũ Kiệt lại nhíu mày hỏi. Vũ Kiệt ca ca, ta bị người khi dễ. Bành Anh điềm đạm đáng yêu nói, trên mặt ta bị thương. Cái gì? Ngươi nào lại dám lớn mật như thế? Anh Nhi ngươi đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi báo thù, trước hết để cho ta nhìn ngươi trên mặt thương tổn thế nào. Thanh âm Vu Vũ Kiệt ôn hòa đi tới bên cạnh Bành Anh, lo lắng nói. Thế nhưng, ta hiện tại rất xấu, muốn thật lâu mới có thể khôi phục tới. Vũ Kiệt ca ca ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Bành Anh mặt mũi tràn đầy do dự, khẩn trương hỏi. Thế nào sẽ anh nhi, ta thế nào sẽ ghét bỏ ngươi, nhanh để ta nhìn một chút. Vũ Kiệt lo lắng nói. Tốt ta. Nhăn nhăn nhó nhó thật lâu, Bành Anh vậy mới buông tay xuống, lộ ra cái kia bị đánh sưng khuôn mặt. Nháy mắt. Vũ Kiệt con mắt kém chút bạo đi ra. Ta lo, ngươi là thứ quỷ gì? Nói chuyện đồng thời, một cước rơi vào Bành Anh trên mình, Bành Anh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trung điệp nện ở trong sông, bắn lên một trận bọt nước. Chương 68, sư phụ, ta nghĩ ta hiểu. Một cước đem Bành Anh đạp bay phía sau, Vu Vũ Kiệt trực tiếp chạy trốn. Hắn khóc không ra nước mắt. Như vậy xấu, cái này đặc biệt cái quỷ gì a? A, cứu mạng, cứu mạng. Nhưng không ai nghe được Bành Anh truyền ra tiếng kêu cứu mạng, nàng vừa vặn bị hút vào đến cùng trong nước một cái trong vòng xoáy, mới có người gây nên chú ý nhìn qua thời điểm, Bành Anh đã bị trọn vẹn hút vào vòng xoáy. Biến mất không thấy gì nữa. Theo bờ Thuần Khê Hà sau khi trở về, Dịch Phong liền đã về tới võ quán, vừa mới đi vào hậu viện, liền phát hiện chó nằm trên mặt đất run rẩy phát run. Mà hắn cái kia ánh mắt sợ hãi, vừa vặn liền đối Dịch Phong ghế nằm phía sau đạo kia tiểu môn. Vượng Tài, ngươi cái này gần nhất làm sao à nha? Dịch Phong nuốt nuốt đầu của hắn, an ủi. Ngao, ngao. Ngao Khánh đối cái kia cửa trường truyền ra từng trận tiếng kêu. Ngươi không phải là... Dịch Phong chừng trong mắt nhìn xem chó, cái này tình huống, rất giống kiếp trước hắn cái kia A hiếm thấy sĩ phát tình kỳ, chẳng lẽ là muốn. Vừa nghĩ tới cái này, Dịch Phong là càng xem càng giống. Được, ngày khác có thời gian, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề này, bất quá tạm thời trước tiên cần phải ủy khuất ngươi. An ủi tốt Ngao Khánh phía sau, Dịch Phong đứng dậy duỗi lưng một cái, hơi cảm thấy đến phát chán, cuối cùng hiện tại cách cơm tối thời gian cũng còn sớm đây. Đồ đệ, ta đi Di Hồng Viện cùng mấy cái kia nương môn chơi đánh bài đi. Giúp ta nhìn võ quán a. Dịch Phong nhẹ giọng nói ra, cũng là muốn lên Di Hồng Viện mấy cái kia tiểu tỷ tỷ, rất lâu không có tìm các nàng đấu thắng địa chủ, buổi chiều thời gian, chắc hẳn các nàng cũng không sinh ý, vừa vặn tìm các nàng đuổi giết thời gian cũng không tệ lắm. Được, sư phụ. Trung Thanh Nhu thuận gật đầu một cái, trong miệng lại nhịn không được hỏi, đúng rồi sư phụ, chơi đánh bài là làm gì a? A. Dịch Phong nuốt nuốt đầu của hắn cười nói ngươi cũng không hiểu. Sư phụ, ta nghĩ ta hiểu. Bởi vì ta giúp ngươi đánh rượu thời điểm thường xuyên đi ngang qua nơi đó, thường xuyên nhìn thấy những cái kia tiểu tỷ tỷ cùng những cái kia. Nói đến đây, Trung Thanh biến đến muốn nói lại thôi, khẩn trương nửa ngày, mới ấp úng nói, nguyên cớ sư phụ ngài đi Di Hồng Viện chơi đánh bài, có thể hay không mang lên ta à? Nói xong, sắc mặt hắn quấn bách, cả trương mặt nhỏ đều đỏ lên. Nhưng mà, lại tràn ngập chờ đợi, càng là vô ý thức liếm môi một cái, cặp mắt ba ba nhìn xem Dịch Phong. Ngươi biết cái gì a? Dịch Phong bất đắc dĩ cười. Cái này bài bổ kẻ khắp thiên hạ cũng chỉ hắn trong tay độc nhất bộ, vẫn là hắn tự chế, cái kia Di Hồng Viện mấy cái nương môn cũng là hắn dạy, Trung Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn qua, như thế nào lại hiểu. Sư phụ, ta thật biết. Trung Thanh tức tức muốn thử. Ngươi thật không hiểu, bây giờ thời khắc à, ngươi vẫn là luyện thật giỏi quyền, chơi đánh bài việc này à, sau đó ta sẽ dạy ngươi. Dịch Phong vô vô bả vai hắn, nhẹ giọng an ủi, theo sau ưu thai du thai đi ra ngoài. Thế nhưng ta bây giờ không nhỏ à. Trung Thanh buồn bực cào lấy đầu, thế nhưng sư phụ không muốn hắn đi, hắn cũng chỉ có thể đem cái kia nhảy nhót âm thầm nén ở trong lòng. Ngao, ngao. Trong sân, Ngao Khánh vẫn như cũ đối cái kia tiểu môn truyền ra từng đợt tâm dung. Mẹ nó không chịu nổi. Ngao Khánh một cái bước xa, út sấp tiền đường, hắn bây giờ thà rằng đối mặt cái kia 18 bức thần binh, cũng không xa đối mặt trong cái cửa nhỏ kia truyền ra sợ hãi. Trời mới biết hắn cái chủ nhân này lại tại bên trong ẩn giấu cái gì. Không thể trêu vào. Ta trốn đến đến. Mà một bên khác, đối mặt Dịch Phong bữa tối mời, vô luận là Mao Doãn Nhi vẫn là Yêu Linh Nhi, đều đặc biệt nghiêm túc đối phó. Nguyên cớ, Yêu Linh Nhi trước tiên liền dùng ngọc giản truyền tin, đem chuyện nơi đây bẩm báo Ninh Huyền Vũ. Linh Nhi a, ta tin tưởng ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, tối nay là không thể có nhiều cơ hội tốt, ngươi tối nay dù cho không từ thủ đoạn, cũng nhất định phải đem hắn bắt lại, Huyền Vũ Tông tương lai giao cho ngươi. Trong ngọc giản Ninh Huyền Vũ trịnh trọng tin tức, để Yêu Linh Nhi cảm thấy một trận nặng nề, nàng trịnh trọng gật đầu một cái. Bình Giang Thương Hội. Nghe lấy Mao Doãn Nhi bẩm báo, Mao Lâm nhíu mày suy nghĩ sâu xa lấy. Cuối cùng, tại rất lâu do dự phía sau, lấy ra một cái bình ngọc, bột một tiếng đặt tới trước mặt Mao Doãn Nhi. Doãn Nhi, ta hy vọng ngươi sẽ không trách ta. Nói đến đây, Mao Lâm thật sâu thở dài một hơi. Tháng gần nhất đến nay, Bình Giang Thương Hội bởi vì Chí Tôn Bảo nguyên nhân, đã hoàn toàn nghiền ép hắn Bình Giang Thương Hội, nguyên cơ hắn thừa nhận toàn bộ thương hội cao tầng áp lực, làm hắn không thở nổi. Hiện nay thời khắc, hắn cũng chỉ có thể đủ không từ thủ đoạn. Vừa nghĩ tới cái này, hắn liền làm chuyện lúc trước cảm thấy cực độ hối hận, nhất thời mắt mù, đem chính mình lâm vào cục diện như vậy, thậm chí không thể không dùng tới hắn cô nương. Nguyên cơ phụ thân đây rốt cuộc là. Mao Doãn Nhi nhìn xem cái kia bạch ngọc bình, cắn chặt lấy môi đỏ. Xuân hoa tán. Mao Lâm sắc mặt khó coi nói. Nghe vậy, Mao Doãn Nhi xinh đẹp thân thể khẽ run lên, khuôn mặt mặc dù tràn đầy phức tạp cùng không cam lòng, nhưng nhớ tới cái kia tiên sinh dáng dấp cùng tài hoa, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn xuất hiện một chút nhảy nhót cùng chờ đợi. Đợt, canh thứ nhất. Chương 69, sư phụ đi Di Hồng Viện chơi đánh bài. Võ quán tiền đường. Trung Thanh một lần đánh lấy quyền, bây giờ tại Dịch Phong nơi này học được lâu như vậy, hắn cũng học được không ít, treo lên tới cũng là cường phong từng trận. Mà bên cạnh, Ngao Khánh thì là nằm trên mặt đất, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem. Ách! Tiểu Nam Hải này cái này quyền đánh lên so chủ nhân nhưng muốn kém quá nhiều. Bất quá, nhìn ngươi mỗi ngày đút ta ăn cơm phân thượng, tính toán, ta không chửi bậy ngươi. Đúng lúc này, võ quán ngoài cửa đi tới một bóng người xinh đẹp. Chính là đi qua đặc thù ăn mặc Yêu Linh Nhi, tịnh lệ ngũ quan. Vóc người xinh đẹp phong vận ngàn vạn, sau lưng càng là mang theo từng trận mùi thơm, nhìn đường phố đã qua đám người con mắt thẳng bạo tạc. Nhưng Yêu Linh Nhi nhìn cũng không nhìn những người này một chút, ánh mắt hoàn toàn ở trước mắt võ quán bên trong. Nàng hít sâu một hơi, thần sắc tràn ngập căng thẳng. Bởi vì, nàng là khoảng cách gần như vậy quan sát tòa này võ quán, tất nhiên nàng nguyên cơ tới, cũng là muốn sớm cùng Dịch Phong tạo mối quan hệ. Cuối cùng, còn có một cái nhìn chằm chằm Mao Doãn Nhi. Cứ việc tại trên thực lực nàng cũng không đem Mao Doãn Nhi để ở trong mắt, thậm chí mỹ mạo cũng tự tin không thua, nhưng trong lòng nàng lại vẫn như cũ không chắc, cuối cùng cũng không biết Dịch Phong đến cùng tốt cái nào một cái. Cho nên nàng sớm tới, cũng là muốn chiếm hết tiên cơ. Cuối cùng đi tới cửa ra vào, nhìn xem dưới chân chấn thiên thạch cùng bên cạnh phơi lấy không thu khăn lau, nàng ánh mắt phức tạp, thế nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhẹ nhàng hô, xin hỏi có ai không. Trong quán ngay tại đánh quyền Trung Thanh ngay vậy, vội vã đi ra, quy củ nói. Xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi tốt, tiểu huynh đệ, ta tìm Dịch tiên sinh. Yêu Linh Nhi phong tình ngàn và nói. Ngượng ngùng, sư phụ không tại, ngươi ngày khác trở lại a. Trung Thanh mang theo ấy này nói. Không tại. Yêu Linh Nhi lông mày nhíu lại, cắn chặt môi đỏ, tiếp lấy lại hỏi, làm sao có thể nói cho ta, sư phụ ngươi đi nơi nào sao? Cái này. Trung Thanh sắc mặt có chút quấn bách. Ngươi liền nói cho ta thật sao? Yêu Linh Nhi hướng Trung Thanh nháy nháy mắt, phong tình ngàn vạn hỏi. Âm thanh bên trong càng là mang theo một điểm trọn đấu. Trung Thanh tâm thần run lên, đối mặt Yêu Linh Nhi loại này tuyệt sắc hắn không có nửa điểm lực chống cự, mặt đỏ lên trứng cả lăm rất lâu, vậy mới ấp úng nói, sư phụ đi Di Hồng Viện tìm tiểu tỷ tỷ chơi đánh bài đi. Di Hồng Viện. Yêu Linh Nhi mỹ mâu lóe lên, tựa hồ nghe đến cái gì không thể tưởng tượng nổi tin tức, vội vã lại hỏi, tiểu huynh đệ kia ngươi có thể hay không nói cho ta, chơi đánh bài, đến cùng là làm gì? Chính là... Trung Thanh mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, quấn bách nói, liền là nam nữ chuyện kia. Úc, Yêu Linh Nhi tràn đầy nhận thấy gật đầu một cái, cười híp mắt nhìn xem Trung Thanh nói, tiểu huynh đệ nhìn không ra ngươi còn rất hiểu đó à, hôm nay cảm ơn ngươi, ngày khác tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi một cái. Lập tức, Trung Thanh mặt đỏ lên, trong miệng lại nói, cái này sau này hay nói, ngươi vẫn là đi về trước đi, ta còn muốn luyện quyền. Nhìn xem Trung Thanh bộ dáng này, Yêu Linh Nhi mỹ mâu nháy mắt. Quả nhiên là có kỳ sư, liền có danh đồ a. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi, ngươi vẫn là đi về trước luyện võ a, ta đi trước. Yêu Linh Nhi nói khẽ. Trung Thanh gật gật đầu, liền về tới võ quán bên trong. Nhìn thấy Trung Thanh đi trở về võ quán, Yêu Linh Nhi môi đỏ hơi hơi vung lên, mặc dù không có nhìn thấy Dịch Phong, nhưng bây giờ nàng lại đạt được trọng đại tin tức. Nàng lúc đầu cực kỳ lo lắng, Dịch Phong loại người này nếu là không gần nữ sắc làm sao bây giờ. Cuối cùng, đến hắn loại cảnh giới này, rất có thể đem những cái này ném ra sau đầu, nhưng bây giờ đạt được tin tức nhìn tới, cái này tiên sinh mặt ngoài văn nhã, sau lưng lại cũng không phải cái người đứng đắn a. Nếu như vậy, nàng muốn đạt tới mục đích, nhưng muốn đơn giản nhiều. Nàng lòng tràn đầy vui sướng rời đi võ quán, thế nhưng vừa đi hai bước, liền bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cái kia bên cạnh phơi lấy Tấn Tật Phi Phong. Do dự thật lâu, nàng cắn răng một cái, liền thuận tay đem Tấn Tật Phi Phong lấy được trong tay. Ngao. Cũng tại đồng thời, nam tại võ quán ngao khánh kêu lên lên. Trung Thanh thấy thế, nhướng mày, theo bên cạnh cầm lấy Dịch Phong đưa cho hắn trường đao, liền xông tới ra ngoài. Mà đi ra nháy mắt, liền vừa vặn nhìn thấy Yêu Linh Nhi mượn gió bẻ mang một màn. Ngươi lại dám trộm đồ. Trung Thanh mặt nhỏ mang theo tức giận, quát lên, nhìn ngươi trưởng thành đến như vậy xinh đẹp, không nghĩ tới là một người như vậy. Yêu Linh Nhi sắc mặt biến hóa, cũng là không nghĩ tới rõ ràng bị Trung Thanh cho nhìn thấy, nhưng mà nàng cũng không bối rối, chuyển biến thành phong tình ngàn vạn dáng dấp nói, tiểu huynh đệ, mảnh vải này tặng cho ta thế nào, tỷ tỷ thế nhưng đã nói muốn cho ngươi giới thiệu tiểu tỷ tỷ nha. Ta gọi ngươi đem khăn lau buông xuống. Trung Thanh nghĩa chính ngôn từ quát lên, mặc dù chỉ là một khối khăn lau, nhưng mà ta thấy rõ ngươi, ta cũng không cần ngươi giới thiệu tiểu tỷ tỷ. Tiểu huynh đệ, ngươi dạng này liền không ý tứ a. Yêu Linh Nhi tiếp tục cười theo nói. Nhưng mà, hiện tại Trung Thanh nhưng căn bản không ăn nàng một bộ này, trường đao trong tay vừa ra, nho nhỏ thân thể hóa thành một đường vòng cung, hướng Yêu Linh Nhi vào tới. Hừ, như vậy điểm công phu mèo ba chân cũng xứng động thủ với ta. Yêu Linh Nhi khinh thường cười một tiếng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ tuyệt đối uy áp liền rơi xuống trên đỉnh đầu nàng. Cái gì? Cây đao này là... Chương 70, rõ ràng bị một cái cho đánh bay đi. Cường đại như vậy uy áp. Là hoàng phẩm. Không. Trấn Thiên Thạch cùng Tấn Tật Phi Phong liền là hoàng phẩm bảo vật, nhưng mà còn kém rất rất xa hơi thở này. Chẳng lẽ là tông phẩm? Thậm chí là thánh phẩm? Yêu Linh Nhi không dám tại tưởng tượng xuống dưới, nàng chỉ biết là, trước mắt cái này nhìn như không có chút nào lực lượng một đao, lại mang theo không có gì sánh kịp uy áp, để nàng nhịn không được phủ phục, nhịn không được quỳ xuống. Một đạo này càng ngày càng gần, cường đại uy áp phía dưới, dưới chân Yêu Linh Nhi phiến đá đã nghiền nát, nhưng Trung Thanh vẫn không có muốn dừng lại dự định. Trộm võ quán đồ vật. Dù cho là một khối khăn lau, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bởi vì nơi này, là hắn ấm áp nhất nhà, không có sư phụ đồng ý, ai cũng không phá hư được võ quán, ai cũng cầm không đi võ quán nửa phần đồ vật. Sợ hãi trong lòng càng ngày càng đậm hơn, Yêu Linh Nhi sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệnh, cuối cùng tại sinh mệnh uy hiếp phía dưới, nàng hai chân đụng một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Ta không dám, ta cũng không dám nữa. Nàng vội và sợ hãi lên tiếng. Suy. Trường đao tại khoảng cách đỉnh đầu Yêu Linh Nhi nửa tấc địa phương dừng lại, vẫn như trước để Yêu Linh Nhi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đây là nàng đời này lần đầu tiên, khoảng cách tử vong gần như vậy. Quỳ xuống nhục nhã để trong lòng Yêu Linh Nhi vạn phần không cam lòng, nhưng trên mặt nhưng lại lộ ra cười khổ cùng hối hận. Đúng vậy à, nam hài này nếu là vị kia đệ tử, chính mình ngay từ đầu liền không nên xem nhẹ. Nghĩ đến chỗ này, hai tay vội vã đưa ra, trình lên Tấn Tật Phi Phong. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám trộm ta võ quán đồ vật, lần tiếp theo ta cũng sẽ không lưu tình. Trung Thanh tiếp nhận khăn lau, hung ác chừng Yêu Linh Nhi một chút, vậy mới quay người rời đi. Trước khi đi, Ngao Khánh cũng khinh thường lườm Yêu Linh Nhi một chút. Hừ, một cái nho nhỏ võ linh mà lấy, cũng dám dương ai. Tiểu tử này tuy là ngu ngu ngốc ngốc, nhưng dù gì cũng là đệ tử của chủ nhân, không phải một cái võ linh có khả năng trêu chọc. Vừa vặn, Ngao Khánh ánh mắt khinh thường vừa vặn bị Yêu Linh Nhi bắt đến, càng cảm nhận được nhục nhã. Trung Thanh ngược lại cũng thôi, dù sao cũng là vị kia đệ tử. Thế nhưng chính mình, rõ ràng còn bị một đầu chó cho nhìn khinh bỉ, khiến trong nội tâm nàng chịu không được, nguyên cớ đáp lấy Trung Thanh đã xoay người qua, nàng hung ác hen trừng mắt liếc con chó kia. Nhà A. Tiểu tư còn không phục. Ngao Khánh lập tức phát hỏa, ta hiện tại dù sao cũng là chủ nhân sùng vật, tức giận ở giữa cái chán nhật hình đánh dấu hơi hơi sáng lên, một đạo quang trụ lập tức chiếu xạ ra ngoài.
Cái gì?
Yêu Linh Nhi sắc mặt đại biến, trên mình tu vi bộc lộ, vận chuyển xuất xứ có tu vi tới ngăn cản một kích này. Nhưng cổ sáng kia lại trọn vẹn ngăn cản không nổi, tôi khô lạp hủ rơi vào ngực nàng.
Phốc phốc.
Yêu Linh Nhi bay ngược mà ra, nện ở mặt đất phun mạnh một ngụm máu tươi, trong mắt lại lóe ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Nàng Yêu Linh Nhi, lại bị một cái chó đánh bay đi.
Thế nào biết, làm sao có khả năng?
Không đúng.
Con chó này không thích hợp.
Tựa như là, trong truyền thuyết Phệ Thiên Yêu Lang.
Hô.
Nàng đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh.
Tòa này võ quán, đến cùng là biết bao để người nhìn không thấu, vị kia chính mình không nói. Ngày đó tứ đại võ tông cũng tạm thời không nói, hiện tại lại xuất hiện một cái cầm trong tay thánh phẩm thần khí đệ tử, cùng một đầu bị xem như chó Phệ Thiên Yêu Lang. Trong nội tâm nàng tràn ngập hối hận, sớm biết liền không nên xúc động muốn thuận đi tấn tật phi phong.
Thật là một lần xẻ chân để hận nghìn đời.
Hiện tại xem ra, nàng chỉ có tại tối nay đem kế hoạch tiến hành tới cùng, chỉ có thành công, e rằng mới có thể đủ hóa giải những chuyện này.
Tiếp tối, cuối cùng bắt đầu.
Dịch Phong dựa theo ước định đi trước tới mua thức ăn. Mà hắn bây giờ có tiền, chọn địa phương tự nhiên cũng không hàn huyên, chính là Bình Giang thành tốt nhất tiểu lâu một trong. Nơi này cầu nhỏ nước chảy, ban đêm còn có pháo hoa nhìn, nghĩ đến hai nữ hôm nay đối với hắn trợ giúp, dẫn các nàng tới chỗ như thế cảm tạ một thoáng cũng không quá đáng.
Cuối cùng nữ hải tử nha, đều ưa thích loại này luận điệu.
Định vị trí tốt phía sau, Dịch Phong liền ngồi tại tiểu lâu tiền sảnh trên ghế dài chờ đợi hai nữ.
Lúc này, một tên cầm trong tay quạt giấy thanh niên đi tới. Nhìn nó tướng mạo cũng là hết lần này tới lần khác công tử, hắn cười lấy nói, huynh đài, có thể hướng bên cạnh dựa một chút sao?
Dịch Phong gật gật đầu, hướng bên cạnh xê dịch.
Thanh niên ngồi xuống về sau, cười lấy chào hỏi, huynh đài, cảm ơn, đúng rồi ngươi cũng là tới nơi này ăn cơm à?
Đúng.
Nhìn ra, đây là một cái như quen thuộc người huynh đệ, Dịch Phong cũng không bưng lấy, liền gật đầu cười.
Nhìn huynh đài dáng dấp, là chờ cô nương à?
Thanh niên cười híp mắt nói.
Ê!
Dịch Phong nuốt nuốt lỗ mũi, gật đầu một cái.
Duyên phận.
Thanh niên chắp tay, lặng lẽ meo meo nói, xuống lần nữa Vương Hiền, kỳ thực ta cũng tại chờ cô nương.
Nói đến đây, hắn thao thao bất tuyệt lên, nói, ngươi là không biết do A huynh đài, có thể khoảng cô nương này tới nơi này ăn một bữa cơm ta cũng không dễ dàng à, sơ sơ truy cầu nàng 3 tháng mới đáp ứng ta, bất quá nhớ tới mỹ mạo của nàng, cũng đáng à.
Thanh âm Vương Hiền vừa dứt phía dưới, một tên đình đình bích ngọc nữ tử thân mang váy dài đi đến.
Hiểu Vũ.
Thấy thế, Vương Hiên vội va hô, đồng thời lôi kéo Dịch Phong nhẹ giọng giới thiệu nói, huynh đài, vị này liền là ta cùng ngươi nói vị cô nương kia, Nhuế Hiểu Vũ.
Nhuế cô nương ngươi tốt.
Dịch Phong cười lấy gật đầu.
Ngươi tốt.
Nhuế Hiểu Vũ đồng dạng hướng Dịch Phong gật đầu một cái, lên tiếng chào.
Ngươi huynh đệ, muốn hay không muốn một chỗ ăn chút?
Vương Hiên cười lấy nói, đồng thời nhích lại gần Dịch Phong, hạ thấp âm thanh, thế nào, người huynh đệ không khoác lác à?
Lúc nói chuyện, Vương Hiên trong mắt nhỏ ngạo ý 10 phần.
Chính xác có ánh mắt, bất quá ta còn phải đợi người.
Dịch Phong tán thường nói, cái Nhuế Hiểu Vũ này chính xác rất xinh đẹp, rất có một bộ đại gia khuê tú khí chất.
Được, cái kia người huynh đệ ngươi tiếp tục ngồi, ta đi trước.
Vương Hiên hướng Dịch Phong quăng tới một cái đắc ý tiểu ánh mắt, mới chuẩn bị mang Nhuế Hiểu Vũ rời đi, tiểu lâu cửa chính liền đưa tới rối loạn tương bừng.
Theo sau,
một tên thân mang váy dài, vóc dáng mỹ lệ, xem xét liền là hòn ngọc quý trên tay nữ tử đi đến.
Mao Doan Nhi.
Mà theo sát phía sau, Yêu Linh Nhi nắm lấy nóng bỏng vóc dáng, khẽ nhếch lấy tính dê môi đỏ đồng dạng đi vào.
Yêu Linh Nhi.
Hai nữ xuất hiện, nhất thời vô số người chú ý.
Một nữ duyên dáng yêu kiều, khí chất xuất trần.
Một nữ phong vận dư âm, làm cho người chú ý.
Mà chính giữa rời đi Vương Hiền, cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn, thậm chí Nhuế Hiểu Vũ trong lúc nhất thời cũng bị hắn xem nhẹ tại chỗ.
Chương 71, Thiên Sinh, tối nay chúng ta chơi đánh bài A.
Ngoạ tào, mau nhìn lạc.
Vương Hiên ngừng lại bước chân, một mặt thèm thuồng thứ nhìn xem hai nữ, lấy cùi trỏ đẩy một cái Dịch Phong, lặng lẽ meo meo nói, người huynh đệ, hai cái này mới thật sự là cực phẩm A, nếu là có thể có một cái, ta chết cũng đáng đến.
Nghe vậy, Dịch Phong lập tức trợn nhìn Vương Hiên một chút.
Người anh em này Hải Vương sao?
Rõ ràng bên cạnh có một cái không sai, còn băn khoăn cái khác, còn tốt hắn cái kia Nhuế Hiểu Vũ không có nghe được.
À, bất quá. Loại này tư sắc chúng ta cũng chỉ có thể nhớ thương, cũng không biết là ai vận tốt như vậy, cùng với các nàng cùng nhau ăn cơm.
Vương Hiên tuy là trong lòng nhớ thương, nhưng cũng có tự mình biết mình, thất lạc vô vô bả vai của Dịch Phong.
Nhưng mà, thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, hai nữ liền trực tiếp hướng bên này trực tiếp đi tới.
Tiên sinh! Tiên sinh! Hai nữ đồng thời truyền ra âm thanh. Một cái ôn nhu, một cái tràn ngập vật vị. Một màn này, nhìn mọi người trong lòng trực dương dương. Một cố vị chua tại toàn bộ tiểu lâu tràn ngập mà lên. Tất nhiên, bất khả tư nghị nhất chính là bên cạnh Vương Hiên, toàn bộ miệng đều trương lên, trong miệng đều đủ để ngậm xuống một quả trứng gà, đem rung động ánh mắt nhìn về phía một bên Dịch Phong. T. Người huynh đệ, thật không nhìn ra, người châu A. Vương Hiên ý vị thâm trường nhìn Dịch Phong, giơ ngón tay cái lên, ánh mắt kia thật gọi một cái kính nể. Dịch Phong cười lấy nhìn hắn một cái, liền hướng hai nữ nói, đi thôi, trước đi ăn cơm. Cáo biệt Vương Hiên phía sau, Dịch Phong tại mọi người hâm mộ dưới ánh mắt, đi tới đặt trước tốt bàn, mà vì ngỏ ý cảm ơn, nơi này chính là vị trí tốt nhất. Dễ thấy xuất chúng. Rất nhanh, một bàn bàn mỹ vị món ngon bưng lên. Tiên sinh, ăn cái này. Mao Doãn Nhi kẹp một miếng thịt cho Dịch Phong. Yêu Linh Nhi thấy thế, biến sắc mặt, cũng kẹp một cái đồ ăn đến Dịch Phong trong chén, không cam lòng rơi ở phía sau nói, tiên sinh ăn ta cái này. Mao Doãn Nhi tiếu mi nhữ một cái, xinh đẹp thân thể hướng Dịch Phong nhích lại gần, lại là kẹp một cái đồ ăn, đích thân hướng Dịch Phong trong miệng đút đi. Không cần như vậy. Dịch Phong mặt mũi tràn đầy lung túng chối từ, nhưng mà thịnh tình không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là há to miệng. Yêu Linh Nhi mặt lộ sương lạnh, âm ngoan chừng Mao Doãn Nhi một chút, nhưng mà tại trước mặt Dịch Phong nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng âm thầm so sánh lên sức mạnh, nếu là nàng Yêu Linh Nhi bị một phàm nhân nữ tử cho so không bằng, vậy nàng cũng không có mặt mũi gặp Ninh Huyền Vũ. Tiên sinh, vừa mới trên đường tới đi mời ta cho ngươi xoa xoa vai. Nói xong, hắn liền buông đũa xuống, chống lên tiểu mị ngàn vạn thân thể đi tới Dịch Phong sau lưng, tay ngo cờ đáp lên bả vai của Dịch Phong nhẹ nhàng theo xoa nhẹ lên. Thảo! Làm! Ăn mẹ nó đây! La Hó Tư ăn một bữa cơm còn bị đút cẩu lương. Nhìn thấy một màn này, vô số nam cơm khách nhộn nhịp chụp xuống đôi đuôi trong tay, nổi giận đùng đùng rời đi từ lâu. Mà một tòa khác Vương Hiền, cũng đồng dạng nhìn trợn cả mắt lên. Mẹ nó nhân tài a! Tại người anh em này trước mặt, hắn Vương Hiên cái gì đồ chơi cũng không phải, nhìn xem bên cạnh Nhuế Hiểu Vũ, nửa chút cũng không thơm. Các ngươi đủ chưa? Hai nữ âm thầm tranh phong, Dịch Phong không phải người ngu, không thấy như vậy, mới bắt đầu còn có thể nhịn một chút, nhưng mà hai nữ lại càng ngày càng quá phận, bởi vậy để thanh âm của hắn mang tới một chút tức giận. Tất nhiên, cũng không phải hắn cương thiết, chỉ là hai nàng này tranh phong biểu hiện ra tư thái, quá tận lực, cái này cực kỳ để Dịch Phong không quá dễ chịu. Dịch Phong lời nói lập tức bị hù hai nữ nhảy một cái. Đồng thời ngoan ngoãn ngồi về chỗ ngồi, không còn dám nói nhiều một câu. Các ngươi cũng đừng để ý, ta cũng không phải là cố ý nói các ngươi. Gặp hai nữ lần này, Dịch Phong lại an ủi một câu, liền tiếp tục bắt đầu ăn cơm. Cứ việc động tác bên trên không có tiếp tục chỗ động tác, nhưng hai nữ ánh mắt lại một mực so sánh lấy sức mạnh, cuối cùng hai người đến hiện tại cũng không phân ra cái thắng bại. Bất phân thắng bại, Yêu Linh Nhi ánh mắt hơi hơi hung ác, dương lên môi đỏ. Đã như vậy, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Liền trực tiếp dứt khoát hô, tiên sinh. Ân. Dịch Phong ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Tối nay, chúng ta một chỗ chơi đánh bài a. Yêu Linh Nhi khinh động lấy mỹ mâu, phong tình ngàn vạn xem lấy Dịch Phong hỏi, nói ra lời này, cho dù là nàng Yêu Linh Nhi, trên mặt cũng không khỏi sông lên đỏ ửng. Chương 72, còn cần đạo cụ. Chơi đánh bài. Dịch Phong kinh ngạc nhìn về phía Yêu Linh Nhi, ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi đấu thắng địa chủ? Cuối cùng cái này dị giới thế nhưng không có chơi đánh bài đó à, số ít sẽ chơi đánh bài, cũng đều là hắn dạy. Không, không, ta khẳng định không có đấu thắng địa chủ, coi như cùng tiên sinh chơi đánh bài, cũng khẳng định là lần đầu tiên. Trên khuôn mặt của Yêu Linh Nhi dâng lên phím hồng, túi lầu nói. Úc! Dịch Phong gật gật đầu, chỉ sợ là Yêu Linh Nhi nghe người khác nói qua chơi đánh bài à, cũng không có để ở trong lòng, liền nói, vậy ngươi muốn chơi đánh bài ta liền bồi ngươi đâu à, ngươi nói thời gian là được. Nghe vậy, Yêu Linh Nhi đôi mắt đẹp sáng lên. Tuyệt đối không ngờ rằng Dịch Phong rõ ràng sảng khoái như vậy đáp ứng, trong lòng không khỏi vì mình tư sắc, nho nhỏ đắc ý một phen. Bất quá, chơi đánh bài chuyện này, ban ngày không tốt lắm đâu. Yêu Linh Nhi phong tình ngàn vạn nói, muốn đấu cũng là Linh Nhi thâu đêm bồi tiên sinh đấu a. Dịch Phong đáp ứng sau đó, nàng lá gan cũng phóng đại không ít, dưới đáy bàn, một cái chân ngọc nhẹ nhàng trống lên, vô tình hay cố ý trả sát tại Dịch Phong trên đùi. Dịch Phong mặt mũi tràn đầy đen sẫm. Cái này nha, rõ ràng còn muốn chơi suốt đêm. Bất quá cũng là có thể lý giải, kiếp trước chơi đánh bài vang bóng một thời điểm, hắn cũng thâu đêm đấu thắng, thua mấy ngàn vạn sung sướng đâu, hai ngày hai đêm không ngủ. Được, ngươi nói thâu đêm liền thâu đêm a. Dịch Phong thờ ơ nói. Vâng tiên sinh, cái kia Linh Nhi tối nay nhất định bồi tiên sinh vui vẻ. Yêu Linh Nhi tính dê môi đỏ nhẹ nhàng ngọ ngoại, trong lòng kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới nhiệm vụ này rõ ràng dễ dàng như thế hoàn thành. Bất quá. Lúc này, Dịch Phong kẹp một cái đồ ăn nuốt lấy phía sau, để đũa xuống nói, thật muốn chơi đánh bài, hai người chúng ta có ý tứ gì? Khẳng định là muốn ba người, nguyên cớ Doãn Nhi cô nương cũng cùng đi a. Trong lòng đang đắc ý mục đích liền muốn đạt thành yêu Linh Nhi, đột nhiên mở ra môi đỏ. Thiên sinh, ngươi muốn ba người chơi đánh bài. Nàng kinh ngạc nhìn xem Dịch Phong. Vậy khẳng định, nếu là chơi đánh bài, ít nhất cũng phải ba người. Dịch Phong cười lấy nói, tất nhiên, người nếu là đầy đủ lời nói, bốn người cũng có thể đi. Ê! Nguyên lai tiên sinh tốt cái này. Lợi hại. Yêu Linh Nhi sắc mặt khó coi, mang theo khiếp sợ nói. Cái này có lợi hại gì, vốn chính là thông thường thao tác. Dịch Phong không cái gọi là nói. Nghe vậy, yêu Linh Nhi khỏe miệng giật một cái, trong lòng có chút không lắm mồm bao Doãn Nhi rõ ràng cũng bởi vậy đạt được một chỗ chơi đánh bài cơ hội, nhưng mà Dịch Phong đều như vậy yêu cầu, nàng nơi nào còn dám nói cái gì lời nói. Được thôi, các ngươi ăn trước, ta đi mở cái gian phòng, thuận tiện phái cái tiểu nhị trở về trong nhà của ta một chuyến, cầm một thoáng chơi đánh bài cần đạo cụ. Dịch Phong trước tiên để đũa xuống đứng dậy nói, liền hướng quầy hàng đi đến. Dịch Phong lời nói nhịn không được để yêu Linh Nhi sặc một cái. Rõ ràng, còn cần đạo cụ. Loại này lao quái liền là lao quái, khẩu vị liền là đặc biệt ta. Trong lúc nhất thời, nàng có một loại dùng mình cảm giác, chợt phát hiện Mao Doãn Nhi cũng một chỗ chơi đánh bài, đối với nàng mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Không khỏi đến, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Mao Doãn Nhi, lạnh giọng nói, việc đã đến nước này, chúng ta đều đi thẳng vào vấn đề A, ngươi đến gần tiên sinh, đồng dạng có mưu đồ đúng không? Mao Doãn Nhi sắc mặt biến hóa, lại yên lặng không lời. Ngươi không nói cũng không quan hệ, nhưng mà ta mặc kệ ngươi có ý đồ gì, đã tiên sinh đều đã nói như vậy, buổi tối hôm nay đều cùng ta một chỗ bồi tiên sinh đem địa chủ đấu tốt. Yêu Linh Nhi ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mao Doãn Nhi, nói từng chữ từng câu, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Mao Doãn Nhi cũng nháy mắt lĩnh hội trong lời nói ý tứ. Xem như thương hội Minh Châu, bề ngoài nhìn như yếu đuối, cũng không có thể khẳng định là chân chính xỏa Bạch Liên. Nếu như ta suy đoán không tệ, chơi đánh bài liền là ý tứ kia. Mao Doãn Nhi đồng dạng tương đối châm phong nói, nguyên cớ, hiện tại chúng ta là tạm thời buông xuống thành kiến, mỗi trao đổi việc. Ngươi có thể hiểu như vậy. Yêu Linh Nhi nói, đồng thời dương lên môi đỏ. Chương 73, liền, ngay tại trên bàn. Hai nữ, khó được đứng ở cùng một trận tuyến. Đáp lấy Dịch Phong rời đi tột cùng, yêu Linh Nhi tay ngo cờ chặt lại, một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Mà Mao Doãn Nhi mượn cơ hội rời đi, đồng dạng đem một tờ giấy thả tới chậu hoa phía sau, chỉ chốc lát sau, một tên nam tử đi qua chậu hoa vô tình hay cố ý nhặt lên tờ giấy, theo sau lặng yên biến mất. Ha ha ha. Thanh Sơn ngươi cái lão lột ra, ta mặc kệ ngươi sử dụng âm mưu gì thủ đoạn, đoạt được vị kia tín nhiệm, nhưng mà theo tối nay phía sau, ta Huyền Vũ Tông không sợ. Đại điện Huyền Vũ Tông bên trong, Ninh Huyền Vũ nhìn xem ngọc trong tay giản đơn, trong miệng truyền ra vui sướng tiếng cười to. Tông chủ, chuyện gì hưng phấn như vậy? Dưới tay chúng trưởng lão hỏi. Linh Nhi dưới chân núi may mắn không làm được bệnh, đã đem dưới chân núi vị kia nắm. Ninh Huyền Vũ một nắm nắm tay, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, qua đêm nay Linh Nhi liền là vị kia nữ nhân có tầng này thân phận, lấy Linh Nhi thủ đoạn trước đây ma sát rất nhanh có thể giải quyết, đồng thời làm ta Huyền Vũ Tông mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Thật vậy thì tốt quá. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ Tông mọi người cũng nhộn nhịp xông lên vui mừng, lộ ra vẻ kích động. Huyền Vũ Tông vùng dậy, ngay tại trước mắt.